Chương 1128, chiến đấu mở ra. Chương 1128, chiến đấu mở ra. Mặt trời còn chưa tảng sáng, chân trời cái lộ ra một tia yếu ớt ánh dạng đông, ở giữa thiên địa vẫn là một mảnh lờ mờ cùng mông lung đan vào, cảnh ban đêm chưa hoàn toàn tối lui, mà ban ngày hình dáng lại đã lặng yên phát họa. Giờ phút này trong không khí tràn ngập một loại ướt át cùng tươi mát khí tức, phản phất là đại địa tại lặng yên hô hấp, chờ mong lấy một ngày mới đến. Giờ phút này khai mở bình nội thành phản phất bị nhấn xuống yên lặng hóa, mọi âm thanh đều tịch, trên đường phố yên tĩnh im ắng, chỉ có xa xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang, phá vỡ cái này yên tĩnh không khí, rồi lại lộ ra như thế hài hòa mà tự nhiên. Cái lúc này đúng là tất cả mọi người tham ngủ thời khắc, khai mở bình nội thành đại đa số mọi người còn đắm chìm tại trong mộng đẹp, nhưng hôm nay nhưng lại bất đồng, không chỉ có người gác đêm đến bây giờ, còn có một chút ngủ say người cố ý ở thời điểm này tỉnh lại. Khai mở bình thành trong hoàng cung, tục truyền có cao thủ suy diễn xa bản, khống chế lấy lần này Phật đạo đại hội nhất cử nhất động, thậm chí có thể thông qua hạt cắt biến hóa, đến đem hiện trường tình huống tiến hành trở lại như cũ. Khai mở bình thành bên ngoài dân chúng tự nhiên không có đãi ngộ như vậy, bất quá lại đồng dạng có chính thức giác Phật đạo phân bố đồ, mỗi 3 canh giờ hội thay đổi, thay thế một lần. Dù là gần kề chỉ là bản vẽ, nhưng có thể lại để cho dân chúng miễn phí địa quan sát, bất quá, nếu như muốn biết thêm nữa, càng kỹ càng tình huống, nhưng lại đã không có cái kia năng lực. Trên triều đình, một đám quan viên ánh mắt cũng chăm chú tập trung tại xa bàn lên, Lý Bí suy đoán nếu như ngày đầu tiên không có đánh mà bắt đầu như vậy kế tiếp trong 3 ngày cũng sẽ không đánh. Mà nếu như ngày đầu tiên đánh nhau, cái kia tất nhiên là ở mặt trời rời núi, Phật đạo chi tranh giành chính thức bắt đầu trước tiên, sẽ bộc phát ra kịch liệt va chạm. Theo ánh sáng ôn hòa ánh mặt trời ở phía xa trên bầu trời chậm rãi bay lên, ánh vàng rực rỡ nắng sớm đem toàn bộ thế giới một phân thành hai, làm cho người an nhàn bóng đen như thủy triều sẽ cực kỳ nhanh lui ra, lại để cho núi rừng bao trùm lên một tầng nhàn nhạt kim mang. A, một gã phiên trực giáo phái đệ tử nhịn không được đón trước mặt Kiêu Dương vươn ra hai tay, hung hăng giáng ra hạ chính mình bởi vì đáng giá một đêm lớp mà cứng ngắc thân thể, chờ mong lấy thay ca sư mình có thể sớm đi đến thay thế chính mình, dù sao một đêm không ngủ cũng phi thường mệt nhọc. Mèo. Nhưng vào lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt âm thanh xé gió, người này đệ tử ngẩng đầu men theo thanh âm nhìn lại, đã thấy dương quang vừa vặn chiếu xạ tại trên mặt của hắn, ánh vàng rực rỡ hào quang, tại nơi này mùa hạ ở bên trong, như trước sáng ngời mắt người con người, nhất thời không cách nào thấy rõ ràng. Đãi người này đệ tử lờ mờ nhìn rõ ràng cái gì lập tức, chỉ thấy một đạo kiếm quang đã phá không tới, một giây sau tiểu sọ xuyên qua người này đệ tử đầu lâu. Bất quá làm cho người kỳ quái chính là, bị kiếm quang sọ xuyên qua đầu lâu vị này đệ tử, tại một giây tả hữu ngây người về sau, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì địa đứng ở nơi đó, cho đến một lát sau, mới thấy hắn trong thoáng chốc tựa hồ phục hồi tinh thần lại, chỉ là ánh mắt nhất thời trở nên có chút bu rốt. Chỉ thấy người này đệ tử trên tay lưới đao vứt bỏ, hởi xuống trên người áo bào, tại cái khác gác đêm đệ tử kinh hãi dưới ánh mắt, dùng truy thủ cắt mất tóc của mình. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Kinh hãi ở bên trong, một cái thân cao 2m đại hán nhanh chóng chạy như điên mà đến, vẻ mặt nồng đậm râu quai nón, trên mặt còn có một hạt màu đen mặt rỗ. Đi vào phụ cận, đại hán ánh mắt chằm chằm vào nhà mình sư đệ tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc, vừa thô vừa to trên hai tay trước bắt lấy nhà mình sư đệ bà bay, dốc sức liều mạng địa đung đưa, tựa hồ muốn đưa hắn tỉnh lại. Nhưng mà, đem làm người đệ tử kia ngốc trệ hai mắt quét về phía chính mình thời điểm, cái này mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, trong lòng đống nhiên phát lạnh, chỉ cảm thấy trước mặt chính mình người sư đệ này, đột nhiên trở nên lại để cho hắn cảm thấy dị thường lạ lẫm. Cái kia vốn nên là linh động vô cùng hai mắt, rõ ràng không hề một điểm say mê hấp dẫn, vẻ mặt cứng ngắc, càng giống là một cái tam lưu thợ mộc, tạo hình đi ra một tượng thần đồng dạng ngốc trệ. Sau một khắc, chỉ thấy chính mình người sư đệ này chắp tay trước ngực, hướng phía hắn nói, "A Di Đà Phật. Thí chủ sai rồi, bần tăng từ nay về sau pháp danh vô tình, không là sư đệ của ngươi." "Phi, cái gì chó má vô tình, ngươi đã quên khuya ngày hôm trước, ngươi còn nói cho ta biết, ngươi mơ tới, ngươi rốt cục bỏ lên trên, cái kia phong độ tư thái chắc tuyệt trường quả phụ dưỡng, ngươi chẳng lẽ đều đã quên?" "Sư đệ, ngươi tỉnh." Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào hô, chính mình người sư đệ này, nhưng chỉ là đờ đẫn địa ngẩng đầu nhìn thiên không. Thằng đến đại hán nhìn như hồ thực gọi bất tỉnh hắn, men theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn sang, cái này xem xét, không khỏi làm đại hán đồng tử mạnh mà co rút lại, một lời hàn ý đánh nút lại, thét to, chạy mau. Chỉ là còn chưa chờ đại hán lời của truyền lại đi ra ngoài, trên bầu trời, chỉ nghe siêu 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 một hồi tiếng xé gió vang lên, vô số kim sắc kiếm quang, như là mưa to bình thường, lập tức đem chọn cái nơi chú quân cho bao trùm. Động thủ. Vô luận là trong hoàng cung xa bàn lên, hay là tại một tòa khác trên núi đạo tông đệ tử, đều có thể cảm nhận được Phật tông xuất thủ. Ngay tại mặt trời rời núi thời điểm, Phật tông mang theo vô thượng Phật uy, giống như nước lũ bình thường, phấp phới mà xuống, trực tiếp xông về phía này chút ít liên minh giáo phái địa bàn. Mặc dù nói những này liên minh giáo phái lẫn nhau đã đạt thành hiệp nghị, nhưng cân nhắc đến lẫn nhau tầm đó tín ngưỡng bất đồng vấn đề, mấy cái nơi chú quân đều cách xa nhau được so sánh khoáng đạt. Như vậy có lợi có tệ xếp đặt thiết kế xuống, tự nhiên giảm miễn xung đột khả năng, nhưng là tương đối giảm bớt lẫn nhau trợ giúp khả năng. Thật giống như thoạt nhìn là một khối thiết, nhưng cái này khối thiết thượng nhưng lại hiện đầy vết rách, hơi chút va chạm sẽ nghiền nát đồng dạng. Trường giáo, có muốn hay không chúng ta thừa dịp hiện tại ra tay? Khác một cái ngọn núi lên, Ân Thường ngang hàng người ánh mắt nghiêm túc địa nhìn xem không xa cái kia phiến Phật quang bao phủ chi địa, cái này phiến Phật quang giống như lợi kiếm, xuyên thẳng tiến vào giáo phái liên minh nội địa, làm như muốn đem cái này phiến liên minh chi địa cho một kiếm chém ra. Nhìn thấy này hình dáng, đạo tông một ít đệ tử nhịn không được mở miệng hô, theo bọn họ, tạm thế chân vạc cục diện, đối với Phật tông mà nói rất bất lợi, nhưng đối với đạo tông mà nói, nhưng lại sâu sắc tiện lợi. chỉ cần kéo dài thời gian đầy đủ lâu dài, vậy sẽ đối với đạo tông càng thêm có lợi. Ngay tại tối hôm qua, đạo tông đệ tử đã trên chân núi đã tìm được một châu nguồn nước. Thời gian một ngày xuống, càng là đã thành lập xong được nơi trú quân, quan trọng nhất là đã thu thập đã đến đầy đủ rau dại, còn săn giết hai cái nặng 300 cân đại lợn rừng. Một công một mái, tiểu nhân toàn bộ phóng sinh rồi, tiểu cái này hai cái đại lợn rừng cùng rất nhiều rau dại, thêm cùng một chỗ, đầy đủ đạo tông cao thấp đệ tử dùng ăn thượng một thời gian ngắn. Hiện tại, bọn hắn tự nhiên là hy vọng loại này tạo thế chân bạc cục diện, duy trì được càng lâu và tốt, chỉ có như vậy mới có hy vọng kéo suy sụp Phật tông. Nhưng mà, đối với chúng đệ tử đề nghị, Ân Thường sửa lại án xử sai mà không có bất kỳ tỏ thái độ, một người đứng tại mọi người phía trước, nhìn phía trước trận đại chiến kia, nhất thời trầm mặc không nói, chỉ có dâu dài đón gió phiêu động, cả người nhưng lại nhìn không ra hỉ nộ đến. Thế thế, đệ tử khác không biết trưởng giáo tâm tư, vì vậy cũng không dám nhiều lời nữa ngữ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Cùng Ân Thường yên ổn dạng tràn ngập kiên nhẫn người, không cũng chỉ có Ân Thường yên ổn cá nhân, nhưng vào lúc này, tại Ân Thường bình chỗ núi lớn dưới chân sơn cốc trong khe hẹp, đang có tòa nguy nga tường thành lặng yên yên lặng tại trong bóng ma. Trong bóng tối, cái này tòa nguy nga đại thành, tựu như một cái ngủ đông, ở ẩn lên cự thú, yên lặng cùng đợi con mồi đến thăm. Chương 1129, sao động chứng chương 1129, sao động chứng đánh chính là ngược lại là rất kịch liệt. Chiến cảnh giật thư thư phục phục địa nằm ở xích đu lên, mượn thành lâu độ cao, tựu chứng kiến phương xa cái kia phiến tường hỏa Phật quang cùng dương quang giao hòa cùng một chỗ, vẫn còn giống như thủy triều hướng về phía trước đẩy mạnh. Mà ở Phật quang phía dưới nơi chú quân lên, cũng thỉnh thoảng bùng lên đi ra một ít dị sắc hào quang, tựa hồ tại ương ngạnh chống cự, rất lâu không có thể nhẹ nhàng như vậy tọa sơn quan hổ đấu. Chiến cảnh giật nằm ở trên mặt ghế, khép hờ lấy mắt, quan sát đến bốn phía. Phản phất trận này đại chiến, giống như cùng bọn họ không có quan hệ gì đồng dạng. Hộ pháp, như vậy thật sự không có sao sao. Trước khi nghi vấn chiến cảnh giật cái kia tên tuổi trẻ sa mạn, đứng tại chiến cảnh giật cái ghế đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí địa cho chiến cảnh giật phe phẩy phía tử, tuy nhiên chiến cảnh giật một chút cũng không nóng, bất quá hắn ngược lại là rất hưởng thụ như vậy bị người hầu hạ cảm giác. Có quan hệ gì? Ngươi còn ý định trợ giúp một chút bọn hắn sao? Tuổi trẻ sa mạn nghe vậy, nhìn thoáng qua phía trước chiến đấu kịch liệt tràn diện về sau, cổ co rụt lại, lập tức như chống lúc lắc đồng dạng địa sáng ngời cái đầu. Bất quá, tuổi trẻ sa mạn lại xoắn xuýt sau một lúc, nhỏ giọng hướng chiến cảnh giật nói, "Có thể, có thể. Hộ pháp, ta nhớ được có một thành ngữ, giống như gọi là miệng đã không có, hàm răng cũng muốn hư mất." Chiến cảnh giật vốn còn muốn uốn nắn một chút tuổi trẻ sa mạn, bất quá lời nói đến bên miệng, mình cũng quên cái này thành ngữ gọi là cái gì nhỉ, dứt khoát vừa trợn trắng mắt, cái này không cứ gọi thành ngữ, cái này gọi là nói nhảm, đã thành, bên này nhất thời bán hội còn đánh không lại đến, ngươi đi nấu điểm nước ấm, ta chuẩn bị tắm rửa để đi ngủ. A. Tuổi trẻ xạ mạn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chiến cảnh giật, không rõ đều đến lúc này, hộ pháp như thế nào còn có tâm tư ngủ. Sao có thể ngủ được? Bất quá, đã chiến cảnh giật đã lên tiếng, cái này người trẻ tuổi xạ mạn cũng không dám không nghe, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ mang theo đầy mình nghi hoặc, đi cho chiến cảnh giật nấu nước đi. Chiến cảnh giật đuổi đi tuổi trẻ xạ mạn về sau, trong hai mắt hiện lên một tia tinh mang, nhìn cách đó không xa rừng cây, giữ im lặng. Rất nhanh, chỉ thấy cách đó không xa rừng cây trước, một chuyến tăng nhân cất bước theo trong rừng đi ra, chiến cảnh giật con mắt quang quét qua, cũng đều là người quen. Ngoại trừ đối với mình nghiến răng nghiến lợi Thiên Biển Hòa Thượng bên ngoài, còn có tiểu là Đại Giới Hòa Thượng cùng với phía sau hắn lưỡng vị đệ tử. Thế thế, chiến cảnh giật con mắt bóng bẩy đảo quanh, tựa hồ đối với Đại Giới Hòa Thượng mang người chủ động đến thăm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến cảnh giật thoải mái điệu từ trên ghế đứng lên, ghé vào trên tường thành nói: khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, Đại Giới đại sư hôm nay nghĩ như thế nào khởi tới tìm ta tâm sự nữa nha. A Di Đà Phật, tiểu hữu quả nhiên không giống tầm thường, rõ ràng nhanh như vậy ngay ở chỗ này mình đi lên một tòa thành trì, cái này thông thiên đổi địa đích thủ đoạn, lao tăng bội phục. Đại Giới Hòa Thượng chầm chầm lên trước mặt thành trì, trên mặt che không thể che hết bội phục, đây chính là hắn phát ra từ nội tâm nghĩ cách, phải biết rằng, tối hôm qua bọn hắn những này tăng nhân, đều tại đối diện trên đỉnh núi uy một đêm con muỗi. Bởi vì không có chuẩn bị, đại bộ phận tăng nhân cũng chỉ là dẫn theo một cái bộ đoàn, kết quả, màn trời chiếu đất lại không để, mấu chốt là trời vừa tối, liền cái chỗ ngủ đều không có. Tục ngữ nói, không có đối với so tiểu không có thương hại, chính mình bên kia cùng chiến cảnh giật bên này vừa so sánh với phía dưới, chiến cảnh giật bên này quả thực là trải qua thần tiên giống như thời gian. Này làm sao có thể lệnh Đại Giới Hòa Thượng không hâm mộ, không kinh ngạc, bất quá cũng làm cho hắn càng thêm kiên định rồi, hôm nay nhất định phải đem chiến cảnh giật bắt sau khi xuống tới, tiện đưa đến Phật tông, cưỡng ép độ hóa tâm tư của hắn. Hắn càng ngày càng phát hiện mình quá coi thường tiểu tử này rồi, lần này khai mở bình thành không có lương thực, cùng với từng cái giáo phái đột nhiên nối thành một mảnh, hình thành liên minh, đây hết thảy sau lưng tất nhiên có Lý Bí ủng hộ. Mà có thể cho Lý Bí thổi gối đầu phong, thì ra là vị này phó lưu thủ rồi, cái này đã lệnh Phật tông rất bị động rồi, hôm nay chiến cảnh giật rõ ràng trong vòng một đêm tại một mảnh nát trên tảng đá, đem một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thủ đoạn như vậy, tuy nhiên ngược lại không đến mức lại để cho Đại Giới Hòa Thượng kinh ngạc, lại làm cho hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Nếu như phần này thủ đoạn là đạo tông sử dụng, chiến cảnh giật giúp bọn hắn kiến tạo tường thành, y theo đạo tông tổ sư lưu lại trận pháp đến kiến tạo, sợ Phật tông muốn một lần hành động công phá đạo tông, thì càng là khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, Đại Giới Hòa Thượng quyết định, chắp tay trước được nói, hôm nay tới đây, là đặc biệt thỉnh tiểu hữu tiến về trước ngã Phật tông một tự, vừa vặn lao tăng có một ít hoang mang, còn muốn thỉnh tiểu hữu giải đáp một chút. Chiến cảnh giật hít mắt, một bộ cười tủm tỉm biểu lộ nói, ai nha, đại sư, ta muốn trước tiên là nói về tiếng xin lỗi rồi, ta hôm nay thân thể không thoải mái, sợ là không thể cùng đại sư đi. Như thế vừa vặn, chúng ta bên này càng có mấy vị cao tăng tinh thông ý đạo, các hạ thân thể không khỏe, chính dễ dàng cùng nhau khám và chữa bệnh. Người nói chuyện đúng là Thiên Biển Hòa Thượng, hắn đối với Chiến Cảnh Giật sớm đã là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại tiểu tiến lên đem Chiến Cảnh Giật cho cầm xuống. Chiến Cảnh Giật nghe vậy không giận ngược lại cười nói, à, như thế có thể lo lo lắng lắng, bất quá ta cái này bệnh cũng không hay chỉ. À, không biết tiểu hữu được chính là loại bệnh chẳng nào. Đại Giới Hòa Thượng hiển nhiên không có nghe được Chiến Cảnh Giật trêu chọc, còn vẻ mặt thành thật truy vấn. Chiến Cảnh Giật thấy thế càng là nghiêm trang thấp giọng nói, ta bệnh này gọi là gặp Hòa Thượng cửu sao độc chứng. Đại Giới Hòa Thượng, hắn coi như là thông cổ bác nay đích nhân vật, chạy tứ phương, khéo léo, kiến thức rộng rãi, có thể nói thiệt đảm, mới có thể có hôm nay đại hộ pháp vị trí. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của hắn, còn xa xa làm không được lệnh Phần Đông Phật Tông, đều tôn xưng hắn là hộ pháp trình độ, nhưng chỉ có như thế, tất nhiên là được chứng kiến đủ loại kiểu dáng người, nhưng là chưa bao giờ nhìn thấy qua như Chiến Cảnh Giật người như vậy. Cái lúc này, một bên Thiên Biển Hòa Thượng đã không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, làm cản. Thiên Biển Hòa Thượng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, thoạt nhìn, ngươi hay là sớm làm quy y Phật Tông, lục căn thanh tịnh so sánh tốt. Nói xong, Thiên Biển Hòa Thượng không có ý định lại cùng Chiến Cảnh Giật tiếp tục giật xuống đi, bọn hắn thời gian có hạn. Phải biết rằng, Chiến Cảnh Giật lựa chọn nơi chú quân đang tại Đạo Tông dưới đỉnh núi mặt, không dùng lôi đỉnh thủ đoạn nhanh chóng cầm xuống Chiến Cảnh Giật, một khi Đạo Tông những đạo sĩ kia phát giác, sự tình hội trở nên càng thêm không xong. Vì vậy, Thiên Biển Hòa Thượng hướng Đại Giới Hòa Thượng nói, đại hộ pháp chớ để chúng thằng này giăng kế. Đại Giới Hòa Thượng gật gật đầu, biết đạo chính mình lại bị Chiến Cảnh Giật cho mang lệ phương hướng về sau, thần sắc lập tức nghiêm mặt bắt đầu, a di đà phật, tiểu hữu nếu không phải chịu theo ta đi, chớ trách bẩn tăng vô lễ. Đang khi nói chuyện, Đại Giới Hòa Thượng khép hờ hai mắt, khẩu tụng Phật hiệu, trên mặt tràn đầy đau khổ chi sắc, phản phất chịu tại thế gian sở hữu tất cả cực khổ cùng tăng thương. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, từng cái âm đều tràn đầy thành kính cùng kính sợ, phản phất có thể xuyên thấu người tâm linh, tốc hành sâu trong linh hồn. Theo tiếng nói chậm rãi rơi xuống, chung quanh hào khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Đại Giới Hòa Thượng bỗng dưng ngẩng đầu, cặp kia thâm thủy trong con ngươi bắn ra hai đạo bức nhân hào quang, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén lợi hại, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy vô căn cứ cùng hắc ám. Trong lúc nhất thời, thiên địa đột nhiên biến sắc, nguyên bản bình tĩnh tiên không bắt đầu kịch liệt chấn động, phản phất có vô số lôi thần tại của mình phóng xuất ra vô tận tia chớp, đem trọn cái thiên không chiếu lên như là ban ngày. Cùng lúc đó, đại địa cũng bắt đầu run rẩy, phản phất không chịu nổi bất thình lình lực lượng, đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Tại này thiên địa đột biến chi tế, Đại Giới Hòa Thượng trên người đột nhiên phát ra vô lượng Phật quang, cái kia hào quang sáng chói chói mắt, như là mênh mông biển lớn bình thường mãnh liệt bành trướng, tịch cuốn tới. Phật quang bên trong ẩn chứa vô tận từ bi cùng trí tuệ, phản phất có thể tinh lọc thế gian hết thảy tội ác cùng dơ bẩn. Chương 1130, Phật Đà Kim Thân chương 1130, Phật Đà Kim Thân cùng lúc đó, Đại Giới Hòa Thượng sau đầu rõ ràng xuất hiện Phật quang thành hoàn, thần thái bảo tướng trang nghiêm, Phật quang bên trong càng tại Đại Giới Hòa Thượng sau lưng hiện hóa ra, Phật Đà Kim Thân, cái kia kim thân trang nghiêm mà thần thánh, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, phản phất là từ trên trời giáng xuống thần cái. Đại Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng kinh văn, theo hắn niệm tụng, chúng quanh thiện sướng âm thanh không dứt bên hai, phản phất có vô số tăng lữ tại cộng đồng cầu nguyện, sau lưng Phật Đà Kim Thân ngồi xếp bằng, thần thánh mà tinh khiết, niệm lực tràn ngập, cùng người khác sinh cùng tồn tại. Rất nhanh, chỉ thấy vô số kinh văn theo Phật quang bên trong hiển hóa, giống như mênh mông biển lớn bình thường, đại quy mô hướng phía Chiến Cảnh Giật áp đi, đây chính là nguyên bản Bồ Tát trải qua. Chỉ là trải qua Đại Giới Hòa Thượng như vậy Phật tông cao thủ niệm hát ra chỉ về sau, có thể nói là uy lực kinh người, tiên ma có thể độ, rất hiển nhiên, Đại Giới Hòa Thượng lần này ra tay là không nghĩ một lần nữa cho Chiến Cảnh Giật lưu lại một điểm đào thoát chỗ trống. Phải biết rằng, Đại Giới Hòa Thượng từ vừa mới bắt đầu cũng rất coi được Chiến Cảnh Giật, cảm thấy Chiến Cảnh Giật là cùng Phật người hữu duyên, nếu là có thể đủ chân tâm thật ý địa gia nhập Phật tông, tương lai tạo nghệ bất khả hạn lượng. Đây cũng là hắn năm lần bảy lượt cho Chiến Cảnh Giật ném ra ngoài cảnh ô lưu nguyên nhân, mặc dù Chiến Cảnh Giật lần lượt cự tuyệt, Đại Giới cũng cho tới bây giờ sẽ không làm khó hắn. Đại Giới Hòa Thượng thậm chí không ngại Chiến Cảnh Giật nếu không gia nhập Phật tông, ngược lại khắp nơi dắt hắn ra hổ, làm mưa làm gió. Trong mắt hắn, đây cũng là đối với Chiến Cảnh Giật một loại dẫn, chỉ đợi cơ duyên đến từ lúc đến đây, Chiến Cảnh Giật tất nhiên hội xuôi gió xuôi nước gia nhập Phật tông. Nhưng mà, lúc này đây Chiến Cảnh Giật cử động, nhưng lại chạm đến Đại Giới Hòa Thượng trong lòng điểm mấu chốt. Phật đạo chi tranh giành, là Đại Giới Hòa Thượng nưu đồ vài thập niên kết quả, lúc này đây phân thắng bại, có thể nói là quan hệ đến vị lai Phật tông phải chăng có thể chung hưng đại cục. Lại hoàn toàn bởi vì Chiến Cảnh Giật cử động, lại để cho vốn nên nước chảy thành sông kết quả, một chút trở nên phức tạp mà bắt đầu. Kết quả như vậy, cũng không phải là Đại Giới Hòa Thượng chỗ không thể nhẫn. Trong mắt hắn Chiến Cảnh Giật đã không còn là một cái có Phật tính người hữu duyên, mà là một cái tinh lịch dội hầu, chỉ có vận dụng kim cương chi nộ mới có thể để cho cái này cái bất hảo dội hầu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thoạt nhìn, đại sư là quyết tâm, hôm nay muốn bắt ta mới được. Chiến Cảnh Giật giống như cười mà không phải cười trên gương mặt, toát ra vài phần trêu chọc vị đạo. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Chiến Cảnh Giật sau lưng dần dần đi ra mấy thân ảnh, đúng là đạo tắt mãn mấy vị trưởng lão cùng với đại xả mạn bản thân. Quay mắt về phía trước mắt giống như sao băng rơi xuống dưới kinh văn, mấy vị xả mạn trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh đến. Đại xà mạn không biết từ chỗ nào xuất ra một căn cốt trượng. Cốt trượng làm như bạch ngọc, giống như một kiện phủ đầy bụi đã lâu bí bảo, nó toàn thân tựa như bạch ngọc tạo hình mà thành, phóng ánh sáng long lanh, tản mát ra nhu hòa mà thâm thúy hào quang, tại đại xà mạn trong tay phóng ánh sáng long lanh. Trượng trên khuôn mặt, tựa hồ tuyên khắc lấy cổ xưa phù văn, mỗi một đạo đường vân đều tràn đầy lực lượng thần bí cảm giác, phản phất như nói vô tận tuế nguyệt cùng truyền kỳ, tuế nguyệt khí tức tại theo cốt trượng thượng lưu ra. mặt đối trước mắt giống như lưu tinh cấp tốc truy lạc kinh văn, đại xà mạn tay cầm cốt trượng, nhẹ nhàng vung lên, thân trượng liền phát ra thanh thúy dễ nghe minh hưởng, phảng phất có linh tính bình thường, cùng tâm ý của chủ nhân tương thông. Tiếp theo trong nháy mắt, tuế nguyệt khí tức theo cốt trượng thượng chậm rãi chảy ra, đó là một loại trầm tĩnh mà thâm thúy khí tức, phảng phất có thể xuyên thấu thời không cách trở, lại để cho người cảm nhận được lịch sử trầm trọng cùng tang thương. Tại cổ hơi thở này vờn quen xuống, cốt trượng tựa hồ trở nên càng thêm thần thánh mà trang nghiêm, đã trở thành liên tiếp kết nối đi qua cùng tương lai cậu, cổ xưa hành khúc tế tự thanh âm vượt qua ngàn năm tuế nguyệt chuyển vào tại trong thai của mình. Chiến cảnh giật khoảng cách rất gần, tăng thêm bản thân tựu là đạo tắt mãn hộ pháp, nhất thời lòng có nhận thấy, phảng phất cả người đều bị phía trên man hoang khí tức trốn nuốt hết mất, chỉ cảm thấy thương hải tăng điển, đảo mắt bất quá thời gian qua nhanh giống như ở trước mặt mình lưu tránh mà qua, nhìn kỹ đi qua mới phát hiện cốt trượng nội rõ ràng có tơ máu lưu động. Ừ, chẳng lẽ cái thanh này cốt trượng là sống? Chiến cảnh giật ánh mắt ngưng mắt nhìn tại cốt trượng phía trên, trong nội tâm lập tức làm cho này căn cốt trượng lực lượng cảm thấy kinh ngạc. Không biết căn này cốt trượng đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng không khó tưởng tượng, nếu là cốt trượng nguyên chủ nhân còn sống thực lực chỉ sợ cường đại đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. A đang khi nói chuyện, chỉ thấy cốt trượng phía trên lưu động lấy nhạt quang mang màu vàng, hoang vu nguyên thủy ý vị, nhất thời lệnh trời xanh biến sắc, không trung rơi xuống dưới ngàn vạn kinh văn, tại đây căn cốt trượng cường đại khí tràn xuống, lập tức sụp đổ. Cái gì là thanh quy, cái gì là giới luật? Nếu như Phật Đà sinh ra sớm cái 3000 năm, cũng đồng dạng cùng hầu tử không có gì khác nhau. Tự nhiên chi lực, vạn vật có linh, người muốn sống sót, không chỉ có phải học được đi mượn nhờ tự nhiên lực lượng, càng muốn đi kính sợ phần này ơn trạch. Tuy nhiên tín niệm rất đơn giản, nhưng so với Phật tông cái kia mấy thứ gì đó loạn thất bát tao đồ vật, muốn mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Ta ra người, các ngươi những này hói đầu cũng dám đoạn. Đại xà mạn giơ lên cao trên tay cốt trượng, thâm trầm hốc mắt ở bên trong ngứa ra ánh sáng âm u, chứng kiến đại xà mạn xuất hiện, cùng với cảm nhận được căn này cốt trượng bày ra uy lực, đại giới hòa thượng sắc mặt biến hóa, kiêng kỵ thần sắc, nhìn quét tại đại xà mạn trong tay cốt trượng thượng. Đối mặt đại xà mạn chất vấn xuống, đại giới hòa thượng rất nhanh nhận tàng đi sắc mặt vẻ mặt, sắc mặt quận cũng é, chắp tay trước được nói, a di đà phật, thí chủ mà nói nghiêm trọng rồi, chúng ta chỉ là muốn thỉnh vị tiểu hữu này tiến về trước ngã Phật tông một tự mà thôi. Toàn lời nói nhảm, không rảnh, không đi. Chiến cảnh giật rất dứt khoát địa phất tay cự tuyệt nói, muốn tự ngay ở chỗ này tự, mơ tưởng gạt ta ra cứ điểm. Hắc, ngươi đã nghe được, có chuyện nói chuyện, không có lời nói tiểu cút nhanh lên, tại đây không chào đón các ngươi. Đại xà mạn so chiến cảnh giật còn không khách khí, trực tiếp bắt đầu hạ nổi lên lệnh đuổi khách, trong tay cốt trượng càng là nắm chặt, xem ra một lời không hợp muốn đấu võ. Nhìn thấy tình huống này, đại giới hòa thượng thần sắc âm tình bất định, lại nhìn thoáng qua đại xà mạn trên tay cốt trượng về sau, trong nội tâm âm thầm tính toán, cuối cùng nhất cắn răng nói, a di đà phật, đã như vậy xin thứ cho lão nạp đắc tội. Đang khi nói chuyện, đại giới hòa thượng một bước ra, tiếng bước chân bong bong hữu lực, phản phất cùng cái thế giới này nhịp đập nhất trí. Không hề nghi ngờ, đại giới hòa thượng tu vi hoàn toàn chính xác đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Có thể nói, đại giới hòa thượng giơ tay nhấc chân cũng đã cùng đạo tương hợp, cùng cái này phiến thiên địa cộng sinh cùng tồn tại. Ngay trong nháy mắt này, đại giới hòa thượng sau lưng một đám tăng nhân, kể cả thiên biển hòa thượng ở bên trong, lập tức đều cảm thấy phật hiệu khôn cùng, uy nghiêm mênh mông quần quần cổ kim. Mà đứng tại cứ điểm thượng chiến cảnh giật bọn người, cảm thụ tắc thì hoàn toàn cùng thiên biển hòa thượng bọn hắn không giống với. Khi bọn hắn cảm thụ ở bên trong, cảm thấy đại giới hòa thượng đi tới, khí tức trên thân nhưng lại làm kẻ khác như rơi xuống vực sâu, như lâm địa ngục, thật là khủng bố. Muốn cứng rắn đoạn, tốt, mà lại nhìn ngươi cái này lão con lựa chọn, có hay không buồn sự này? Chứng kiến đại giới hòa thượng cất bước về phía trước, đại xà mạn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong tay cốt trượng tựa hồ nhận lấy đại xà mạn ảnh hưởng xuống, không ngừng bắn ra dị quang. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy thái cổ khí tức tràn ngập, thậm chí quanh thân vùng núi đều đang run không động đậy ngừng. Đắc tội. Một tiếng đắc tội, đại giới hòa thượng cường thế ra tay, theo xuất thủ của hắn, sau lưng cái kia cực lớn kim thân Phật Đà hình chiếu, rõ ràng chậm rãi huy động cực lớn thủ trưởng, một chảo hướng về cứ điểm thượng chiến cảnh giật chụp tới. Cái tay này phô thiên cái địa, quả thực như là một tòa núi lớn phong bay ra, trực tiếp bao trùm trời cao, che đậy mặt trời, đông nghịt một mảnh, làm cho người muốn tránh cũng không được. Chương 1131, đại xà mạn thần uy. Chương 1131, đại xà mạn thần uy long cong. Chứng kiến Phật Đà hình chiếu rỗi tới bàn tay lớn, đại xà mạn hai cái đồng tử trùng bắn ra sâu kín ánh sáng lạnh, đối mặt đại giới hòa thượng bực này tài hoa hơn người đích nhân vật, hắn không dám có chút chủ quan. Trong tay cốt trượng thượng huyết quang bốc lên, chỉ thấy cốt trượng thượng tơ máu tựa hồ cùng đại xà mạn thân thể liên tiếp kết nối lại với nhau đồng dạng. Trong lúc nhất thời, bạch sắc cốt trượng đống nhiên hóa thành một mảnh huyết hồng, bị đại xà mạn huy động lên đến, phát ra khủng bố huyết quang, bắn ra giết mang như sóng biển, nhất trọng đón lấy nhất trọng, thẳng kích bầu trời Phật Đà mà đến bàn tay lớn. Vâng. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, bầu trời hắc động thành phiến, hai người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, bất luận cái gì một kích đều đủ để hủy thiên diệt địa, cũng nhiều thiệt thòi là ở bao la mở mịt vòm trời phía trên, bằng không thì hậu quả chính là thiết tượng không chịu nổi. Lên. Chứng kiến đại giới hòa thượng đã động tay, thiên biển hòa thượng tự nhiên không chịu lãng phí cái này cơ hội báo thủ, thấy thế quyết đoán ra tay, sau lưng hiển hóa ra Phật tông tứ đại kim cương, trực tiếp tập sát hướng chiến cảnh giật, thề muốn báo thủ rửa hận. Hôm nay vô luận như thế nào dạng, hắn đều không có ý định lại để cho chiến cảnh giật tiếp tục sống sót rồi, thằng này lực ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là loại này thay đổi một cách vô tri vô giác đi cải biến chiến trường năng lực, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Phật đạo chi tranh giành kết quả. Mơ tưởng. Chứng kiến Phật tông cao thủ bật lên, chiến cảnh giật chúng quanh mấy vị xà mạn lao ra, muốn là chiến cảnh giật ngăn cản một hai, nhưng lại bị mặt khác đi theo mà đến Phật tông cao thủ đã cách trở xuống. Cái lúc này, những này Phật tông cao thủ liều chết ra tay ngăn trở, cũng là vì cho Thiên Biển Hòa Thượng sáng tạo một cái đánh chết chiến cảnh giật cơ hội, khi bọn hắn xem ra, chỉ cần có thể kích giết được chiến cảnh giật, cái kia trận chiến đấu này có thể tập trung thắng cục. Đến a. Thiên Biển Hòa Thượng hai cái đồng tử bắn ra nóng bỏng ánh mắt, hắn không cách nào quên tại phụ tông nhân người này đối với hắn vũ nhục, hắn ngược lại muốn nhìn người này đến tột cùng có cái gì năng lực, có thể làm cho đại giới hòa thượng coi trọng như thế. Nhưng sau một khắc, Thiên Biển Hòa Thượng thần sắc nao nao, không nghĩ tới, hắn vừa bật lên, vốn tưởng rằng chiến cảnh giật nhất định là cùng với hắn nhất quyết cao thấp, thật không nghĩ đến chiến cảnh giật lại có thể biết chạy. Đúng vậy, chạy trốn. Chứng kiến Thiên Biển Hòa Thượng bật lên, chiến cảnh giật rõ ràng liền do dự đều không có, trực tiếp quay đầu lại tiểu hướng phía cứ điểm ở chỗ sâu trong chạy như điên, lại để cho Thiên Biển Hòa Thượng đều xem trận tròn mắt. Phải biết rằng, đoạn cả người cả của đường, tương đương giết người cha mẹ. Chiến cảnh giật trước khi tại phủ tông nhân hành vi, đồng đẳng với đã đoạn Thiên Biển Hòa Thượng khổ tâm kinh doanh xuống cục, quả thực lệnh Thiên Biển Hòa Thượng nhanh muốn điên. Cái này không chỉ có chỉ là một chút thời gian tổn thất, phải biết rằng, nếu như phủ tông nhân đại công tử còn sống, bọn hắn Phật tông tiểu cũng không có bị động như thế một ngày, thậm chí có thể mượn nhờ phủ tông nhân thế lực, là Phật tông làm ra rất tốt an bài. Dù là những này cái gọi là giáo phái hợp thành liên minh, phủ tông nhân cũng sẽ biết đem bọn họ phân tán ra, mà không phải tụ tập thành một đoàn, tạo thành hôm nay tạo thế chân bạc trạng thái. Có thể nói, nếu như đại công tử còn sống, nương tựa theo đại công tử tại trên triều đình ảnh hưởng, chính mình thậm chí có thể tại Phật tông trung nhẹ nhõm lưu được một cái địa vị cao. Vị trí này sẽ như vết dầu loang địa vì Thiên Biển Hòa Thượng sáng tạo ra cực lớn tiền lợi. Nếu như đại công tử còn sống đây hết thảy khả năng đều muốn thành lập tại đại công tử còn sống dưới tình huống, nhưng cái lúc này, dù là Thiên Biển Hòa Thượng dù thế nào phát hỏa, đại công tử cũng đã chết đi. Cho nên nói, nghĩ đến đây, Thiên Biển Hòa Thượng tiểu một bụng tà hỏa, cái lúc này, chứng kiến chiến cảnh giật rõ ràng không đánh mà chạy, đã bị lửa giận choáng váng đầu óc Thiên Biển Hòa Thượng, làm sao có thể lại để cho chiến cảnh giật nhẹ nhàng như vậy đào tẩu? Thiếu muốn chạy trốn. Đang khi nói chuyện, Thiên Biển Hòa Thượng thi triển thần đủ thông, thân ảnh lập loè chuyển rời, chăm chú truy tại chiến cảnh giật về sau, hai đạo thân ảnh một trước một sau, trốn vào hắc ám tĩnh mịch cứ điểm ở chỗ sâu trong. DANGZ, cứ điểm trên không, đại xã mạn cùng đại giới hòa thượng hai người đánh thành một đoàn, cốt trượng huy động, cuốn động khởi thiên địa lực lượng, một đạo lôi đỉnh phá không mà rơi, lệnh đại giới hòa thượng sau lưng Phật đà kim thân hình chiếu, đều xuất hiện kịch liệt rung rung. Đại giới hòa thượng sau đầu Phật hiệu quang luân thiên, đều thiếu một chút bị đạo này lôi đỉnh đánh nát, thân thể của hắn kịch chấn, trong tay một chuỗi Phật châu chuyển động, mỗi một lần chuyển động, nguyên thân Phật quang tiểu cường đại một phần, cuối cùng chặn đạo kia khủng bố lôi đỉnh. Lần chiến đấu này mấy cái hiệp, đại giới hòa thượng sắc mặt tiểu lộ ra đau khổ chi sắc, cái này đại sa mạn sức chiến đấu, có thể nói là xa xa vượt qua hắn đoán trước cường đại. Cái này đại sa mạn, thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng chiến đấu mà bắt đầu thực lực rõ ràng cũng không thua gì chính mình, hơn nữa trên tay hắn cái kia căn thần bí cốt trượng gia trì, quả thực không phải sức người có thể địch. Thoạt nhìn, hổ chết không ngã uy những lời này, dùng đến đạo tắc mãn trên người, cũng đồng dạng đương nhiên. Phải biết rằng, loại này thập phần thuần túy nguyên thủy tôn giáo, phát triển cũng không phải bọn hắn cường hạng, theo thuế nguyệt biến thiên, loại này nguyên thủy tôn giáo rất nhiều cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hoặc là bị mà chuyển biến thành. Đơn giản là mọi người nắm giữ lực lượng cường đại về sau, thường thường đều muốn càng tiến một bước đi phát triển lớn mạnh, mà nguyên thủy tôn giáo giáo lý lại không cho phép làm như vậy. Đây chính là vì cái gì nguyên thủy tôn giáo xuất hiện được sớm nhất, ngược lại biến mất được nhanh nhất. Hôm nay đã sớm suy bại đạo tắc mãn, lần thứ nhất xuất hiện ở đại giới hòa thượng trước mặt, vượt quá đại giới hòa thượng dự kiến, cái này đã suy bại giáo phái, rõ ràng như trước như thế cường thế. Cảm nhận được đây hết thảy, không khỏi lệnh đại giới hòa thượng trong nội tâm khiếp sợ. Nhưng dù là đại giới hòa thượng trong lòng có chỗ rung động, nhưng hôm nay phải bắt được chiến cảnh giật tâm, hắn là sẽ không biến hóa. Không có hắn ân oán của hắn, chỉ là bởi vì tiểu tử này uy hiếp thật sự quá lớn. Tại đại giới hòa thượng xem ra, chiến cảnh giật tuyệt không thể ở tại chỗ này, nếu như đến cuối cùng, thật sự không thể mang đi, cũng chỉ có thể lại để cho Thiên Biển Hòa Thượng cường thế đánh gục chiến cảnh giật. Vô luận hôm nay tới chính là ai, đều đừng muốn đi trợ giúp chiến cảnh giật. Một nghĩ đến đây, đại giới hòa thượng trong nội tâm hạ quyết tâm, muốn cho Thiên Biển Hòa Thượng kéo ra đầy đủ thời gian đến. Sau một khắc, mặt đối trước mắt đại sa mạn cường thế, đại giới hòa thượng trực tiếp một trường đánh tới, trường bạch như ngọc, nhưng là một trường đánh tới lại khủng bố kinh thiên, hiệp vô tận Phật lực mà đến, trực tiếp cùng đại sa mạn trên tay cốt trượng đối chiến. Mà giờ khắc này, đại sa mạn trợn mắt nhìn quanh, phát hiện chiến cảnh giật cùng Thiên Biển Hòa Thượng đã trốn vào cứ điểm ở chỗ sâu trong về sau, không khỏi có chút bận tâm chiến cảnh giật. Cái lúc này, chứng kiến đại giới hòa thượng quấy nhiễu, càng là giận dữ khó thở, toàn thân huyết dịch sôi trào. Thối con lựa chọn, án láo tử một trượng. Cái lúc này, đại sa mạn đem chiến lực tăng lên tới hết sức, trong tay cốt trượng nhiễm lên đại xà mạn trên người sôi trào huyết khí về sau, xích hồng kia máu từng sợi chấn ra, tại đại xà mạn huy động xuống, hóa thành từng thanh huyết sắc lưỡi đao chém về phía đại giới hòa thượng. Âm vang âm thanh không dứt, đại giới hòa thượng con mắt quang kiếp người, trắng loáng như ngọc thủ trưởng, cùng sau lưng Phật đá chi lực ngưng kết cùng một chỗ, đập rơi xuống lúc, đem mang tất cả đến huyết sắc lưỡi đao đều cho từng cái chấn bỡ. Nhưng đón lấy, những cái kia nghiền nát huyết sắc lại chuyển hóa làm khổng lồ tự nhiên chi lực, hóa thành một cổ duệ không thể đỡ kiếm khí, rõ ràng trực tiếp xỏ xuyên qua đại giới hòa thượng thủ trưởng. Chỉ thấy đại xà mạn dùng sơn hà làm kiếm, kiếm quang quét tới, phản phất thiên địa xoay tròn, mang theo ngàn vạn núi cao chi lực, đâm về đại giới hòa thượng đầu lâu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy không trung kiếm khí tung hành, sắc khí quét ngang mười vạn dặm, chiến đấu đến sôi trào lúc, chỉ thấy không trung hai người như hai luồng quang tại bay múa, cái lúc này, dù là đi nhầm một bước, đều máu tươi tại chỗ, hình thần đều diệt. Chương 1132, bạo bạo đằng chương 1132, bạo bạo đằng mèo. mèo. Cứ điểm ở chỗ sâu trong, lưỡng đạo độn quang một trước một sau, càng đuổi càng nhanh, đúng là chiến cảnh giật cùng thiên biển hòa thượng. Kim cương phục ma. Thiên biển hòa thượng theo sát tại chiến cảnh giật sau lưng, nhìn chuẩn một cái cơ hội, quyết đoán ra tay, sau lưng tứ đại kim cương, bỗng nhiên phá không mà hàng, quyền, trưởng, kiếm, sự đồng thời hành kích tại chiến cảnh giật trên người. Lập tức, chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn, chiến cảnh giật dù là thân thể bên ngoài lập tức xuất hiện một đạo màn hào quang, nhưng vẫn là bị tứ đại kim cương đánh cho nổ vang rung động, đụng vào một bên trên thạch bích, cả người rõ ràng trực tiếp khảm nhập thạch bích nội, không cách nào nhúc nhích. Thấy thế, Thiên Biển Hòa Thượng lạnh giọng cười to, "Phó lưu thủ, ngày xưa ngươi tại phủ tông nhân uy phong, bất quá là ỷ vào nữ nhân kia, mới có thể chứa ngươi làm mưa làm gió, ngươi cho rằng thiểm lên tam công tử thối chân, có thể làm mưa làm gió sao? Nhuyễn Cơm ăn đến ngươi loại cảnh giới này, bần tăng cũng là bội phục, bất quá hôm nay, sợ là không ai có thể hộ được ngươi rồi." Theo Thiên Biển Hòa Thượng lời nói, chỉ thấy chiến cảnh giật trong mắt kim mang nhất điểm, toàn thân mạnh mà chấn động, theo trên thạch bích dãy rủa mà ra, thân hình nhất điểm, chiến cảnh giật thân ảnh tiểu xuất hiện tại Thiên Biển Hòa Thượng đối diện, hư không mà đứng, vẻ mặt lười nhác bộ dáng. "Như thế nào, ta ăn cơm bao, chai bao, ăn nhà của ngươi gạo hả? Ngươi hâm mộ cái gì? Muốn hay không, hôm nào ta giới thiệu cho ngươi mấy cái phu nhân, cho ngươi nhận thức nhận thức, cái gì gọi là ta ăn cơm bao, chai bao, ta cao hứng." "Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám xính miệng lưỡi lợi hại, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng ngươi điểm ấy năng lực, có thể cùng ta là địch." Thiên Biển Hòa Thượng nói ra lời nói này thời điểm, trong nội tâm tràn đầy tự tin, phải biết rằng, mặc dù mình một mực không có cùng chiến cảnh giật chính diện giao phong, nhưng hắn tự nhận mình cũng là Phật tông nội cao thủ, một cái dạng ăn cơm chùa ra hỏa mà thôi, đã đi ra nữ nhân kia, còn có thể có bản lĩnh gì? Với hắn mà nói, muốn nói chiến cảnh giật cho hắn lớn nhất phiền toái, tự là Lý Bí nữ nhân kia, trừ lần đó ra, chiến cảnh giật còn lại năng lực, hắn đều không nhìn ở trong mắt. "A, ngươi vừa nói như vậy, ta vẫn thật là như vậy cảm thấy." Nghe được Thiên Biển Hòa Thượng tự tin lời nói, chiến cảnh giật như có điều suy nghĩ đem ngón tay nắm tại cảm của mình lên. Phản phất tại rất nghiêm túc trả lời Thiên Biển Hòa Thượng, nhưng trong ánh mắt cái loại nầy trêu tức cùng trêu chọc thân sắc, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác thằng này là ở cố ý bắt người trêu bừa. "Hừ, thật sự là một cái cuồng vọng chi đồ." Thiên Biển Hòa Thượng dứt lời, không hề ngôn ngữ, ngón tay kết ấn, lập tức, sau lưng tứ đại kim cương một cái so một cái uy nghiêm, Phật khí tràn ngập, bốn người cao lớn vô cùng, kim thân giống như độ lên một tầng vàng dòng bình thường sáng chói, Phật quang phổ chiếu, thập phương đều minh, chiếu sáng khắp cứ điểm. Vừa lúc đó, Thiên Biển Hòa Thượng đột nhiên phát hiện, bốn phía tựa hồ có chút không đúng địa phương, nhìn chăm chú một nhìn, chỉ thấy hai người dưới chân dậm dạp chẳng chị, gieo rất nhiều các loại hình thù kỳ quái thực vật. Một ít thực vật nhìn về phía trên so bình thường người trưởng thành còn muốn vừa thô vừa to, nói không nên lời là vật gì, như là cây mây đồng dạng, dậm dạp chẳng chị bản thành một đoàn, phía trên sinh ra rất nhiều màu đen hình tròn thực vật. Còn có một chút thực vật, nụ hoa cực lớn, còn chưa tách ra, nhưng ở nụ hoa trung quanh, có thể chứng kiến có rất nhiều hồng nhạt xương mù thái bụi quay trung quanh. Như vậy một ít loạn thất bát tao thực vật, sắp sửa nhét đằng sau cả cái sơn cốc đều bao trùm, thậm chí, một mắt nhìn đi, mà ngay cả sơn cốc hai bên sườn đổi lên, cũng là như thế. Cuồng vọng là cần vốn liếng. Chiến cảnh giật bước nhanh tiến lên, khoe miệng có chút một kéo, trên mặt treo lên một vòng mỉm cười thản nhiên nói, "Đùa bạn, thứ này ta vừa mới không quá thiếu khuyết." Ngay tại chiến cảnh giật thoại âm rơi xuống, Thiên Biển Hòa Thượng sắc mặt đột biến, đồng tử đều có chút co rút lại. Nguyên lai, tại Thiên Biển Hòa Thượng dưới chân những thực vật kia, đột nhiên như là đã sống đồng dạng, bắt đầu rất nhanh địa bốn éo bắt đầu chuyển động. Giết. Cùng lúc đó, chiến cảnh giật lênh khốc vô cùng một tiếng chữ sát rơi xuống, tiểu phảng phất tác động toàn bộ không gian. Xiêu xiêu xiêu. Ba ba ba. Liên tiếp tiếng vang vang lên, chỉ thấy bốn phương tám hướng đằng hình thực vật, giống như dao long ra biển, vạn xà ra quật, nhao nhao điên cuồng mà đánh giết hướng đạp không mà đứng Thiên Biển Hòa Thượng. Đối mặt tập sát đến đằng hình thực vật, Thiên Biển Hòa Thượng tuy nhiên kinh hãi, nhưng cũng không có quá nhiều bối rối, tại hắn xem ra, những này dù sao chỉ là một ít thực vật mà thôi. Thực vật vĩnh viễn đều là thực vật, đừng nói là thực vật, coi như là chiến cảnh giật giờ phút này, thật sự tìm đến như vậy hơn dao long, cũng mơ tưởng làm gì được hắn. Kim cương phục ma trận. Theo Thiên Biển Hòa Thượng đích thủ thế biến hóa, sau lưng tứ đại kim cương pháp thân đồng thời ra tay, kết thành Phật tông trận pháp, sau một khắc, chỉ thấy một tầng tầng Phật hiệu dị quang phá không mà ra, tạo thành cường đại sát trận. Phật Đà không chỉ có thương cảm chi tâm, cũng có kim cương chi nộ, mà kim cương giận dữ, tắc thì có thể thắt cổ xoắn giết tà ma tại trong lúc vô hình. Quả nhiên, tại Phật quang bên trong, trận pháp phía dưới, những cái kia phá không mà đến nhanh dây, còn chưa trở nhích lại gần mình, ngay tại Phật quang chiếu xuống tự chủ đốt tiêu cháy. Bất quá, Thiên Biển Hòa Thượng hiển nhiên xem thường những thực vật này, cái này nhưng đều là đại xả mạn khổ tâm gieo trồng đi ra bà bối, đều là dùng cho đạo tát mãn làm phòng ngự dùng đồ vật. Lúc này, đều bị chiến cảnh giật gieo trồng tại đây tòa cứ điểm nội, trải qua chiến cảnh giật tự nhiên chi lực thuốc hóa xuống, toàn bộ cũng đã tiến vào thành thục kỳ, một chút cũng không kém hơn tại Hắc Vượng thành hấp thu máu người trưởng thành dây leo chi lực. Chỉ thấy, theo những này dây leo bị đốt tiêu cháy về sau, cây mây thượng những cái kia so cối xay còn lớn hơn trái cây, đột nhiên nổ tung. Oeng! Theo từng tiếng cực lớn tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc, chỉ thấy cái kia vô số màu đen hạt giống, tại trái cây bạo tạc nổ tung lập tức, như là vô số dày đặc viên đạn, phá không bắn chết hướng Thiên Biển Hòa Thượng. Đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện bạo tạc nổ tung cùng phần đông phá không mà đến hạt giống, nếu như gần kể chỉ là một hai cái, cũng là không sao cả, nhưng vấn đề là, giờ khắc này, phá không mà đến hạt giống, số lượng thật sự là nhiều lắm. Một căn cây mây thân cành lên, ít nhất sinh ra hơn 10 quả như vậy trái cây, mà như vậy thân cành, mỗi một căn cây mây đều nhiều hơn được hàng hạ. Chiến cảnh giật không khỏi nhớ lại đại xà mạn giới thiệu căn này cây mây thời điểm biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, sợ kinh động đến những này cây mây đồng dạng. Tại chiến cảnh giật hoang mang thời điểm, đại xà mạn kéo ra tay áo của mình, chỉ thấy trên cánh tay rất nhiều gồ ghề vết sẹo. Loại này dây leo gọi bạo bạo đằng, nó trái cây thành thục về sau sẽ ở con mồi tới gần thời điểm bạo tạc nổ tung, đem hạt giống đánh tiến con mồi trong thân thể, nhưng mà tùy ý con mồi mang đi, những này hạt giống sẽ từ từ ký sinh tại con mồi trong cơ thể, cho đến con mồi tử vong hoặc là bị những dã thú khác ăn tươi về sau, sẽ nhanh chóng hấp thụ thi thể chất dinh dưỡng sinh trưởng. Nếu như ký sinh dã thú là bị ăn sạch, như vậy ăn tươi hắn dã thú cũng sẽ bị ký sinh, sau đó bị những thực vật này giết chết. Đại xà mạn chỉ vào cánh tay mình thượng vung hố, cũng là tại cảnh cáo chiến cảnh giật, ngàn vạn không nên bị những này trái cây va chạm vào, nếu không cũng chỉ có thể đem thịt cho đào xuống. Hiển nhiên vì bồi dưỡng loại này bạo bạo đằng, đại xà mạn không ít bị tạc được gà bay chó chạy. Lúc này, vô số trái cây bạo tạc nổ tung, hình thành cường đại trùng kích xuống, dầm dạp chẳng chịt hạt giống, lệnh thiên biển hòa thượng vội vàng không kịp chuẩn bị hạ ăn thiệt thòi lớn. Mặc dù hắn có tứ đại kim cương pháp thân hộ thể, vẫn như trước có một ít hạt giống rơi vào trên người của hắn, những này hạt giống vừa chạm vào đến làn da, lập tức như lạc địa sinh căn giống như, điên cuồng sinh ra mảnh khảnh nanh bớt, chăm chú ôm lấy thiên biển hòa thượng trên da thịt lỗ chân lông, lại để cho thiên biển hòa thượng phát ra thê thảm tiếng kêu. Cũng may thiên biển hòa thượng cũng không phải tên soan xính, trước tiên nhanh chóng kích hoạt năng lực, quanh thân bị dày đặc Phật quang bao lại, ngăn cách hạ đại bộ phận bạo tạc nổ tung cùng bắn chết đến hạt giống. Chương 1134, ai cho dũng khí của ngươi? Chương 1134, ai cho dũng khí của ngươi để cử động? Đế bà Lý Bảy đêm Lý Sương Nhan, Lục Giá Tô Mộng Giao, nghe lén tiếng lòng vợ trước nàng khẩu thị tâm phi Giang Phong Tô Thiện Nguyệt hạ bọn, Khương Tuổi Hoan Phượng Tây Tước, Vương Phi nàng trong ngoài không đồng nhất diệp muộn tinh thịnh lâm, nhưng ác ma nàng kiên quyết không hết Mã Dư Mát Tư Lỗ Ngạ, cùng cách sau ta mang tể gả cho hoàng đế Lâm Thù Âm Chú Ý Hành, trấn thế tiêu hùng hứa Quân Lâm, Tần nói. Quý Nguyệt Hàm, địa phủ ta có ước chút xui xẻo cảnh lưu cố huyên chiến cảnh giật một mực biết đạo đại giới hòa thượng thâm tàng bất lộ, phi thường lợi hại, nhưng lại không biết đại giới hòa thượng như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế, rõ ràng chỉ là một mắt nhìn qua sẽ như thế lại để cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Thực lực của người này ít nhất đã đạt đến chân thần cảnh đã ngoài, thậm chí lệnh chiến cảnh giật có một loại ảo giác, tựa hồ đại giới hòa thượng lúc này nếu muốn giết mình, chỉ cần giơ tay lên chỉ sẽ xảy đến. Đã đến lúc kia, sợ là không ai có thể ngăn cản hắn, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, chiến cảnh giật không khỏi đề cao chú ý của mình lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối đại giới hòa thượng công kích. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bên bị cây mây ba lô bao khỏa hỏa cầu khổng lồ ở bên trong, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ tuôn ra, ngay sau đó, thiên biển hòa thượng thân ảnh mạnh mà theo trong ngọn lửa bay ra. Phi, không, chuẩn xác mà nói, hắn là bị một đám Phật quang cho cương ép kéo đi ra. Muốn nói, cái này thiên biển hòa thượng ngạo khí, cũng hoàn toàn chính xác có ngạo khí thực lực xác thực không giống bình thường, mặc dù là hỏa thần pháo như vậy, uy lực không thua gì quỹ đạo pháo đại sát khí, khoảng cách gần như vậy đánh chính diện xuống, thằng này rõ ràng còn sống đương nhiên, sống tuy nhiên là còn sống, tựu là thê thảm một ít, xem ra, thằng này thương thế không nhẹ, không chết cũng là nửa tàn. Lúc này, thiên biển hòa thượng bị một cổ Phật quang dẫn dắt, có thể chứng kiến trên người của hắn miệng vết thương vô số, vẻ mặt vẻ mệt mỏi thần sắc lên, duy chỉ có cặp mắt kia thủy chung nhìn hằm hằm tại chiến cảnh giật trên người. Chiến cảnh giật chứng kiến thiên biển hòa thượng cặp kia phảng phất muốn phun ra lửa con mắt, rất bất đắc dĩ địa nhún vai, thận ta như vậy là được rồi, hai người chúng ta người có thể là địch nhân a, chẳng lẽ ngươi còn ý định yêu ta hay sao? Phật quang nhất thiểm, chỉ thấy thiên biển hòa thượng bị Phật quang dẫn dắt xuất hiện tại đại giới hòa thượng bên người, lập tức đại giới hòa thượng thân thủ phát tại thiên biển hòa thượng đầu bay theo phát, từng đợt kỳ dị kinh văn tại thiên biển hòa thượng bên thai quanh quẩn, thì thào chi âm, lệnh thiên biển hòa thượng trên mặt tức giận biến mất dần, dần dần quy về bình tĩnh, cuối cùng nhất rõ ràng nặng nề ngủ say đi. Xa xa chiến cảnh giật thấy thế, trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, mắng thầm, được, tôi công bận rộn một hồi, thiện nghi tiểu tử này. Nguyên lai, đại giới hòa thượng phát giác được thiên biển hòa thượng trong nội tâm vẻ này căm giận ngút trời, rõ ràng không tiết hao phí tâm lực, dùng buồn phiền trải qua hóa đi trong lòng của hắn hoa khí, trải qua từ nay về sau, sợ thiên biển hòa thượng thằng này muốn nhân họa đắc phúc, thực lực còn có thể lại hướng lên chui lên một tháo chạy. Sợ là đợi thiên biển hòa thượng sau khi tỉnh lại, còn muốn cảm ơn chính mình, nếu như không có chính mình một chút, hắn còn kiếm không đến cái này cơ duyên. Ai? Buồn người. Trong lúc nhất thời, chiến cảnh giật có chút buồn khổ, địch nhân của mình càng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn chính xác không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. A Di Đà Phật. Sau một khắc, đại giới hòa thượng khuôn mặt từ bi, thần sắc phức tạp nhìn chiến cảnh giật một mắt về sau, đơn thủ hướng đại xà mạn đã thành cái Phật lễ, một tay nhấc lấy thiên biển hòa thượng, thân ảnh hóa thành như lưu tinh nhanh chóng ly khai. Lúc này, chiến cảnh giật cất bước đi đến đại xà mạn bên cạnh, xem đại xà mạn ôm hồ lô rượu, thân thể nằm trên mặt đất uống rượu, phản phất đối với trước khi chuyện đã xảy ra, hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Chiến cảnh giật dứt khoát cùng một chỗ ngồi xuống, cũng không quan tâm trên mặt đất có phải hay không có cho bụi, ngẩng đầu nhìn tái hiện tinh không, một bên dò hỏi, ngài lao tâm có thể ghê gớm thật, cứ như vậy buông lỏng, cũng không sợ hắn thực đem ta cho mang đi. Đối với chiến cảnh giật trêu chọc, đại xà mạn nhưng lại ngay cả mí mắt đều không có mở ra, lắc đầu tự tin cười nói, sẽ không. Nói như vậy ngài có thể ngăn được hắn. Nghe vậy, chiến cảnh giật không khỏi con mắt sáng ngời, tiếp tục truy vấn nói, không, ngăn không được. Đại xà mạn có chút ho khan một tiếng, nói rất đúng lời nói thật, bằng vào trên tay tổ cốt, hắn có để lên đại giới hòa thượng một đầu thực lực, nhưng đem làm đại giới hòa thượng không biết như thế nào như vậy, phật lực rõ ràng a đột nhiên tăng gọn, khi đó đại xà mạn đã biết rõ mình đã không phải thằng này đối thủ. Chiến cảnh giật hỏi thăm vừa rồi chuyện đã xảy ra, chỉ là đối với cái này đại xà mạn chỉ là cao mày. Đã qua tốt sau một lúc, mới lạnh lùng cười nói, bắt trước lời người khác đồ vật, lại có cái gì dễ nói, kế thừa tiền nhân y bát, cho dù hắn có thể một bước lên trời, nhưng cuối cùng không viên mãn. Nguyên lai thời khắc mấu chốt, đại cảnh giác trung tả hữu cân nhắc xuống, đem Vương Giác đại sư lưu lại cái kia khỏa Phật cốt xá lợi, chính thức cùng mình dung hợp làm một thể. Hai đời khổ tu, cuối cùng nhất có thể thiện quả, thành tựu đại giới hòa thượng cường đại Phật thể, nhưng tựu như đại xà mạn chỗ nói như vậy, phương thức như vậy cuối cùng không viên mãn. Bởi vì còn kém một khâu, không nên xem thường cái này một khâu, nó tựa như thi hoa lạc thế kỷ ly đế cao lên, có một cái thật nhỏ, không ngờ lỗ hổng. Dù là cái này lỗ hổng bị hoàn mỹ chấn hình, cùng với sáng không tì vết tinh thể chỗ che giấu, nhưng cái này lỗ hổng giống như là vết sẹo đồng dạng lái đi không được, đem cái này hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật trở nên không đáng một đồng. Cũng chính bởi vì đại giới hòa thượng biết đạo vấn đề này, dị vãng quyết đoán hắn, mới sẽ lộ ra xoắn suýt thần sắc, đây là một bước không thể vãn hồi sai lầm. Nghe đến đó, chiến cảnh giật nhịn không được nhà danh nói, nhưng ngươi cũng không có thể bảo chứng, thằng này sẽ không dưới sự giận dữ, đem ta cho làm thịt ta. Trước đây, đại xá mạn thế nhưng mà vỗ bắp đùi của mình, hướng chính mình cam đoan, tuyệt đối sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Đối với cái này, đại xá mạn trên mặt toát ra mê chi mỉm cười, cũng không biết nên tin tâm đến cùng Lai Nguyên ở đâu. Cái lúc này, đột nhiên cùng tự ngươi nói, nguyên đến chính mình đánh giá cao chính mình, thiếu chút nữa chơi lật thuyền rồi, nghĩ đến đây, chiến cảnh giật tiểu cảm giác mình mí mắt kinh hoàng, cả khuôn mặt đều đen ba phần. Nếu như không phải đại xá mạn thực lực quá mạnh mẽ, chiến cảnh giật đều có loại muốn đánh lao ra hỏa này dừng lại nghĩ cách. Quả nhiên, cáo giả như vậy từ ngữ thật là có thâm ý. Đúng lúc này, đại xá mạn đột nhiên hướng chiến cảnh giật cười hỏi, ta nói sẽ không tiểu nhất định sẽ không, Phật sở dĩ vĩ đại, ngươi biết là bởi vì sao? Chiến cảnh giật. Đại xá mạn vấn đề này đột nhiên vừa ra, lại để cho chiến cảnh giật thần sắc nao nao, không biết cái lúc này, đại xá mạn tại sao phải đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Hy sinh. Đại xá mạn hai tay ôm dưới đầu, nhìn xem thiên không, ngữ khí trầm trọng nói, chính là vì hy sinh, Phật mới vĩ đại, mà đại giới hòa thượng biết đạo lúc nào hy sinh mới là trọng yếu nhất, cho nên, hắn không sẽ đem mình hy sinh ở chỗ này, bởi vì ta tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng ta có biện pháp lôi kéo hắn cùng đi chết. Lập tức, chiến cảnh giật thần tình trên mặt đọc lại mà bắt đầu một lát sau, một tay nào tới đại xà mạn trên người, hai tay véo lấy cái này lao già kia cổ, kịch liệt địa đung đưa, thét to, ai cho dũng khí của ngươi, lương tính như sao? Vạn nhất, hắn không phải lựa chọn cứu người, ngược lại muốn cùng đi chết, làm sao bây giờ? Lương tính như là ai? Đại xà mạn vô cùng bận thủ trưởng, giống như móng gà ôm lấy chiến cảnh giật, đem chiến cảnh giật theo trên người giật ra, đối với lương tính như ba chữ kia danh tự làm ra hai giây trầm tư, không biết nữ nhân này là ai? Vì cái gì có thể cho người dũng khí? Chiến cảnh giật đã cắt đứt đại xà mạn suy nghĩ, đại giới lao ra hỏa này đối với ta tà tâm không chết, nếu như vừa rồi hắn muốn giết ta, ta hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Tuy nhiên chiến cảnh giật kháng nghị âm thanh nghe rất mãnh liệt, nhưng trong lòng lại cũng không có thật sự vì thế mà cảm thấy căm tức. Tại đại xà mạn nói ra hai chữ này thời điểm, chiến cảnh giật đã lĩnh hội đại xà mạn chỗ chỉ ý tứ đến tột cùng là cái gì. Bất kể là cái gì giáo phái, hy sinh, tổng hội bị tuyên dương là vĩ đại một mặt, tựu như hoa hạ trong thần thoại bản cổ, còn có tây phương văn minh bên trong đích chúa Giêsu, cũng hoặc là Phật tổ cắt thịt ưng. Chương 1135, Phật quốc khôi lỗi. Chương 1135, Phật quốc khôi lỗi. Tuy nhiên chiến cảnh giật tại kháng nghị, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, đại xà mạn nói lời đúng, chỉ cần ngươi nhìn kỹ một chút, hội không khó phát hiện, hy sinh cái từ này, tại sở hữu tất cả giáo phái giáo lý bên trong, đều là chiếm cứ lấy thật lớn tỷ lệ. Phật giáo câu cửa miệng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Những lời này đã sớm đã trở thành một loại tín ngưỡng, càng hoặc là cái này bản thân tựu là Phật tính một loại. Tại đại giới hòa thượng lựa chọn cùng Phương Giác đại sư cái kia quả xá lợi dung hợp một sát na kia, đây đã là không thể tránh khỏi kết quả, Phật tính lại để cho hắn lựa chọn xấu nhất phương thức đi đột phá, tự nhiên cũng sẽ biết lại để cho hắn tuyển chọn cứu người, mà không phải là giết người. Đại xà mạn vô cùng rõ ràng điểm này, chính là vì đại xà mạn lao ra hỏa này nhìn đấu triệt, mới chọn dừng tay, đem nan để lưu cho đại giới hòa thượng chính mình tới chọn chọn. Nếu như hắn lựa chọn cứu người, đại xà mạn sẽ không quấy nhiều hắn, nhưng nếu như hắn lựa chọn giết người, đại xà mạn tuy nhiên vô lực ngăn cản, lại sẽ ở trước tiên đánh gục mất vẫn còn trong biển lửa dãy rủa thiên biển hòa thượng. Sau đó, tại lôi kéo đại giới hòa thượng đi đồng quy vu tận, thành công sát suất còn là phi thường đại. Điểm này, đại giới hòa thượng đồng dạng rất biết rõ, cái này là đại xà mạn khôn kéo chỗ, nếu như hắn toàn lực đi ngăn cản đại giới hòa thượng, như vậy thế tất hội làm cho đại giới hòa thượng cứu người không thành, ngược lại thống hạ sát thủ. Đến lúc đó, mới được là chiến cảnh giận hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả, hơn nữa, khả năng thậm chí ngay cả mình đều thân chịu trọng thương, cùng một chỗ góp đi vào, kể từ đó, thậm chí một mảnh tốt thế cục cũng sẽ được sụp đổ. Cho nên nói, gừng càng già càng cay, đại xà mạn có thể trở thành đạo tắt mãn thủ lĩnh. Tự nhiên không biết cái này sao đơn thuần, nếu thật là cái trung thực anh nông dân, cũng không xứng trở thành đạo tát mãn đại xà mạn. Tuy nhiên hết thảy đều tại đại xà mạn trong dự liệu, cũng rất phù hợp đại giới hòa thượng người này tính cách, có thể chiến cảnh giật hay là rất không thoải mái cùng đại xà mạn ồn ào thật lâu về sau, bởi vì dù sao cũng là tại cầm tính mạng của mình tại mạo hiểm. Thậm chí, tại chiến cảnh giật nói ra không đã làm về sau, đại xà mạn lập tức tiểu tạc nổi cáo rồi, hai mắt đỏ rực địa xung lên, phảng phất muốn ăn hết chiến cảnh giật bộ dạng. Hai người lại đang cứ điểm phía trên ồn ào tốt sau một lúc, chiến cảnh giật mới rốt cục tại chuyện này thượng làm ra nhượng bộ. Bất quá, đại xà mạn cũng bị bách ký xuống vô số hiệp ước không bình đẳng. Tại này kiện sự tình lên, lệnh đại xà mạn đấm ngực dậm chân một hồi chửi bậy, lại để cho chiến cảnh giật không khỏi âm thầm đắc ý. Ngay tại hai người đùa giỡn cùng một thời gian, bên kia dĩ nhiên đã đánh cuối bụi, chính thức bạch đao tử đi vào, hồng đao tử đi ra, một mảnh huyết tinh vô cùng. Muốn nói, Phật tông cường thế xuất kích, tuyệt sẽ không là chạy xe không tiếng nổ, lôi sấm to mưa nhỏ. Phật tông không ra tay lúc nguyên một đám hòa thượng đều là mặt mũi hiền lành, pháp tướng trang nghiêm, bất quá vừa ra tay nhưng lại trợn mắt kim vương, bất động minh vương. Kỳ thật sự tình đến nơi này một bước đã nghiêm trọng bóp méo toàn bộ Phật đạo đại hội ước nguyện ban đầu. Nguyên bản Phật đạo đại hội, Phật tông là kế hoạch vừa lên đến tiểu nhằm vào đạo tông tiến hành vây quét. Những cái kia không có liên quan giáo phái tới tham gia trận này Phật đạo đại hội, trong miệng tuy nhiên đập vào là Phật tông trinh đòi công đạo khẩu hiệu, có thể trên thực tế bất quá là muốn theo Phật tông trong miệng tranh giành tiếp theo khối thì đến. Đối với cái này chút ít giáo phái mục đích, Phật tông tự nhiên là lòng dạ biết rõ, hơn nữa cũng là ngoài sáng ngầm biểu đạt ngầm đồng ý thái độ. Dù sao mặc dù là đã suy bại đến nay đạo tông cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, muốn một ngụm toàn bộ nuốt vào đến, đối với Phật tông mà nói đồng dạng không dễ dàng. Có những này tiểu giáo phái vì chính mình chia sẻ một ít cũng là một cái không tệ lựa chọn. Nhưng bây giờ bởi vì ông thiên tâm nguyên nhân, tình huống xuất hiện rất lớn cải biến, trọng yếu nhất còn là vì chiến cảnh giật mượn nhờ lý bí chi thủ đã hạn chế Phật tông mua sắm lương thực chi phí. Nhìn như vậy một cái tiểu nhân cử động phản phất căn bản không ảnh hưởng toàn cục, cũng tại các loại nguyên nhân xuống sinh ra cực lớn phản ứng hóa học, làm cho cả Phật đạo đại hội đều xuất hiện không thể nghịch chuyển điên đạo thức cải biến. Dưới mắt Phật tông bách tại rơi vào đường cùng, chỉ có thể toàn lực tiên triều lấy những này tiểu giáo phái ra tay. Trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời Phật quang sôi trào, lệnh cả phiến thiên không đều bị từng đợt kinh văn tụng hát âm thanh nơi bao bọc. Một ít tiểu giáo phái đệ tử thậm chí liền Phật tông người đều không có chứng kiến, ở này chút ít kinh văn tụng hát xuống đã mất đi tâm trí, biến thành Phật tông khôi lỗi. Phật tông thật sự là khinh người quá đáng. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng ở bên trong, một cái tiểu giáo phái Hắc Mã giáo giáo chủ xông về phía thiên không. Người này giáo chủ tại Tây vực rất nhiều giáo phái ở bên trong coi như là so sánh hung hãn, tục truyền khai phái tổ sư hay là một gã đại đạo, ẩn nấp tại tất cả đại tông phái ở bên trong, học tập rất nhiều tông phái năng lực về sau, lại kết hợp võ học của mình, cuối cùng nhất khai mở sáng chế ra Hắc Mã giáo. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy người này giáo chủ mi tâm hiện lên ra từng sợi tinh hồng huyết quang, bay chung quanh quanh thân, đây là một cổ cường đại sát nghiệp. Rất nhanh, cái này cổ cường đại sát nghiệp mang tất cả hết thảy, cây cối, gốc cây kiên quyết ngoi lên trên xuống, phóng tới không trùng, ngay cả là dài mấy chục thước tảng đá lớn cũng đều tại trước tiên nứt vỡ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, cách mặt đất thành Phật. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong đám mây xuất hiện từng tiếng kim cương giận dữ mắng mỏ, đảo mắt, một cái che bầu trời Phật tay đem biển mây mở ra, ngồi ngay ngắn ở Phật trưởng bên trong chính là 12 vị tăng nhân. Cầm đầu chính là một vị lông mi trắng lao tăng, xếp bằng ở Phật trưởng ở trong, nhắm mắt mỉm cười, một đôi phúc bảnh thai rơi vào hai bên đầu vai, đón đánh tới vị này giáo chủ mỉm cười nói, "Cút ngay cho tao." Vị này giáo chủ hiển nhiên là đã thật sự nổi giận, chứng kiến cực lớn Phật trưởng, không có một điểm ý sợ hãi, ngược lại hừ lạnh một tiếng, sắc ý căng động, mi tâm lóe ra chu quang, một thanh lợi kiếm nơi tay phá động mà lên. "Thí chủ, kính xin quay đầu lại là bờ." Lao tăng mặc dù nhắm mắt nhưng lại phảng phất có thể thấy rõ hết thảy, chỉ thấy hắn trường thở dài, một trường rơi xuống, lập tức, một cái cực lớn Phật trưởng xé mở trời xanh, từ cựu thiên đập rơi. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy thiên địa băng liệt, Phật quang trùng thiên, Phật tay dùng Thái Sơn áp đỉnh chi lực truy lạc, trùng trùng điệp điệp đập rơi vào người này giáo chủ trên người. A Di Đà Phật. Phật trường rơi xuống, cũng tại bàn tay huyễn hóa ra một mảnh Phật quốc thế giới, càng làm người giật mình chính là, Phật quốc bên trong rõ ràng có mấy trăm chi chúng tăng nhân xếp bằng ở nội, những này tăng nhân nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ, trên tay ôm một cuốn kinh thư, đúng là Phật tông Bồ Tát kinh. Tại Phật trong nước Phật quang ra chỉ xuống, những này tăng trong dân cư niệm tụng kinh văn, bên mông tụng kinh thanh âm, vẫn còn giống như thủy triều vào tới, hóa thành vô số gông xiềng, lạc ấn, siết chặt, mang tất cả tới, lập tức sẽ đem vị giáo chủ chấn đè xuống. Hơn nữa, cái kia vô số xiềng xích theo vị này giáo chủ trên người quấn quanh mà đi, tựa hồ muốn đem người này giáo chủ cho cưỡng ép độ hóa. Chứng kiến cái này tình cảnh, phía dưới đứng thẳng một đám giáo phái đệ tử, sắc mặt đều là từng đợt tái nhợt bắt đầu. La sư minh, còn có sư đệ, đáng chết, tại sao là bọn hắn? Nhưng vào lúc này, đã có người nhận ra, những này Phật trong nước tăng trong đám người, rõ ràng có tất cả mọi người nhận thức một ít gương mặt quen, những người này đều là sư minh của mình đệ. Bất quá, bọn hắn tại vừa rồi cùng Phật tông một cái đối mặt trùng kích ở bên trong, tiêu biến mất không thấy gì nữa, lúc này gặp lại, rõ ràng đã trở thành Phật tông một thành viên. Không, cũng không phải là một thành viên, mà là bọn hắn đã sớm hình cùng khối lỗi, tại Bồ Tát kinh cưỡng ép siêu độ bên trong, đã mất đi ta. Cái này Bồ Tát kinh, rõ ràng có thể cấm người chi dục, khóa người chi trí, làm mệt mỏi chi tình, tại trong linh hồn cho ngươi in dấu kế tiếp ấn ký, cho ngươi chọn đời thoát thân không được. Tại đây vô số gông xiềng cùng siết chặt phía dưới, mặc dù ngươi là tiền kia có can đảm đảo phá phía chân trời Tề Thiên Đại Thánh, cũng cuối cùng nhất biến thành Phật trong nước đấu chiến thắng Phật. Chương 1136, giáo lý tranh chấp chương 1136, giáo lý tranh chấp à. Nhưng mà đang ở sau một khắc, lại để cho người giật mình sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Phật quốc bên trong một đám sát khí xông lên trời, chỉ thấy Phật trong nước từng vị tăng nhân, trong tay kinh thư nghiền nát, thân thể bị chạm, một cái đối mặt tiểu đã tao ngộ bất trắc. Phi, ta Hắc Mã giáo dùng cướp đoạt làm chủ, Hắc Mã lao tổ chế giáo đến nay, một đường đi qua, cái đó một lần không phải núi thây biển máu, muốn ta bỏ xuống đồ đao, chính là muốn mạng của ta. Chỉ thấy Phật quốc ở chỗ sâu trong, vị kia bị kinh Phật chỗ chấn áp Hắc Mã giáo giáo chủ, phát ra từng tiếng gào thét. Hắc Mã giáo đời trước vốn chính là cường đạo, khai sáng tông phái lao tổ càng là trộm chung chi trộm, kết hợp được giáo phái giáo lý, khai mở sáng chế ra Hắc Mã giáo. Bọn hắn bồi dưỡng giáo chúng, ưa thích dùng dưỡng sâu độc phương thức đến tiến hành, bọn hắn hội sưu tập một ít nghèo khổ hải tử, tại bọn nhỏ 5 tuổi thời điểm, đã bị đưa đến một chỗ phong bế trong sân cốc, mấy trăm đứa bé ở bên trong bị ném vào đi, duy nhất sự tỉnh tự là giết người. Cuối cùng nhất, mấy trăm đứa bé, cuối cùng nhất có thể thành công đi tới, bất quá hơn 10 người. Những hài tử này, ở bên trong đã học xong một cái chân lý, bọn hắn ai cũng không thể tin, duy nhất có thể tin cũng chỉ có trên tay mình nào, một khi vứt bỏ vũ khí, chẳng khác nào đem mệnh chôn vùi ở chỗ này. Kỳ thật, cả hai ở giữa thực lực kém cũng không nhiều, mấy cái lao tăng bằng vào Phật tông trận pháp, tuy nhiên đạt được Phật lực gia trì, nhưng cuối cùng không cách nào cưỡng ép đem một gã giáo chủ cho độ mất đi hết. Bởi vì, bản thân bọn hắn chỗ tuyên dương giáo lý thì có xung đột, đang khi nói chuyện, chỉ thấy người này giáo chủ trên người sát khí tràn ngập, quần quần sát khí, rõ ràng hóa thành thiên quân vạn mã hư ảnh, tạo thành một chi đại quân nước lũ, theo Phật quốc ở chỗ sâu trong giết ra. Vô số binh mã xông lên mà qua, chỉ thấy máu tươi bọt lên, đầu người nhao nhao rơi xuống đất, đem Phật trong nước cái kia chút ít tăng nhân thi thể, dẫm trở thành một bãi thịt nát, căn bản không có biện pháp ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy mây đen áp đỉnh, nước sơn đen như mực, con quạ rên rỉ, nhất phái thê thảm khủng bố cảnh tượng hiện ra ở nhân gian. Chứng kiến cảnh này, ngồi ngay ngắn ở đám mây mấy cái lao tăng, thần sắc cũng là một hồi đổi biến, tuyệt đối không thể tưởng được người này Hắc Mã giáo giáo chủ, lại là một cái loại người hung ác, tâm thần đột biến phía dưới, mấy cái lao tăng thần sắc đã là không còn nữa vừa rồi cái kia giống như bình tĩnh. Mắt thấy Hắc Mã giáo chủ đánh tới, lông mi trắng lao tăng lộ ra sắc mặt giận dữ, chủ động hiện ra pháp thân, muốn quấy nhiều đối phương tiếp tục giết xuống dưới. Nhưng mà, hắn đúng là vẫn còn đánh giá thấp vị này Hắc Mã giáo chủ thực lực, chỉ thấy Hắc Mã giáo chủ đón sông đi lên, đưa tay một quyển cùng lao tăng đối kháng cùng một chỗ, hai đấm đụng nhau phía dưới, trong không khí bộc phát ra một hồi ầm ầm, hai người hai đấm đụng nhau xuống, rõ ràng hình thành đấu sức thái độ. A Di Đà, lao tăng đang muốn mở miệng, lại nghe trước mắt Hắc Mã giáo chủ mắng, đà cái đầu của ngươi a. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Hắc Mã giáo chủ hóa quyền là trường, một tay chăm chú nắm lấy lao tăng nằm đấm, cái lúc này, mọi người mới phát hiện, Hắc Mã giáo chủ trên tay kia, không biết lúc nào, rõ ràng nắm lấy một thanh bán cửa đại trảm mã đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hắc Mã giáo chủ hét lớn một tiếng, trong tay đại đao bổ ngang, một đao rõ ràng đem người này lao tăng chặn ngang chặt đứt. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, vị này Hắc Mã giáo chủ tiểu che giấu thực lực, hắn chính thức lực lượng tại phía xa lông mi trắng lao tăng phía trên, chỉ là một mực cố ý yếu thế, đến dụ dỗ lao tăng ra tay. Lúc này, chứng kiến lông mi trắng lao tăng mắc lửa, Hắc Mã giáo chủ tự nhiên là lộ hung quang, quyết định thật nhanh, hung ác hạ sát thủ, một giới đao, vị này đã từng cũng là một phương cao tăng lông mi trắng lao tăng, lập tức hồn về Tây Thiên. Giáo phái ở giữa đấu tranh, không chỉ là thực lực, càng bản chất thì còn lại là giáo lý chi tranh giành. Chỉ dựa vào Bồ Tát kinh tiểu muốn mạnh mẽ đem Hắc Mã giáo chủ cho độ hóa, trở thành Phật tông khôi lỗi, chỉ có thể nói vị này lông mi trắng lao tăng nghĩ cách, không khỏi có chút thái quá mức ngây thơ. Thật sự cho rằng những này Tây vực cửa nhỏ nhà nghèo, không có chính mình giáo lý, có thể tùy ý bị bọn hắn cưỡng ép độ hóa sao? Đối với kết quả như vậy, phía dưới giáo phái trong liên minh, tự nhiên là một hồi vô cùng, thua chiêng gõ trống, sĩ khí lập tức bạo tăng, bắt đầu trước mặt phản kích. Thấy thế, Hắc Mã giáo chủ trên mặt triển lộ ra mỉm cười, giết chết lông mi trắng hòa thượng về sau, lại không hề ý định ra tay, mà là quay người tiểu muốn rời khỏi, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Giáo lý chi tranh giành, kiên kỵ nhất nếu không có sĩ khí, đã không có sĩ khí chỉ có như vậy tín tâm, đã không có tín tâm, sao có thể đủ trèo chống tín ngưỡng của chính mình? Tại đối mặt Phật tông nghiền áp giống như lực lượng trước mặt, môn hạ những này đệ tử nội tâm, trước tiên đã bị đẩy trời Phật quang chỗ rung động, làm cho tâm thần bất ổn. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ Phật tông đều không cần ra tay, chỉ cần những cái kia khôi lỗi càng không ngừng đọc Bồ Tát kinh, có thể lại để cho bọn hắn sĩ khí đều không có, rất nhanh chỉ sợ đều tức vũ khí đầu hàng. Đúng là như thế, Hắc Mã giáo chủ mới không để ý nguy hiểm địa giết đi ra ngoài, chính là vì dựng nên tấm gương, là môn hạ đệ tử đám bọn họ ủng hộ tín tâm. Một kích đắc thủ, Hắc Mã giáo chủ tự nhiên không chịu lại lưu lại, bất quá, tại trước khi đi trong nháy mắt, lại thân thủ một tay theo lông mi trắng lao tăng thi hài lên, đã nắm lông mi trắng lao tăng trên người áo cà sa. Hắn sớm biết thấy đi ra, cái này áo cà sa chính là một kiện Phật tông bảo vật, phía trên cái kia bảy quả trứng ngỗng lớn nhỏ bảo châu, mỗi một quả đều giá trị liên thành, khoác trên vai tại trên thân thể càng là thủy hóa bất xâm, tầm thường đao kiếm khó làm thương tổn. Nếu không phải là mình chạm mã đao, chính là tổ sư gia truyền thừa bảo đao, sợ cũng khó khăn giết này con lựa chọc. Tặc tử, chạy đâu? Một đám đi theo lông mi trắng lao tăng tăng nhân, nhìn thấy lông mi trắng lao tăng bị giết không khỏi sân mục nghiến răng, lại kiêng kỵ Hắc Mã giáo chủ thực lực không dám lên trước. Nhìn thấy những này tăng nhân kinh sợ dạng, Hắc Mã giáo chủ ngón tay tại chính mình gốc râu cảm thượng một vòng, không khỏi nết miệng cười cười, xoáy lên áo cả sa tiểu phải lý khai. Chỉ là Hắc Mã giáo chủ vừa quay người lại nghe bên tai truyền đến một tiếng Phật hiệu, lại để cho trong lòng của hắn nao nao. A Di Đà Phật. Từ bi Phật hiệu như đại đạo chi âm, vang vọng phía chân trời, cái này âm thanh Phật hiệu giống như trùng lớn, bốn chữ không ngừng quanh quẩn tại thiên địa, như biển gầm mấy ngày liền, hùng vĩ mà chính khí, từ bi mà trang nghiêm. Sau một khắc, một mực quay chung quanh tại Hắc Mã giáo chủ chung quanh vô số hung binh lệ mã, qua trong giây lát hóa thành một nước, tại một hồi gió mát hạ tan thành mấy khói, làm như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ai? Bốn chữ phía dưới, lớn lao cảm giác các bách, làm hắn như lâm đại địch, cảm nhận được cái này của cực lớn uy lực, Hắc Mã giáo chủ mặt hắc như sát, hàm răng chói chặt, trong tay chạm mã đao nắm chặt, một đôi chuông đồng đại con mắt, hoảng sợ địa nhìn quét hướng bốn phía. A Di Đà Phật một tiếng trang nghiêm Phật hiệu vạch phá phía chân trời, phản phất mang theo vô tận từ bi cùng trí tuệ, quanh quẩn tại trời xanh tầm đó. Trong lúc đó, nguyên bản yên lặng thiên không biển mây vỡ ra, huyền như thiên thần bàn tay khổng lồ xé rách trầm trọng màn che, lộ ra một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang. Cái kia hào quang sáng chói chói mắt, tựa như kim dịch chảy xuôi, rơi nhân gian, rất nhanh, hào quang hình dạng dần dần biến hóa, tựa như một đầu thông thiên triệt địa cầu thang, kéo dài hướng vô tận phương xa, phản phất liên tiếp, kết nối lấy phàm trần cùng thiên đường. Tại mọi người kinh hãi mà kính sợ trong ánh mắt, một gã bạch tí hắc mạo tăng nhân chậm rãi đi tới, hắn người mặc tươi đẹp màu vỏ quýt áo cà sa, tựa như một đóa nở rộ liên hoa, tại hào quang làm nổi bật hạ lộ ra đặc biệt trang nghiêm túc mục. Hắn cầm trong tay gậy tích trượng, mỗi một bước đều đi được trầm ổn mà hữu lực, theo tăng nhân bộ pháp, hắn dưới chân vậy mà phát lên đóa đóa kim liên, những cái kia kim liên tại hào quang trung tách ra, mỗi một đóa đều tản ra kim quang nhàn nhạt, giống như Phật quốc tinh linh tại vũ đạo. Càng làm người ngạc nhiên chính là, trong không khí vậy mà truyền đến liên hoa tách ra ngọn hương, cái kia hương khí tươi mát mà thấm vào ruột gan, phản phất có thể rửa sạch mọi người trong lòng bụi bặm cùng phiền não. Mọi người xa xa địa ngửi ngửi mùi thơm này, trong lòng dâng lên một cổ không hiểu kính sợ. Tại tăng nhân trung quanh, còn vây quanh rất nhiều khuôn mặt tuấn mỹ tiên tử, các nàng cầm trong tay các loại nhạc khí, diễn tấu lây âm thanh thiên nhiên thần khúc. Cái kia âm nhạc du dương dễ nghe, phản phất có thể xuyên thấu người linh hồn, tốc hành đáy lòng. Trong lúc nhất thời, ở giữa thiên địa đều tràn đầy loại này thanh âm, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cái này âm nhạc chỗ tinh lọc cùng tẩy lễ. Tại đây trang nghiêm mà thần thánh trong không khí, toàn bộ thế giới đều phản phất yên tĩnh trở lại, mọi người hô hấp cũng không khỏi trở nên nhu hòa mà chậm chạp, trong nội tâm tràn đầy kính sợ cùng thành kính. Giờ khắc này, thời gian phản phất đọc lại, tất cả mọi người linh hồn tựa hồ cũng bị cái này thần thánh cảnh tượng chỗ rung động, mà ngay cả Hắc Mã giáo chủ cũng không khỏi phóng thấp trạng mã đao. Chương 1137, quyết định thật nhanh. Chương 1137, quyết định thật nhanh. Ai? Xa xa đại xạ mạn đứng tại cứ điểm phía trên, xa xa tương vọng, trên nét mặt mang theo vài phần thất lạc trường thở dài. Cái thế giới này là một cái tinh thần thế giới cực độ thiếu thốn thời đại, cũng là một cái tràn ngập đẳng cấp quan niệm thời đại, nhưng không thể phủ nhận, tại rất nhiều không song cảnh lộ xuống, đây cũng là một cái tôn giáo văn minh cũng lên, trăm nhà đua tiếng thời đại. Tại đây dạng một cái thời đại ở bên trong, đại xạ mạn nhìn xem từ phía chân trời đi tới chính là cái kia tăng nhân, nội tâm nhưng lại tràn đầy đắng chát. Hắn nhận thức trước mắt vị này bạch tí hắc mạo tuổi trẻ tăng nhân, bạch giáo giáo chủ Cắt Ma Hoạt Phật. Phật tông thế tôn danh xưng, siêu việt hết thảy, có đại phách lực, đại trí tuệ, càng là Phật tông đương thời đệ nhất nhân. Trong cái thế giới này, cũng chính bởi vì có hắn, mới khiến cho Phật tông cao cao tại thượng, có thể nói, Phật tông bây giờ có thể đang phát triển thượng siêu việt đạo tông, chủ yếu bởi vì sự hiện hữu của hắn. Cắt Ma Hoạt Phật thật sự quá chói mắt rồi, vô luận là thực lực hay là đối với Phật đạo lý giải, đều làm hắn đứng ở phần đông giáo phái đỉnh trên đỉnh. Dù là đại xã mạn nội tâm cũng là cực độ cao ngạo người, lúc này cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, nếu như cái lúc này chính mình còn có thể nhìn hơi trẻ, có lẽ còn cố tình khí cùng hắn phân cao thấp. Nhưng mình thật sự quá già rồi, Tuế Nguyệt Ma Bình hắn góc cạnh, cũng cắt đứt lòng của hắn khí, càng đã mất đi quyết tranh hơn tua bồ liếng. Nghĩ tới đây, đại xã mạn ánh mắt không khỏi mắt lẽ liếc về phía chiến cảnh giật. Chiến cảnh giật nào biết được đại xã mạn trong nội tâm suy nghĩ, Cắt Ma Hoạt Phật đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho chiến cảnh giật hơi kinh hãi, đang tại chú mục ngưng mắt nhìn thời điểm, đột nhiên cảm nhận được đại xà mạn cái kia quỷ dị ánh mắt, chỉ cảm thấy không hiểu thấu đồng thời, không khỏi có chút khẩn trương, cảm thấy đại xà mạn trong ánh mắt cất giấu một mấy thứ gì đó không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Ai, người a? Không thể quá ưu tú, nếu không luôn bị người chú ý, không có cách nào khác. Ai bảo ta quá ưu tú? Vừa nghĩ, không có đi quản chính đang trầm tư đại xà mạn, chiến cảnh giật ánh mắt lần nữa ngưng mắt nhìn hướng xa xa, không có biện pháp, Cắt Ma Hoạt Phật xuất hiện động tĩnh quá lớn, thế cho nên chiến cảnh giật không chú ý hắn đều không được. Trước khi đại xà mạn tiểu cho hắn phổ cập qua Phật đạo hai tông cao thủ, tại Phật tông chung đối với Cắt Ma Hoạt Phật đánh giá, đại xà mạn đưa cho cực cao khen ngợi, thậm chí nói thằng này địa vị độ cao không thua gì đạo tông khai phái tổ sư như vậy như người. Cái này còn chỉ là địa vị mà nói, xem lúc này thằng này bày ra thực lực như thế kinh thế hai tủ, chỉ sợ đạo tông tổ sư đã đến đều chưa hẳn là đối thủ. Như vậy một vị Phật tông đại lão tỏa chấn, Phật tông thực lực có thể nói thật sự là đạt đến trong lịch sử đỉnh phong, hết thảy trước mắt đều bị chiến cảnh giật trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đi bên kia, chứng kiến Cắt Ma Hoạt Phật tiến đến, Hắc Ma giáo chủ trong mắt toát ra một tia hoảng sợ, quyết định thật nhanh xoay người rời đi, bất quá cũng không phải là trở lại phía dưới phần đông trong hàng đệ tử, mà là quyết đoán hướng phía tây chạy trốn. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là cũng định thoát đi khai mở cái này phiến sơn cốc, buông tha cho mất lần này Phật đạo chi cãi. Cái này khác thường cử động, lệnh vừa rồi vẫn còn vì hắn hò hét trợ uy các đệ tử, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sĩ khí một chút tiểu suy bại tới cực điểm. Thậm chí tiểu giáo phái trong liên minh, có người chứng kiến Hắc Ma giáo chủ cử động, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, càng là cảm thấy phẫn nộ cùng khinh thường. Thằng nhãi danh ngươi! Một chỗ tiểu giáo giáo chủ ngón tay run rẩy địa chỉ vào Hắc Mã giáo chủ nghiêm nghị tức giận mắng, có thể Hắc Mã giáo chủ lại không quan tâm, hắn tuy nhiên cuồng vọng thị sát, có thể không có nghĩa là hắn tiểu là cái đồ ngốc. Trái lại, có thể trở thành một giáo giáo chủ, Hắc Mã giáo chủ quyết đoán cùng cơ trí tuyệt không phải bình thường, thậm chí nói nếu so với ở đây tuyệt đại bộ phận mọi người muốn thông minh. Đại chứng kiến Cắt Ma Hoạt Phật xuất hiện, Hắc Mã giáo chủ tiểu không cố được nhiều như vậy, mặc dù biết rõ đạo mình lúc này thoát đi sẽ đối với phía dưới các đệ tử sinh ra một ít không tốt ảnh hưởng, nhưng Hắc Mã giáo chủ tình nguyện đoạn vĩ muốn sống, nhanh chóng thoát đi chiến trường, cũng không muốn đối mặt Cắt Ma Hoạt Phật. Bọn hắn Hắc Mã giáo giáo lý là nổi danh chiếm tiện nghi sự tình ta đến, chuyện có hại tình ngươi đi. Dù sao trên tay cái này áo cà sa đã xem như lắng rồi, về phần môn hạ mấy cái đệ tử chết thì đã chết, trở về bắt nữa một ít là được. Hắc Mã giáo chủ tốc độ cực nhanh, thân ảnh giống như hồng nhạn rơi xuống đất một điểm, thân ảnh lần nữa nhảy lên, bất quá một cái đảo mắt người cũng đã chạy ra vài trăm mét bên ngoài. Đợi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, mọi người chạy mất dạng. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn phần này khinh công mà nói, Hắc Mã giáo chủ không đi đem làm một cái truyền tin binh, quả thực tiểu là một tổn thất lớn. Đối với Hắc Mã giáo chủ đột nhiên quay người rời đi, Cắt Ma Hỏa Phật căn bản không có muốn đi quá nhiều ý tứ, chỉ là tay niết liên hoa, cách hư không chụp tới. Các hạ như đi, nhưng lại không nên lấy đi áo cà sa, nhân quả tuần hoàn báo ứng có chịu, hôm nay ngươi giết lông mi trắng hòa thượng, ngày mai liền là có người muốn giết, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng nhất cũng bù không được mệnh số. Cắt Ma Hỏa Phật khuôn mặt từ bi, cặp kia thanh tịnh không giấu vết hai mắt, làm như đã thấm nhuần nhân quả bình thường. Cái lúc này, mọi người đột nhiên kinh ngạc phát hiện, vừa mới đào tẩu Hắc Mã giáo chủ, rõ ràng xuất hiện ở Cắt Ma Hỏa Phật trong lòng bàn tay. Bàn tay Phật quốc. Chứng kiến cái này một màn quỷ dị, lại để cho đứng tại Cắt Ma Hỏa Phật sau lưng một đám cao tăng, không khỏi phát ra tiếng thán phục đến. Đồng dạng đều là bàn tay Phật quốc, lông mi trắng lao tăng lại cần mấy vị trưởng lao tương trợ, lại vừa hình thành bàn tay Phật quốc, mà Cắt Ma Hỏa Phật không chỉ có không cần, liền trong đó chỗ kỳ diệu, cũng là viễn siêu lông mi trắng lao tăng. Cả hai so sánh dưới, không khỏi làm cho người hoài nghi, lông mi trắng lao tăng thi triển bàn tay Phật quốc, hay là giả dối A đang khi nói chuyện, chỉ thấy bàn tay Hắc Mã giáo chủ một đường đi tây, nhanh chóng thoát đi núi rừng, xuyên qua có trọng binh gác giới hạn về sau, xem như triệt để đã đi ra cái này một khu vực. Từ nay về sau, nhìn như Hắc Mã giáo chủ phảng phất xem như thối lui ra khỏi lần này Phật đạo chi tranh giành, từ nay về sau tiêu diêu tự tại, nhưng chỉ có hiện trường nhân tài có thể chứng kiến, kỳ thật hắn một mực đều không có chạy ra bàn tay Phật quốc Ngũ Chỉ Sơn. Chứng kiến bàn tay Phật quốc Hắc Mã giáo chủ thoát đi, Cắt Ma Hỏa Phật đối với cái này chỉ là báo dùng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng kích thích xuống, chỉ thấy Cắt Ma Hỏa Phật bàn tay Phật trong nước thời gian phảng phất thêm mau đứng lên. Bất quá trong nháy mắt, tại bàn tay Phật trong nước Hắc Mã giáo chủ, rõ ràng coi như đi qua 10 năm bình thường, Hắc Mã giáo chủ tại rời khỏi Phật đạo chi tranh giành về sau, cũng không lại phản hồi hang ổ, mà là cảm thấy Tây vực không yên ổn, ngược lại ý định tiến về trước Trung Nguyên. Cuối cùng nhất, trải qua lưu chuyển, Hắc Mã giáo chủ tại Giang Nam một tòa tiểu nội thành an cư xuống dưới, nương tựa theo chính mình cướp đoạt đến phần đông tài phú, đặt mua đại lượng sản nghiệp, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành địa phương thái bình phú hộ. Rất nhanh, Hắc Mã giáo chủ thậm chí còn đã cưới hai cái lão bà, sinh ra một đứa bé, trong lúc nhất thời, gia đình viên mãn, hạnh phúc an khang hình ảnh, dẫn tới không ít người cảm thán. Ai có thể nghĩ đến một cái giết người như ngoé Hắc Mã giáo chủ, tại ôm cái kia hài nhi thời điểm, sẽ là như thế an khang hiền hòa, ai có thể nghĩ đến, vị này dã tâm bừng bừng tiêu hùng, lại hội an tâm vui với làm một cái ông nhà giàu, an tâm qua cả cuộc đời trước. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Cắt Ma Hỏa Phật bàn tay thời gian lần nữa gia tốc, thời gian trôi qua, Hắc Mã giáo chủ hải tử, qua trong giây lát đã lâu đại thành là một thiếu niên lang, anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao, là trọng yếu hơn là phi thường thiện lương. Mà Hắc Mã giáo chủ trải qua những năm này, thì thôi trải qua trở nên tuổi già không chịu nổi, một đầu tóc trắng tuổi già sức yếu. Cũng ở này một năm, địa phương gặp mấy năm liên tục đại hạn chi niên, Hắc Mã giáo chủ nhi tử làm người thiện lương, không để ý phản đối trông nom việc nhà ở bên trong tồn lương thực, lấy ra cải đặt phố bán cháo tiến hành giúp nạn thiên hai. Trong nhà lương thực rất nhanh tiêu dùng hết rồi, tiêu dùng tiền đi mua lương thực đến phát cháo miễn phí, vì thế, hai cha con đại nhau nhau một không về sau, cuối cùng nhất, Hắc Mã giáo chủ tranh giành bất quá hài tử, sẽ đem cái kia kiện áo cà sa đem ra, chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt chủ tiền giúp nạn thiên hai. Chương 1138, nhân quả chi lực chương 1138, nhân quả chi lực rất nhanh, tại Phật quốc bên trong, Hắc Mã giáo chủ phụ tử hai người tới địa phương một gian hiệu cầm đồ, đang tại trưởng quầy mặt, dùng tới mặt 6 quả bạc thạch, đổi lấy thuế ruộng, tiếp tục giúp đỡ nạn dân, hy vọng trợ giúp nạn dân vượt qua thai năm. Bất quá còn lại một quả bạc thạch, bị Hắc Mã giáo chủ tư giấu đi, mặc cho hải tử nói như thế nào, cũng không chịu lấy ra cầm, thật vất vả vượt qua thai kiếp, lại không nghĩ, một ngày trong đêm, một đám mã tặc xung phong liều chết tiến vào gia đình. Tuy nhiên Hắc Mã giáo chủ cực lực phản kháng, có thể cuối cùng tuổi già sức yếu, không còn nữa năm đó chi dũng, người một nhà bị mã tặc gáp cùng một chỗ, nhưng lại vơ vét không xuất ra một điểm tiền tài đến. Ở này chút ít mã tặc chuẩn bị giết Hắc Mã giáo chủ cả nhà thời điểm, Hắc Mã giáo chủ cuối cùng đem cái kia khỏa tư tàng bảo thạch đem ra, khẩn cầu mã tặc bỏ qua cho bọn hắn cả nhà. Bất quá, cầm đầu mã tặc cầm được bảo thạch về sau, ngược lại cười lạnh nói, một khỏa bảo thạch chỉ đủ đổi lấy một cái mạng. Không đợi Hắc Mã giáo chủ mở miệng, chỉ thấy lũ mã tặc cầm lấy ra mổ, đem Hắc Mã giáo chủ cả nhà giết cái sạch sẽ. Đại lũ mã tặc sau khi rời đi, cầm đầu mã tặc giật xuống cái khăn che mặt, lại là hiệu cầm đồ tiểu nhị. Tâm như chết cho Hắc Mã giáo chủ, nhìn xem cả nhà thi thể, cả người đều trở nên vô cùng sự ngu dại, lảo đảo địa đi ra ngoài, từng bước một biến mất tại trong bóng đêm. Mọi người ở đây nhìn không tới Hắc Mã giáo chủ thân ảnh thời điểm, Cắt Ma Hỏa Phật chỉ là thủ trưởng nhẹ nhàng một gậy, tại mọi người kinh hãi trong tầm mắt, phương mới rời đi Hắc Mã giáo chủ, rõ ràng chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Theo sâu trong rừng đi ra Hắc Mã giáo chủ, như trước khi như vậy chính trực trắng niên, chỉ là khuôn mặt chung nhưng không có ngày xưa cái kia giống như sát khí hung lệ, ngược lại tràn đầy mờ mịt. Vạn vật nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, thí chủ gì không quay đầu lại là bờ. Cắt Ma Hỏa Phật thanh âm cũng không lớn, có thể truyền vào Hắc Mã giáo chủ trong tai, lại giống như đất bằng sấm sét bình thường. Vừa rồi nhân quả đủ loại hiện hiện trước mặt, nhìn xem trên tay áo cà sa, Hắc Mã giáo chủ một hồi thất thần, nhịn không được đi vào Cắt Ma Hỏa Phật trước mặt, muốn khâu bái xuống. Ngươi điên rồi, ngươi vừa mới nhìn đến đều là ảo tưởng. Phía dưới chúng giáo chủ tuy nhiên khinh thường Hắc Mã giáo chủ vừa rồi lâm trận bỏ chạy, thực sự không đành lòng chứng kiến hắn mất phương hướng thần trí, trở thành Phật tông một gã khôi lỗi. Ở dưới mặt mọi người nghiêm nghị nhắc nhở xuống, Hắc Mã giáo chủ ngược lại hờ hững địa hội quay đầu, lắc đầu nói, ta biết đạo bên ta mới nhìn đến cũng không phải là chân thật, có thể nhân quả đã định, mặc dù ta hôm nay không chịu quy y, nhưng đã kết xuống nhân quả, sớm muộn tại một ngày nào đó cũng sẽ biết tìm đến thăm đến. Hắc Mã giáo chủ nói chuyện, thủ trưởng nhẹ vô về trên tay áo cà sa, hắn cũng biết chính mình chứng kiến đều là ảo giác, nhưng trong nội tâm thật sự rõ ràng địa đã minh bạch nhân quả. Hôm nay chính mình vì áo cà sa giết người, ngày sau, cái này áo cà sa cũng sẽ biết tác động vô số khả năng, làm chính mình chết oan chết uổng. Kỳ thật, mọi người thông qua các ma hoạt Phật bản tay Phật quốc, chứng kiến bất quá là một loại khả năng, chính mình nhưng lại ở bên trong. Đã trải qua không dưới hơn 10 loại nhân quả tuần hoàn. Như chính mình cũng không như mọi người thấy đến cái kia dạng đi Tây, mà là về tới Hắc Mã giáo, lại là vì môn hạ đệ tử vớt bé cái này áo cà sa, bị chính mình sau khi thấy, dừng lại đòn hiểm. Cũng bởi vậy sự tình dẫn ra rất nhiều nhân quả, người này đệ tử tại bên cạnh mình nhẫn hơn 10 năm về sau, rốt cuộc tìm được cơ hội, chẳng túi đầu của mình so. Trong lúc này còn có rất nhiều chi tiết, tỉ mỹ, nguyên nhân dẫn đến, cũng tiểu không hề từng cái lắm lời. Thông qua những này chính mình chứng kiến ảo giác về sau, Hắc Mã giáo chủ trong mắt, cái này áo cà sa giống như là dây dưa tại trên người mình nguyền rủa, cho dù là vứt bỏ, cũng đều vì chính mình đưa tới bận rủi. Nhân quả đã định, là ta sai rồi. Hắc Mã giáo chủ trường thở dài, giống như hồ đặt nào đó quyết tâm, cả người ngược lại một chút cảm thấy dễ dàng mà bắt đầu hai đầu gối trùng trùng điệp điệp quỳ lạy tại Cắt Ma Hoạt Phật trước mặt, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Cắt Ma Hoạt Phật mặt mỉm cười, thủ trưởng tại Hắc Mã giáo chủ trên tóc một vòng, là được lột bỏ Hắc Mã giáo chủ nồng hậu tóc đen, đồng thời một cuốn kinh văn cũng bị Cắt Ma Hoạt Phật chuyển vào Hắc Mã giáo chủ trong đầu. Hắc Mã giáo chủ phủ thêm áo cà sa về sau, mặt lộ kỳ dị sáng rọi, cất bước đi tới vừa rồi lông mi trắng lao tăng trên vị trí, khuân chân mà ngồi, mặc niệm lấy Cắt Ma Hoạt Phật chuyển vào hắn trong đầu kinh văn. Rất nhanh, chỉ thấy Hắc Mã giáo chủ cái kia một thân sát phạt chi khí, rõ ràng qua trong giây lát tan thành mây khói, hóa thành quần quần Phật thuốc quay chung quanh. Cái này, thằng này, rõ ràng hóa Phật rồi. Chứng kiến cảnh này mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, giờ phút này Hắc Mã giáo chủ cũng không phải là thật sự thành Phật, mà là hóa đi một thân khổ tu sát phạt chi lực, đã trở thành Phật tông đệ tử. Càng làm người chỗ khó hiểu chính là, hóa Phật về sau, thằng này tu vi rõ ràng còn so với trước giống như tinh tiến không ít, lại để cho mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật sự là hảo thủ đoạn, đã mất đi một vị lông mi trắng lao tăng, kết quả trả Phật tông một vị lợi hại hơn Hắc Mã giáo chủ. Cái này, tiểu giáo phái liên minh bên này mọi người, trên nét mặt tràn đầy bất khả tư nghị, cũng đúng trước mặt vị này Cắt Ma Hoạt Phật, tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Đây cũng không phải là đơn giản Bồ Tát kinh, cũng không đại giới hòa thượng mười thế luân hồi, mà là cao siêu hơn Phật hiệu, rõ ràng có thể làm người tự chủ hóa Phật là tăng, cam tâm tình nguyện địa trở thành một gã Phật tông đệ tử. Phải biết rằng cái này tuyệt không chỉ là độ hóa một người bình thường dân chúng đơn giản như vậy, có thể trở thành đứng đầu một giáo, bản thân tín ngưỡng kiên định cường đại cỡ nào. Cái này không chỉ có muốn cho hắn bứt bỏ mất tín ngưỡng của chính mình, cung cấp bác bỏ mất quá khứ của mình, đồng dạng cũng là riêng phần mình tín ngưỡng ba chạm, kết quả rất rõ ràng, Hắc Mã giáo giáo lý tại Phật tông, ít nhất tại Cắt Ma Hoạt Phật trước mặt không chịu nổi một kích. Nhân quả luận. Xa xa chiến cảnh giật cũng nhìn thấy nơi này tình huống, đối với Cắt Ma Hoạt Phật cường đại đã có càng trực quan rất hiểu rõ, chứng kiến Hắc Mã giáo chủ kết quả, lại để cho hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Nhân quả mà nói, không hề chỉ là Phật tông độc quyền, đạo gia cũng đồng dạng có nguyên nhân quả thuyết pháp, nhân quả quan hệ, thoạt nhìn tựa hồ mờ mịt không cách nào tìm, nhưng trên thực tế, nhiều khi, loại này nhân quả quan hệ là một loại rất cường đại thủ đoạn công kích. Hơn nữa, loại thủ đoạn này thường thường giết người tại trong lúc vô hình, lại để cho người phòng không thể phòng. Mà bây giờ, Cắt Ma Hoạt Phật bị nhân quả dung nhập chính mình học thuyết, biến thành đã ngoài thuyết pháp, có thể gọi là nhân quả vũ khí. Loại thủ đoạn này cùng đại giới hòa thượng mười thế luân hồi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại ở trong đó gia nhập nhân quả luật, sớm định ra nhân quả, làm cho người không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể đột. Tin tưởng đây cũng là Hắc Mã giáo chủ, vì cái gì tại theo bàn tay Phật quốc đi lúc đi ra, ngược lại mình lựa chọn xuất ra là tăng, đơn giản là hắn bị định ra nhân quả, vô luận như thế nào đi đều đi ra không được cái này tuần hoàn. Chỉ có thuận theo nhân quả, xuất ra, mới có thể tính toán là chân chính được rồi kết, cùng hắn nói trước mắt trận này đại chiến, chẳng nói càng là giáo lý ở giữa quyết đấu. Thực lực đã trở thành tiếp theo, đối với nhà mình giáo lý nguyên vẹn tính cùng nhận thức tính, mới được là lớn nhất suy tính. Cắt Ma Hoạt Phật tay niết nhặt hoa ở trước ngực, độ hóa Hắc Mã giáo chủ về sau, từng bước rơi xuống, không hề cố kỵ giống như cất bước đi về hướng một đám giáo chủ, trưởng lao trước mặt. Theo Cắt Ma Hoạt Phật từng bước tới gần, đó có thể thấy được những này giáo phái giáo chủ cùng các trưởng lao, trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương, giáo đình áo bào hồng giáo chủ, mang theo bảo thạch giới chỉ thủ trưởng, không ngừng phóng ở sau lưng lẫn nhau nhăn nhó. Vu Độc giáo giáo chủ sắc mặt xích hồng, trên người mỗi một cọng lông tóc cũng không khỏi căng cứng mà bắt đầu thời khắc phòng bị lấy công kích. Hắn giáo chủ của hắn đám bọn họ cũng đều vẻ mặt khẩn trương, trước khi bọn hắn còn chửi bới Hắc Mã giáo chủ là vô sỉ tiểu nhân, giờ này khắc này, đem làm nhìn xem Cắt Ma Hoạt Phật từng bước đi từ lúc đến đây, vẻ này lớn lao cảm giác áp bách, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được tinh thần căng cứng, miệng đắng lưỡi khô. Giờ khắc này, tại mọi người cảm thụ ở bên trong, phản phất đâm đầu đi tới, không phải một người, mà là một pháp lực vô biên Phật Đà Kim Thân, lại để cho trong lòng mọi người tâm thần bất định bất an. Chương 1139, đánh bạc cước chương 1139, đánh bạc cước các hạng, làm gì hùng hổ dọa người. Vu Độc giáo giáo chủ rốt cục nhẫn nhịn không được loại này áp lực, la lớn, hắn không muốn làm cho Cắt Ma Hoạt Phật lại tiếp tục tiến lên, sợ chính mình chịu không được Cắt Ma Hoạt Phật trên người cảm giác áp bách, mà cùng Hắc Mã giáo chủ đồng dạng quay người đảo tẩu. Như Vu Độc giáo lớn như vậy giáo còn như thế, còn lại mấy cái bên kia tiểu giáo phái chô gặp phải áp lực, tự có thể nghĩ. Mặc dù là cái kia giáo đình Hồng Ý đại giáo chủ, lúc này cũng đã đưa bàn tay đặt ở trên thập tự giá, ánh mắt nghiêm túc địa chằm chằm vào Cắt Ma Hoạt Phật, phảng phất sau một khắc muốn cuồng bạo ra tay. Thế, Cắt Ma Hòa Phật rõ ràng thật sự dừng lại đặt chân bước, tại khoảng cách mọi người 10 trượng bên ngoài, chắp tay trước ngực đạo: "A Di Đà Phật, bần tăng sở cầu, cái nguyện một ít lương thảo, một ít chống cự phong hàn chi vật mà thôi." Đang khi nói chuyện, Cắt Ma Hòa Phật khuôn mặt triển lộ ra dáng tươi cười, giống như ngày xuân dương phong giống như, làm lòng người sinh tình cảm ấm áp, nhìn không tới chút nào lý, càng không giống như là một cái là người tiến công xứng đáng bộ dáng, ngược lại tựa như một người bình thường hóa duyên tăng nhân. Chỉ là ai cũng không dám quên, trước đây, Cắt Ma Hòa Phật thế nhưng mà tiện tay tầm đó, sẽ đem đều là Tây vực đại giáo Hắc Mã giáo chủ cho độ hóa thành tăng. Ha ha, nói hay lắm nghe, các ngươi Phật tông cầm lương thảo tài nguyên, bước tiếp theo, có phải hay không tiểu muốn đem chúng ta toàn bộ chiếm đoạt, cùng hắn như thế. Người nói chuyện là Vu Độc giáo một vị trưởng lão, Vu Độc giáo lần này bởi vì làm đệ tử đắc tội phụ tông nhân, được an bài vị trí cũng thật là không bằng nhân ý có thể nói, bọn hắn nơi trú quân chỗ, đúng là lần này Phật tông cùng tất cả tiểu giáo phái xung đột tuyến ngoài cùng, tiểu lúc trước, đã có một ít đệ tử bị không hiểu độ hóa thành là Phật tông khôi lỗi. Nếu như không phải thật sự đánh không lại Cắt Ma Hòa Phật, sợ là vị trưởng lão này đã sớm cùng với Cắt Ma Hòa Phật ganh đua dài ngắn, liều cái ngươi chết ta sống. Bất quá, thằng này cũng là loại người hung ác, trong nội tâm biết được chính mình tuy nhiên khả năng không phải Cắt Ma Hòa Phật đối thủ, nhưng lại một chút cũng không kinh sợ, lại để cho môn hạ đệ tử giơ lên bó đuốc, lạnh lùng cười cười, chúng ta tuy nhiên không phải Phật tông đối thủ, nhưng nếu là Phật tông muốn cứng rắn đoạn, cái kia mọi người chúng ta dứt khoát cùng một châu ngọc thạch câu phần a. Đúng vậy, ngọc thạch câu phần, nhìn ngươi Phật tông có thể không chống được cuối cùng. Cái lúc này, theo vị trưởng lão này đằng sau, cũng có người cười lạnh nói, làm như bị Vu Độc giáo vị trưởng lão này nhắc nhở về sau, nhao nhao đưa tin xuống dưới, một khi Phật tông tiếp tục tới gần, lập tức sẽ đem dự trữ lương thực toàn bộ nhen nhóm. Chư vị thí chủ khả năng đã hiểu lầm, hôm nay tiểu tăng tới đây, chỉ vì hóa duyên mà đến, cũng không ác ý. Cắt Ma Hòa Phật ánh mắt tiến tĩnh, ngược lại lui về phía sau một bước, mọi người sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Hiểu lầm. Đen như vậy Mã giáo chủ cũng là hiểu lầm. Có người chỉ vào Hắc Mã giáo chủ thân ảnh, mở miệng chất vấn, cái này đều tại trước mắt tán lệ, còn có thể như thế nào nói xạo. Nghe được có người hỏi việc này, Cắt Ma Hòa Phật lại gật đầu nói, vị này Hắc Mã giáo chủ có thể giải quyết xong hồng trần, đã minh bạch nhân quả tuần hoàn, đúng là hắn đại triệt đại ngộ chuyện tốt. Về phần chư vị thí chủ, bần tăng có thể cam đoan, Phật tông cũng không có gia hại chi tâm, cùng chư vị chỉ có giáo lý chi tranh giành. Như vậy chúng ta bị cưỡng ép độ hóa đệ tử. Cái lúc này, một vị giáo chủ truy vấn, ngay tại vừa rồi xung đột ở bên trong, hắn tại đây cũng có mấy danh đệ tử bị cưỡng ép độ hóa, đều có các duyên pháp. Cắt Ma Hòa Phật tiếp tục nói, bần tăng cùng các vị một đánh bạc giáo lý chi tranh giành, chư vị thí chủ thắng bần tăng một lần, bần tăng để lại 12 người, nếu là bần tăng may mắn một lần, có thể thỉnh tất cả vị thí chủ bố thí hai thạch lương thực. Nếu như chiến cảnh giật ở chỗ này nghe được Cắt Ma Hòa Phật sợ là kiên quyết sẽ không đi đánh bạc, không nói đến thực lực chiến lệnh, mặc dù là thắng cũng không có lợi nhất. Một thạch tương đương 100 cân lương thực, thắng một lần tiểu là 200 cân lương thực, đầy đủ giải quyết Phật tông lần này thượng tiếp theo cơm no. Thay cho đến 12 người, như thế nào tính toán như thế nào thiệt thòi, huống chi những người này cũng đều là người của mình, trong trong ngoài ngoài đều là lô vốn mua bán. Bất quá, những này giáo chủ đám bọn họ hiển nhiên đối số học khái niệm phi thường mơ hồ, hai đổi 12, ẩn ẩn cảm thấy vẫn có được lợi nhuận. Về phần thực lực vấn đề, bọn hắn có tiền sao? Đối mặt Cắt Ma Hòa Phật người như vậy ở giữa là ma, bọn hắn căn bản không có được tuyển, đối phương chịu dùng đánh bạc phương thức đến giải quyết, đã là cho đủ bọn hắn những người này mặt mũi. Ở đây mấy vị giáo chủ nhìn nhau về sau, lẫn nhau gật gật đầu, giáo đình Hồng Y giáo chủ với tư cách đại biểu, hung dữ địa cắn răng còn nói, "Tốt, chúng ta đánh bạc." Cùng lúc đó, tại Phật tông nơi đóng quân lên, hai cái tăng nhân xếp bằng ở một đầu bờ suối chảy, phía trước náo nhiệt, làm như cùng bọn họ dâu ria bình thường. Róc rách dòng suối trong tiếng, Thiên Biển Hòa Thượng theo trong nhập định tỉnh táo lại, hai mắt mở ra, đại chứng kiến đại giới hòa thượng về sau, Thiên Biển Hòa Thượng con mắt sáng ngời, nhanh chóng đứng dậy, chắp tay trước ngực, tất cung tất kính địa hướng đại giới hòa thượng làm một Phật lễ. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, Thiên Biển đa tạ đại hộ pháp chỉ điểm. Lần này tại chiến cảnh giật tại đây an thiệt thòi lớn, tăng thêm đối với chiến cảnh giật chấp niệm, suýt nữa lại để cho trong lòng của hắn sinh ra tâm ma đến, dù là chỉ là một cái ghi hận ý niệm trong đầu, cũng sẽ biết trở thành ngăn cản hắn Phật hiệu chướng ngại vận, thậm chí cuối cùng nhất hội như tuyết cầu đồng dạng càng lăn càng lớn, cuối cùng nhất không thể vãn hồi. Ở đằng kia mấu chốt nhất thời khắc, đại giới hòa thượng ra tay, vì hắn hóa đi kẹt tại ngực cái kia cổ hàn khí, trong lúc vô hình giúp hắn một cái đại ân, làm hắn thật lâu không thể bất quá chỗ tiến lên Phật hiệu, rốt cục lại có tinh tiến dấu hiệu. Đối mặt Thiên Biển Hòa Thượng đáp tạ, đại giới hòa thượng lại không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt ngược lại lộ ra đau khổ chi sắc. Đã qua một hồi lâu, mới gặp đại giới hòa thượng chắp tay trước ngực, tự đủ, sư phụ từng nói, ta có một kiếp, ứng tại Phật tông đệ tử trên người, ta vốn tưởng rằng là ngươi, nguyên lai không phải. Thiên Biển Hòa Thượng. Không rõ đại giới hòa thượng đến tột cùng muốn nói cái gì, ngay tại Thiên Biển Hòa Thượng muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, lại bị đại giới hòa thượng phất tay đánh gãy. Chỉ thấy đại giới hòa thượng ánh mắt nhìn hướng trước mặt sâu lâm, bốn phản lão hoàn đồng, tuổi trẻ hơn 10 tuổi khuôn mặt, lúc này phản mà xuất hiện khó giấu tang thương, thâm trầm đôi mắt xuống, thần sắc dần dần phức tạp mà bắt đầu. Ngay tại Thiên Biển Hòa Thượng có chút không hiểu thấu thời điểm, lỗ tai hắn khẽ động, đột nhiên nghe được trong rừng cây có một hồi tiếng bước chân chạy tới, theo sát lấy, chợt nghe sau lưng không xa truyền đến một tiếng mang theo vui cười trêu chọc thanh âm, "A Di Đà Phật, chúc mừng đại hộ pháp công đức viên mãn." Làm cản. Thiên Biển Hòa Thượng nghe được ra đối phương cái loại lời trêu chọc giọng điệu, trong nội tâm kinh sợ đồng thời càng là cảm thấy kinh ngạc. Nơi này chính là Phật tông nơi đóng quân, không đề cập tới đại giới hòa thượng tại Phật tông nội cái kia siêu nhiên địa vị, hôm nay càng là tu thành Phật quả, chính thức như là nhân gian lạt ma nhân vật tầm thường. Là ai dám ở cái địa phương này, như thế làm cản. Thiên Biển Hòa Thượng quay đầu một sát, chỉ thấy trong rừng cây lục tục ngo ngoe địa đi ra một đám tăng nhân. Các ngươi, không biết vì cái gì, nhìn xem đi tới những này tăng nhân, Thiên Biển Hòa Thượng trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ cảm giác xấu. Những này tăng nhân bộ pháp rất chậm chạp, cất bước đi tới thời điểm, trung quanh ánh sáng tựa hồ đã ở đồng thời lờ mờ xuống dưới, một loại áp lực, khí tức quỷ dị, bất chi bất giác tràn ngập tại khắp trong rừng cây. Cái lúc này, Thiên Biển Hòa Thượng chú ý tới những này tăng nhân đỉnh đầu, rõ ràng khắc lấy dùng máu tươi họa, vẽ thành quỷ dị con dấu. Chúng ta làm sao vậy? Trong bóng tối, cái kia trêu tức trêu chọc gầm thanh tiếp tục truy vấn nói, không có chút nào bất luận cái gì trang trọng chi khí. Thiên Biển Hòa Thượng quay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía đại giới, phát hiện đại giới trên khuôn mặt vô hỉ vô bi, không có bất kỳ xúc động bộ dáng, chỉ là ánh mắt lại trở nên càng thêm phức tạp đắng chát. Chứng kiến đại giới Hòa Thượng loại này vi diệu thái độ, Thiên Biển Hòa Thượng không khỏi tại nội tâm trung thầm kêu không tốt, hắn biết rõ lúc này đại giới Hòa Thượng lúc này thực lực như thế nào, dùng nhân gian lật ma, thần tiên cấp đích nhân vật để hình dung cũng không đủ. Theo đạo lý mà nói, coi như là đạo tông trưởng giáo đích thân đến, cũng không trở thành lại để cho đại giới Hòa Thượng như thế như vậy. Lúc này đại giới Hòa Thượng triển lộ ra như thế bi quan thần thái, đối phương rốt cuộc là ai? Chương 1140, thần bí tiểu tăng. Chương 1140, thần bí tiểu tăng. Trong chốc lát, Thiên Biển Hòa Thượng trong đầu tiểu sẽ cực kỳ nhanh lóe ra mấy cái khả năng tên người. Như đạo tông trưởng giáo Ân Thường Bình, đạo tát mãn cái vị kia đại xà màn cùng với mấy cái nổi danh đại giáo giáo chủ, những người này danh tự tại Thiên Biển Hòa Thượng trong óc nhanh chóng lập lòe qua đi, nhanh chóng bị Thiên Biển Hòa Thượng bắt bỏ. Những người này không có thực lực như vậy, mặc dù là đại xà màn nhân vật như vậy, cũng không nên là đại giới Hòa Thượng đối thủ, càng sẽ không tại vừa mới giao thủ về sau tiểu đuổi theo đến Phật tông nơi đóng quân chung. Đến tột cùng là ai? Ngay tại Thiên Biển Hòa Thượng càng ngày càng hoang mang thời điểm, một mực trầm mặc đại giới Hòa Thượng cuối cùng mở miệng. Đại giới Hòa Thượng bi thiết ánh mắt ngưng mắt nhìn tại trước mặt sâu trong rừng, không lâu, ta tại trong cấm địa tìm được ngươi ma thai, chỉ là ma thai đã vỡ, ta không biết là ai gây nên, chỉ có thể một lần nữa là ngươi an táng, hy vọng ngươi có thể nhập thổ vi an, chưa từng nghĩ ngươi rõ ràng còn sẽ xuống đấy. Cấm địa, ma thai. Một bên Thiên Biển Hòa Thượng không nói gì, chỉ là đại giới Hòa Thượng nói những này từ ngữ trong đầu xoay quanh, lại để cho hắn càng thêm mê hoặc, không rõ đến tận cùng. Đại giới Hòa Thượng thoại âm rơi xuống, bốn phía nhưng lại lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch ở bên trong. Đã qua thật lâu, đối phương cũng tựa hồ không có trả lời đại giới Hòa Thượng ý tứ. Thấy thế, đại giới Hòa Thượng tiếp tục nói, một năm kia, ta và ngươi mới gặp bữa, ngươi từng lòng mang quân bằng, người ta chỉ biết là giữ gìn ba thốn tầm đó, phương giác cái trách người ta tranh chấp quá nhiều, lại chưa từng nghĩ tới chúng ta theo như lời chỉ là trên mặt đất một chuyến con kiến chuyện lý thú. Đại giới Hòa Thượng lời của tràn đầy sức cuốn hút, có thể tưởng tượng đến hai cái đứa bé ngồi xổm nơi hẻo lánh chỉ trên mặt đất con kiến ổ, thảo luận nếu là hồng nước đây, những này con kiến nên làm cái gì bây giờ. Lúc kia chính mình chủ trương xây tổ đào sâu, có lẽ có thể tại hồng thủy trung tự bảo vệ mình, mà trước mặt cùng chính mình gần như độc nhất vô nhị thiếu niên lại cười chính mình không hiểu biến báo, đổi lại là hắn liền hóa thành chim bay dương cánh mà đi, thì sợ gì hồng thủy. Thiếu niên khăng khăng thế gian có một loại có cánh con kiến, chính mình không tin, thẳng đến rất nhiều năm về sau, chính mình ngẫu nhiên tại Trung Nguyên thấy được một loại mọc ra cánh con kiến, toàn thân tuyết trắng, sinh ra hai cánh, được người xưng là phi con kiến. Có lẽ ngay từ đầu chính là ta sai rồi, đi qua mặc dù sai, lại giống nhau là nhân sinh xứng đáng một bộ phận, nếu như mọi chuyện không sai, có thể nào biết cái gì là tránh xác thực. Đại giới Hòa Thượng nói đến đây, không khỏi thở dài một hơi, khuôn mặt tràn đầy ảo não. Trong rừng cây, cái kia lâu không mở miệng thần bí nhân, lúc này, rốt cục phát ra hừ lạnh một tiếng, "À, phương giác nếu là có ngươi một nửa thông minh, hắn sẽ không phải chết." Đang khi nói chuyện, chỉ thấy sâu trong rừng cây rừng lắc lư, rất nhanh, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ tiểu tăng cất bước đi tới, từng bước một đi về hướng đại giới Hòa Thượng trước mặt, đối với một bên Thiên Biển Hòa Thượng hoàn toàn làm như không thấy. Không, hoặc là nói, là thấy được, lại không quan tâm. Tựu như ngươi thấy được một người bạn bên chân, có một con kiến, cũng sẽ không đem một con kiến đem làm chuyện quan trọng. Theo cái này tiểu tăng đi ra, Thiên Biển Hòa Thượng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lập tức trước mắt thế giới, phản phất tại trong nháy mắt biến thành một mảnh hắc bạch, mà ngay cả trong không khí, đều tựa hồ tràn đầy làm cho người cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Trong lúc nhất thời, Thiên Biển Hòa Thượng hai mắt, không tự chủ được tránh được cái này tiểu tăng bộ pháp, một cái mãnh liệt trực giác tại nói cho hắn biết, không nên nhìn, không nên nhìn, nhìn sẽ chết. Đúng là vẫn còn đã đến. Đại giới Hòa Thượng ánh mắt ngưng mắt nhìn tại tiểu tăng trên người, trong nội tâm trường thở dài, mang theo thương lượng giọng điệu nói, có thể ngày khác. Ngày khác. Tiểu tăng khỏe miệng nhếch lên, trên mặt toát ra vài phần nghiền ngẫm dáng tươi cười về sau, hỏi ngược lại, những lời này đổi lại năm đó, ngươi cảm thấy phương giác hội đáp ứng sao? Nghe vậy, đại giới Hòa Thượng lâm vào trầm tư, sau đó chậm chạp địa lắc đầu, hắn biết rõ năm đó phương giác là như thế nào quả quyết một người. Hoặc là nói, trước mắt tiểu tăng, tiểu là năm đó phương giác đại sư, cả hai chúng nó tầm đó, kỳ thật cũng không có bất kỳ khác nhau. Mắt thấy đại giới Hòa Thượng không phản bác được, tiểu tăng tinh hồng hai mắt lộ ra vẻ đắc ý thần thái, đã nhiều năm như vậy, chính mình giống như có lẽ đã chờ đợi ngày hôm nay đã lâu rồi, hết thảy đều là định số. Đại giới Hòa Thượng trầm mặc không nói gì, ánh mắt bao hàm thâm ý, nhìn về phía một bên đã toàn thân cứng ngắc Thiên Biển Hòa Thượng, "Thiên Biển Hòa Thượng, tại đây không có chuyện của ngươi, ly khai a." "Ly khai? Ta có thể ly khai sao?" Thiên Biển Hòa Thượng cũng không phải là đồ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt cái này người trẻ tuổi tăng nhân, tuyệt đối không bình thường, tại đây tựa hồ đã ẩn tàng một kiện thiên đại bí mật. Những bí mật này khẳng định không phải hắn đủ khả năng đi nhúng chạm, nếu như tiếp tục lưu lại, hắn khả năng không thấy được ngày mai mặt trời, không, là khẳng định không thấy được ngày mai mặt trời. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Biển Hòa Thượng trong nội tâm quyết định được chủ ý, coi chừng đem ánh mắt quét tại tiểu tăng trên người, hắn không dám nhìn thẳng tiểu tăng, mà là đưa ánh mắt quan hướng tiểu tăng trước ngực, mơ hồ có thể chứng kiến cái cằm trên vị trí, tựa hồ là đang đợi đối phương trả lời thuyết phục. "Ồ, ngươi còn không đi?" Tiểu tăng tựa hồ ở thời điểm này mới chú ý tới một bên đứng đấy vẫn không nhúc nhích Thiên Biển Hòa Thượng, gảy nhẹ giọng điệu xuống, tựa hồ chỉ là đề cập một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Nghe vậy về sau, Thiên Biển Hòa Thượng khẽ miệng không tự chủ được run rẩy vài cái, nhanh chóng cúi đầu xuống, quay người cất bước hướng ngoài bìa rừng đi đến, cước bộ nhanh chóng, hận không thể một chút tiểu bay ra ngoài. Hắn ly khai trong quá trình, vô luận là cái kia vẻ mặt tà khí chính là tiểu tăng, hay là chung quanh những cái kia sắp sửa gỗ mục, thậm chí đánh mất tăng nhân, lại không có trở ngại nhiều Thiên Biển Hòa Thượng bộ dạng, chỉ là đôi mắt kia chằm chằm vào Thiên Biển Hòa Thượng thân ảnh, lệnh Thiên Biển Hòa Thượng cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Một bước, hai bước, Thiên Biển Hòa Thượng ba bước hóa thành hai bước, cưỡng chế lấy quay đầu lại nhìn lên một cái xúc động, từng bước một đi được rất vững vàng, mắt nhìn thấy mau rời khỏi rừng cây. Thẳng đến, a khí, tiểu tăng một thanh âm vang lên sáng hắt xì thanh âm, lại để cho Thiên Biển Hòa Thượng sắc mặt đổi biến, như một cái con thỏ con bị giật mình, rốt cuộc không cách nào chậm rãi địa hành đi, chỉ nghe vèo một tiếng, người đã thoát được không thấy bóng người. Hắc hắc, trốn a, trốn a. Nhìn xem Thiên Biển Hòa Thượng đào tẩu thân ảnh, tiểu tăng nụ cười trên mặt ở bên trong, có loại nói không nên lời tà khí, ánh mắt chằm chằm vào Thiên Biển Hòa Thượng thoát đi bóng lưng, tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Đại ánh mắt của mình, cuối cùng nhất triệt để không cách nào truy tung đến Thiên Biển Hòa Thượng bóng lưng về sau, tiểu tăng mới dần dần đưa ánh mắt chuyển hướng về phía một bên đại giới hòa thượng. Yên lặng nhìn mắt đại giới hòa thượng, tiểu tăng đột nhiên mở miệng nói, ngươi là mình phối hợp, hãy để cho ta đến động tay, trong lòng ngươi nên minh bạch, chính ngươi làm phản chính tự, trận này đọ sức, cuối cùng nhất người thắng là ta. Cái gọi là tam thế Phật hiệu, đối ứng tam thế mà nói. Đi qua ma, hiện tại người, vị lai Phật. Độ hóa tới tâm ma, dùng thân người đoạn đi bản thân nhân quả, cuối cùng nhất có thể thành tựu Phật đà. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, phương giác hòa thượng phản mà không có có thể dựa theo bình thường trình tự để làm, hắn cần dùng bản thân làm mồi nhử, đi là Phật tông mở ra cao hứng cơ hội. Cho nên, phương giác hòa thượng điên đảo rồi toàn bộ trình tự, đã trấn áp chính mình ma niệm về sau, dùng một cái khác hóa thân thành đại giới hòa thượng, do đó hành tẩu trên thế gian, là Phật tông truyền đạo hộ pháp, hơn nữa tại thời điểm mấu chốt, thôi động Phật tông rầm rộ kế hoạch đi về phía trước. Một khi kế hoạch này thành công, hắn có thể công thành lui thân, lại vòng trở lại, độ mất đi hết ma niệm, thành tựu Phật quả, là toàn bộ Phật tông cao hứng dệt hoa trên gấm. Chương 1141, giáo lý biện luận chương 1141, giáo lý biện luận chỉ là, kế hoạch mặc dù tốt, nhưng hiển nhiên tại chấp hành trong quá trình, lại xuất hiện trọng đại biến cố. Đại giới hòa thượng tuyệt thật không ngờ, thế gian nhân quả, tựa hồ sớm cũng sớm đã chú định đồng dạng trùng hợp. Phương giác hòa thượng ác niệm chẳng những không có tan thành mây khói, ngược lại vô thanh vô tức điệu tiềm phục tại một gã Phật tông đệ tử trên người, hơn nữa trong đoạn thời gian này, yên lặng dùng bản thân ma tính, đã khống chế không ít tăng chúng. Mà bởi vì trình tự thất loạn, đã thành tựu Phật quả đại giới hòa thượng, tại đối mặt phương giác hòa thượng ác niệm, ngược lại nhưng không có đối ứng đích thủ đoạn. Bởi vì, phương giác hòa thượng ác niệm bản thân cũng là hắn một bộ phận, tựu giống với vốn muốn trước tiến hành trừ ô nước uống, tại không có trừ ô dưới tình huống, lẫn vào dùng để uống nước đường ống ở bên trong. Bởi như vậy, vô luận trước đây, những này nước lại trải qua bao nhiêu đạo trình tự làm việc, đã trải qua như thế nào đóng gói, cũng không cách nào che đậy hắn bản thân ô nhiễm. Nếu như, chiến cảnh giật giờ này khắc này ở cái địa phương này, nhất định sẽ nhận ra cái này tiểu tăng trên người ma niệm, đúng là hắn và Vương Nhất gặp được qua phương giác hòa thượng ma niệm, chỉ là hắn và Vương Nhất đều dùng vì cái này ma niệm, đã sớm chết đi, nhưng thực tế lại không phải như thế. Mà phụ thân vào tiểu tăng trên người ma niệm, đang làm định đại giới hòa thượng về sau, cũng sẽ không buông tha hắn, nhất định sẽ tại trước tiên tìm hắn báo thù. Tại tiểu tăng nói dứt lời ngữ về sau, đại giới hòa thượng suy tư một lát sau, chắp tay trước ngực, xếp bằng ở trên tảng đá, ánh mắt kiên định địa mở miệng nói: "A Di Đà Phật, con kiến còn sống tạm bợ, bần tăng lại có thể nào ngoại lệ?" "Rất tốt." Bám vào tiểu tăng trên người phương giác cảm nghiệm, đối với đáp án này tựa hồ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn có loại kích động hưng phấn cảm giác. Nếu như đại giới hòa thượng chịu thành thật thật địa lại để cho chính mình dung hợp đi vào, như vậy chính mình trong khoảng thời gian này khổ tâm kinh doanh xuống, là đại giới hòa thượng chuẩn bị lễ vật, đã có thể lãng phí một cách vô ích. Một nghĩ đến đây, chỉ thấy tiểu tăng nụ cười trên mặt trở nên sáng lạn mà bắt đầu ngón tay sờ phát ấn, thấp giọng nói: "Bạo, vô sắc vô tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cố không trung vô sắc, không thụ muốn đi thức, không có mắt hai mũi lưỡi thần ý." Nhẹ tụng mà ra kinh văn thanh âm, lại để cho đứng tại cắt ma hòa Phật trước mặt vị này thờ phụng đại ma thiên giáo chủ, sắc mặt từng đợt trắng bệnh, cơ hồ sắp đứng không vững. Vừa lúc đó, xa xa một con chim nhỏ rơi vào không xa trên chạc cây, thỉnh thoảng sửa chữa lấy chính mình lông vũ, đôi mắt hạ không khí khẩn trương, tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng đồng dạng. Đổi lại một cái khác thời điểm, chiến cảnh giật có lẽ còn không dám như vậy hiển nhiên dùng phân thân đến dò hỏi, dù sao tại đây nhiều như vậy giáo phái giáo chủ, một cái sơ sẩy, khả năng tiểu hội bị người phát hiện cái này cái chim chóc khác thường. Bất quá dưới mắt, tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tại phía trước trận này biện luận phía trên, tự nhiên không có người sẽ đi chú ý một cái không có ý nghĩa chim chóc. Chiến cảnh giật thông qua phân thân thị giác cùng tính giác, đem trận này biện luận thấy rất rõ ràng, đợi nhìn rõ ràng hiện trường hết thảy, chiến cảnh giật trong nội tâm không khỏi một hồi lắc đầu. Đây đã là trận thứ ba, ba chàng tranh luận xuống, không hề ngoài ý muốn tự nhiên tất cả đều là cắt ma hòa Phật chỗ thắng. Điểm này, chiến cảnh giật cũng không phải cảm thấy bất ngờ, thậm chí cảm thấy đúng lý chỗ nên, giáo lý chi tranh giành, so đấu cũng không phải là lẫn nhau thực lực. Chỗ khảo nghiệm là đối với mình dạy kèm nghĩa lý giải, trắng ra điểm tới nói, đây là cực kỳ khảo nghiệm lý luận tri thức, không chỉ có ngươi nếu có thể nhớ, là tối trọng yếu nhất vẫn có thể nói. Không khéo chính là, Phật tông tự ý biện, không khách khí nói, Phật tông giáo lý kinh văn, đại bộ phận đều có được rất cường đại biện luận năng lực, không chỉ có hệ thống viên mãn, lời nói sắc bén xảo diệu, quan trọng nhất là dưới mắt Cắt Ma Hoạt Phật thật sự có thể nói. Những này tiểu giáo giáo chủ, không biết sống chết địa chạy đến Cắt Ma Hoạt Phật trước mặt luận đạo, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Trong đó thảm nhất, không khác vị kia đến từ giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, không chỉ có bị Cắt Ma Hoạt Phật đã hỏi tới tự bế, đồng dạng còn bị đánh được mặt mũi bầm dập, cái kia Trương Phúc Hậu đôn hậu mặt, triệt để biến thành đầu heo. Thần nói phải có ánh sáng, vì vậy đã có quang. A Di Đà Phật, Thích Già Mani lúc mới sinh ra, thượng chỉ trời xanh, hạ chỉ đại địa, lên trời xuống đất duy ngã độc tôn. Hồng Y giáo chủ, ta chủ nhân tử, siêu nhiên, ngang hàng, chính nghĩa sáng tạo ra hết thảy thế giới. Như các hạ đoạt huy chương nhân tử, tại sao phải dùng hồng thủy đi trừng phạt thế nhân? Chỉ vì bọn hắn làm nhiều việc ác. Hồng Y giáo chủ trùng trùng điệp điệp gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại bị Cắt Ma Hoạt Phật lạnh giọng chất vấn, ngã Phật tông địa tạng vương Bồ Tát, phát hạ đại nguyện, địa ngục không không thể không thành Phật. Ngã Phật chủ nguyện cắt thịt hưng, chỉ vì công chính cùng nhân ái. Quan Thế Âm Bồ Tát, là thế nhân giải thích nghi hoặc từ bi độ thế, đã các hạ chủ không gì làm không được, vì sao những này đều làm không được? Hồng Y đại giáo chủ vẻ mặt mờ mịt về sau, yên định nói, ta chủ khiến tổ Tô Đức kéo chế tạo thuyền cứu nạn, là còn có lương chi người mở sinh cơ, là. Lời nói vẫn không có thể nói xong, chợt nghe Cắt Ma Hoạt Phật tiếp tục đặt câu hỏi, diệu ngữ hàng loạt, hoàn toàn không để cho Hồng Y giáo chủ hồi trở lại tinh thần khảo thí cơ hội thuyền cứu nạn tí lớn, lại cuối cùng đều biết, đã ngươi chủ hết thể ngang hàng, lại hỏi động vật chim bay cá nhảy, còn kiến côn trùng lại có gì tội, vì sao phải thê ly tử tán, nhà tan tộc vong. Xa xa chiến cảnh giật thông qua phân thân thấy như vậy một màn thời điểm, lơ đãng nở nụ cười, cùng cái này năng luôn tiện biện, an nói khéo léo, Cắt Ma Hoạt Phật đi lý luận, chỉ biết vượt luận một thua. Hồng Ý đại giáo chủ, ta chủ sáng tạo ra hết thảy. Hồn hền Hồng Ý đại giáo chủ quát, Cắt Ma Hoạt Phật, hắn càng giống một cái đồ tể, bởi vì bị hắn giết người nhiều nhất. Hồng Ý đại giáo chủ, ta giáo chủ hóa thế nhân. Cắt Ma Hoạt Phật, ta hoài nghi hắn không nhận biết chữ, bởi vì các ngươi kinh văn cũng không phải là hắn biết. Hồng Ý đại giáo chủ, mọi người là do Adam mà đến, cho nên người đều là bình đẳng, ta và ngươi đến từ cùng một cái phụ thân. Cắt Ma Hoạt Phật chỉ vào Hồng Ý đại giáo chủ y phục nói, có thể các ngươi đem tôn ti được chia rất rõ ràng, ít nhất ngươi y phục trên người nói rõ hết thảy. Ta muốn tinh lọc ngươi cái này dị đoan. Cái lúc này đã cũng bị tức điên Hồng Ý đại giáo chủ huy động lên chính mình vấn trượng, ngoài miệng nói bất quá, cái kia liền trực tiếp động tay. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu thời điểm, kinh hãi địa xem lên trước mặt toàn thân tản ra thần tính quang huy Cắt Ma Hoạt Phật, nhẹ nhàng trong nháy mắt ở giữa, tựu làm hắn không cách nào nhúc nhích. Cái lúc này bên hai của hắn quanh quẩn Cắt Ma Hoạt Phật thanh âm, nói bất quá ta, tựu muốn động thủ. Nhưng là ngươi đã quên, ngươi đánh không lại ta. Đem làm Hồng Ý đại giáo chủ bị đánh thành đầu heo thời điểm, trong đầu nhất định sẽ nhớ tới, bọn hắn tại sao phải cùng cái này người trẻ tuổi hòa thượng giảng đạo lý vấn đề. Bất quá điều kiện tiên quyết là, vị này Hồng Ý đại giáo chủ muốn tỉnh lại mới được. Ẩn nút trong đám người ông Tiên Tâm cùng Vương Tùng yên lặng nhìn xem đây hết thảy, Vương Tùng nhìn xem đến nay còn chưa tỉnh lại Hồng Ý đại giáo chủ, trong nội tâm thầm nghĩ, may mắn không có gia nhập các ngươi giáo đình, bằng không thì mất mặt ném đi được rồi. Nói chuyện, Vương Tùng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cắt Ma Hoạt Phật, thần sắc nhất thời phức tạp tới cực điểm, Cắt Ma Hoạt Phật người này, quả thực cường đại được không thuộc mình. Ừ, muốn giết chết hắn, ít nhất phải hai vị chân thần cảnh đã ngoài người mới có thể. Vương Tùng tại trong lòng yên lặng tính toán Cắt Ma Hoạt Phật thực lực, càng muốn trong nội tâm càng là cảm thấy kinh ngạc, Cắt Ma Hoạt Phật có thể nói là hắn đi vào cái thế giới này gặp được một người lợi hại nhất cao thủ. Chương 1142, huyết tinh ngập trời. Chương 1142, huyết tinh ngập trời. Cái lúc này, Vương Tùng vô ý thức địa đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ông Tiên Tâm, gầy trên gương mặt, lông mày lại thủy chung chăm chú nhăn cùng một chỗ, mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, lệnh Vương Tùng cảm thấy không hiểu khó chịu, cầm qua một cây nhang tiêu đưa cho ông Tiên Tâm. Ăn chút ít hương tiêu a. Ông Tiên Tâm nghe vậy nao nao, nhìn xem Vương Tùng, vẻ mặt hoang mang thần sắc, không biết vì cái gì, Vương Tùng muốn cho mình một căn đại hương tiêu. Đó lấy, chợt nghe Vương Tùng tiếp tục nói, ăn nhiều một chút hương tiêu, có thể trị liệu ngươi táo bón. Đối với Vương Tùng trêu chọc, ông Tiên Tâm khỏe miệng cơ bắp mất tự nhiên địa run rẩy hai cái, nhưng vẫn là thuận tay nhận lấy cái kia căn vàng tươi đại hương tiêu, đẩy ra vỏ chuối, chậm rãi đặt ở trong miệng bắt đầu ăn. Chỉ là xem nét mặt của hắn, Vương Tùng không khỏi hoài nghi mình chẳng lẽ cho Vương Tùng trong miệng nhét vào đi một khối bùn, thằng này cũng sẽ biết không tư vô vị địa ăn hết. Thằng này đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Một lát sau, Vương Tùng rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Này, hết thảy không cũng như ngươi mong muốn phát triển sao? Vì cái gì ngươi tổng là vẻ mặt như thế?" Ông Thiên Tâm không nói gì, bởi vì có một số việc hắn nhất định không cách nào nói ra. Trước khi đến, vị yêu tiên tri cho hắn xem qua chính là cái kia hình ảnh, hắn không cách nào đem chính mình chứng kiến không để diễn tả đi ra, vô luận là dùng văn tự hay là ngôn ngữ, thậm chí là vô cùng rõ ràng ám chỉ. Cái lúc này, đối mặt Vương Tùng hỏi thăm, ông Thiên Tâm ngoài miệng nói xong vô sự, trong nội tâm lại chỉ có thể cầu nguyện chính mình làm hết thảy đều là lựa chọn chính xác. Ngay tại hai người nói chuyện công phu ở bên trong, trước mắt trận này đánh bạc đấu đã hạ màn, kỳ thật, kết quả một chút cũng không ngoài ý đem làm Cắt Ma Hoạt Phật lần thứ ba dùng kinh văn, nhẹ nhõm hóa giải Thiên Ma giáo chủ cái gọi là tình dục sắc giới về sau, Thiên Ma giáo chủ cũng rất dứt khoát địa nhận vua. Cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, vô luận theo trên thực lực hay là theo lẫn nhau giáo lý đi lên nói, cả hai hoàn toàn đều không tại một cái cấp bậc thượng. Thiên Ma giáo thờ phụng chính là muốn làm gì thì làm, hại người ích ta, có thể Cắt Ma Hoạt Phật chỉ dùng một bộ xem tự tại tâm kinh, tiểu nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí Thiên Ma giáo giáo chủ không thể không cân nhắc tiếp tục giật xuống đi, hắn sợ mình cũng hội dao động. Dựa theo trước khi ước định, với tư cách thất bại phương tiểu giáo phái liên minh, đem đại khái tổng cộng lục thạch lương thực giao cho Cắt Ma Hỏa Phật. Lục thạch tương đương với 1200 cân lương thực, cộng thêm một ít chăn đông, quần áo, như vậy vật tư, thoạt nhìn số lượng không ít, nhưng trên thực tế cũng gần kề đủ Phật tông bình thường 3 ngày tiêu hao. Tuy chỉ có 3 ngày, nhưng đối với Cắt Ma Hỏa Phật, thậm chí toàn bộ Phật tông mà nói, những này đã đầy đủ. 3 ngày thời gian, đầy đủ Phật tông chỉnh đốn tốt về sau, đối với đạo tông quy mô tiến công, đánh đạo tông, đây mới là lần này Phật đạo chi tranh giành chủ đề, mới được là bọn hắn Phật tông chính thức muốn rầm rộ lên mục đích. Về phần những này tiểu giáo phái tổ chức liên minh, tin tưởng chỉ cần nhượng xuất đủ nhiều lợi ích về sau, bọn hắn cuối cùng hội rất rõ ràng muốn đứng tại phương hướng nào. Giờ khắc này, Cắt Ma Hỏa Phật mới chính thức thở dài một hơi, chính là hắn cũng không muốn thật sự cùng nhiều như vậy tiểu giáo phái đánh nhau, bởi như vậy cũng chỉ hội lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất tiện nghi đạo tông. Ồ, các ngươi có hay không ngửi được một cổ rất nặng mùi máu tươi? Đúng vào lúc này, một cổ nồng đậm mùi máu tươi theo một cơn gió màu xanh lá bay tới, bắt đầu không có người chú ý, dù sao vừa mới bọn hắn cùng Phật tông đã xảy ra xung đột. Nhưng rất nhanh, đã có người ý thức được không đúng, vừa rồi, bọn hắn cùng Phật tông xung đột tuy nhiên rất kịch liệt, nhưng nếu lại nói tiếp, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là trực tiếp bị Phật tông cưỡng ép độ hóa. Vừa rồi cái kia một hồi, chính thức xuất hiện chết tổn thương, chỉ có Hắc Mã giáo chủ cùng Lông Mi Trắng Lao Tăng. Tuy nhiên tràng diện kịch liệt huyết tinh, có thể Lông Mi Trắng Lao Tăng thi cốt đã bị Phật tông thu liễm, căn bản không có khả năng có lớn như vậy mùi máu tươi. Rất nhanh, đầm đặc mùi máu tươi tự nhiên đưa tới mọi người chú ý, nhao nhao đem ánh mắt nhìn quét hướng bốn phía, muốn tìm được mùi máu tươi nơi phát ra. Không tốt. Ông Thiên Tâm ngửi được mùi máu tươi trước tiên, trong lòng đỗng nhiên chìm hướng về phía đáy cốc, trống rỗng vô thần con mắt quang đột nhiên lóe lên, hắn nhớ tới trước khi tiên tri lại để cho hắn chứng kiến tương lai một góc. Máu tươi nhuộm đỏ cả bùn đất, từng quả đầu lâu bị chỉnh tề bài phóng cùng một chỗ, một vòng vây quanh một vòng, càng giống là nào đó tà ác phát trận, bên trong không thiếu chính mình chỗ quen thuộc gương mặt, thậm chí là đầu lâu của mình. Quỷ dị chính là mỗi một cái đầu lâu trên mặt đều bảo trì sung sướng mỉm cười, a tưởng, thậm chí là khoái hoạt. Ta không biết là tử vong là một kiện rất chuyện vui sướng tình, càng không biết là có người đem đầu lâu của ta cùng Vương Tùng cái này hai kẻ lần đầu, như vậy thân mật địa bày đặt cùng một chỗ, có thể làm cho ta cảm thấy mỉm cười. Ông Thiên Tâm trong nội tâm chửi bới đồng thời, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh út lại, làm hắn toàn thân lông tóc nhịn không được đều bị dựng lên. Mà sau một khắc, phản phất tiên tri xuất hiện ở trước mắt mình một lần nữa, hắn thấy được một cái xếp bằng ở tà trong trận thân ảnh, ngay tại ông Thiên Tâm kinh ngạc không thôi thời điểm, cái kia thân ảnh rõ ràng chậm rãi mở ra đỏ tươi con mắt quang ngưng mắt nhìn hướng hắn, phản phất là chưa bao giờ đến tập trung vào lúc này trên người của mình. Gần kề chỉ là một con mắt, ông Thiên Tâm lập tức có loại hồn phi phách tán cảm giác, thân thể của mình, tứ chi, thậm chí là khuôn mặt đều tại vặn bèo vỡ vụn. Gần kề một phần ngàn giây ngay mắt, ông Thiên Tâm đột nhiên theo một loại kỳ diệu cảm giác trung thanh tỉnh lại. A, nương theo lấy trầm thấp tiếng thét chói tai xuống, tỉnh táo lại ông Thiên Tâm, thân thể quỳ trên mặt đất, từng ngụm địa thở dốc bắt đầu. Mỗi một ngụm không khí thôn vẹ xuống dưới, thẳng đến chính mình hấp bất động thời điểm, mới có thể nổ ra. Tựa hồ chỉ có như vậy, ông Thiên Tâm mới có thể cảm giác mình hay là một cái người sống. Một bên Vương Tùng nhìn thấy ông Thiên Tâm sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, thần sắc bối rối, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng với tư cách lẫn nhau một tòa thành thị, tương đối quen thuộc đồng bạn, Vương Tùng không có tái mở miệng hỏi thăm, mà là nhanh chóng, bất động thanh sắc địa đứng ở ông Thiên Tâm phía trước, coi chừng để phòng chung quanh. Là Phật Tông nơi đóng quân, không tốt. Đã xảy ra chuyện. Cái lúc này, một đám tăng nhân theo máu tươi mùi phương hướng sau này xem, kinh hãi phát hiện như thế đầm đặc mùi, lại là theo bọn hắn Phật Tông nơi đóng quân trung chuyển đến. Phát giác được sự biến hóa này, sở hữu tất cả tăng nhân đều là thần sắc đột biến, bất chấp những cái kia vừa mới tiếp thu xuống lương thực cùng vật tư, nhanh chóng chạy trở về. Mà ngay cả Cắt Ma Hỏa Phật lông mày cũng không khỏi nhăn lại với nhau, cái kia Trương Tuấn Tú gầy trên gương mặt, hiếm thấy địa chụp lên một tầng dày đặc mây đen. Sau một khắc, Cắt Ma Hỏa Phật béo chỉ tính toán, phát hiện mình rõ ràng không cách nào suy tính ra xảy ra chuyện gì, làm như có một cổ tà ác lực lượng cản trở chính mình suy tính. Đây rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ? Chẳng lẽ là Ân Thường Bình sao? Trong điện quang hỏa thạch, Cắt Ma Hỏa Phật nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ là Ân Thường Bình dẫn đầu đạo tông đập nồi dìm thuyền, toàn lực đánh cược một lần, tập kích Phật tông nơi đóng quân. Nếu quả thật như thế, cái kia Phật tông kế tiếp tình thế, chỉ biết càng thêm bị động. Nhưng Cắt Ma Hỏa Phật nghĩ lại, lại không quá tin tưởng Ân Thường Bình sẽ có như vậy sự can đảm hòa khí lượng, dám mạo hiểm lấy cực lớn phong hiểm được ăn cả ngã về không. Huống hồ, Phật tông nơi đóng quân chung cũng là có cao tăng trấn thủ, một khi đã có gió thổi cỏ lay, trước tiên sẽ phát ra cầu viện tín hiệu, không có khả năng kéo dài cho tới bây giờ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là vừa rồi quấy nhiều chính mình suy tính cái kia cổ tà ác lực lượng, cũng cùng đạo tông lực lượng hoàn toàn bất động. Một nghĩ đến đây, mặc dù được xưng nhân gian lạt ma Cắt Ma Hỏa Phật, cũng lần thứ nhất cảm nhận được bất lực, trong nội tâm càng là không hiểu hoảng loạn lên. Chương 1143, tổ cốt cảnh báo, bóng đặt mua, chương 1143, tổ cốt cảnh báo, bóng đặt mua. Theo phần đông tăng nhân ly khai, thiên không Phật quang cũng nhanh chóng tán đi, vốn thanh thế to lớn một hồi xâm lược tiến công, lúc này lại như thế vội vàng xong việc. Phật tông ra vấn đề lớn. Thông qua phân thân chú ý, cách đó không xa cứ điểm thượng chiến cảnh giật mày nhăn lại. Không rõ ràng lắm Phật tông nơi đóng quân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định chính là, chuyện này tựa hồ cũng vượt quá Phật tông đó trước. Theo đạo lý mà nói, cái lúc này, ra đi một tí ngoài ý muốn, đối với chính mình mà nói hẳn là một kiện đại hảo sự, bởi vì vô luận Phật tông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ ở trong lúc vô hình tiêu hao hết Phật tông có sinh lực lượng. bởi như vậy, thậm chí có thể cho là mình, thậm chí toàn bộ đạo tất mãn, đều tranh thủ đến thật lớn tiện lợi. Chỉ cần trận này Phật đạo chi tranh giành biến thành một hồi đánh giằng co, như vậy toàn bộ đạo tất mãn địa vị, dĩ nhiên là hội từng bước một nổi bật đi ra. Nếu quả thật đến đó một bước, như vậy mục đích của mình cũng không tính là đạt đến. Về phần Phật đạo chi tranh giành, tại chiến cảnh giận xem ra, đạo tất mãn không có tham dự tất yếu. Ngay từ đầu, Lý Bí cùng Đại Sa Mạn cho yêu cầu của mình, tự là có thể làm cho triều đình tầm trên một lần nữa chú ý tới đạo tất mãn, cái này vốn thuộc về bọn hắn nguyên thủy tôn giáo, do đó có thể ở chính sách lên cho đạo tất mãn nhất định được địa vị cùng tiện lợi, mà không phải trong tương lai hoàn toàn bị Phật đạo hai tông cho đè ép, căn bản không có nơi sống yên ổn. Ồ, ngay tại chiến cảnh giật trầm tư thời điểm, nằm ở một bên uống rượu Đại Sa Mạn đột nhiên ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên địa thân thủ xuất ra cái kia căn giống như loại bạch ngọc sáng long lanh tổ cốt. Chiến cảnh giật theo Đại Sa Mạn ánh mắt nhìn sang, tự chứng kiến cái kia căn loại bạch ngọc sáng long lanh tổ cốt lên đang tại dồn dập địa lóe ra ánh huỳnh quang. Đợi nhìn rõ ràng tổ cốt thượng lập lòe dồn dập ánh huỳnh quang về sau, Đại Sa Mạn bản còn mang theo có chút men say thần thái, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, ánh mắt có chút ngây ngốc mắt nhìn chiến cảnh giật, thần sắc có chút kinh ngạc nói, tổ cốt tại cảnh bày ra chúng ta. Một bên chiến cảnh giật nhìn xem phát ra ánh huỳnh quang tổ cốt, trong nội tâm vốn đang tại tính toán, chính mình phải tìm được như thế nào lấy cớ mới có thể đem cái này cục xương lừa gạt. A, không đúng, là kế thừa đến trên tay thời gian. Nghe được Đại Sa Mạn tiếng kinh hô, chiến cảnh giật thần sắc lập tức sững sờ, đem ánh mắt nhìn về phía Đại Sa Mạn, có ý tứ gì? Tổ cốt tại nhiều năm như vậy ở bên trong, loại tình huống này rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều biểu thị phải có cực nguy hại lớn, ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đi trong mật thất tiến hành thông linh, đến xác định đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng, đạo tất mãn với tư cách đại cam vương triều nguyên thủy nhất sùng bái giáo phái, có thể truyền thừa gần ngàn năm, cho tới hôm nay dù là suy bại nhưng y nguyên cường đại vô cùng, tuyệt đối là nội tình thâm hậu. Dù là đạo tất mãn người ở bên ngoài xem ra, có chút nguyên thủy có chút ngu muội, nhưng không có nghĩa là bọn hắn rất lại phía sau, dù là Sa Mạn đám bọn họ không có cường đại xem bói, nhưng đã có không kém cõi thông linh. Nhất là đạo tất mãn Đại Sa Mạn có thể mượn nhờ tổ cốt trợ giúp chứng kiến rất nhiều đồ vật, nhất là tương lai phát sinh một sự tình mảnh vỡ đoạn ngắn, có thể so với một ít tiên tri. Chỉ là loại này thông linh chuẩn bị bắt đầu rất phiền toái, dù là Đại Sa Mạn cũng cần nhất định được thời gian đi chuẩn bị, dặn dò tốt rồi chiến cảnh giật về sau, Đại Sa Mạn tiểu tiến về trước trong mật thất đi. Cái lúc này nếu như Phật tông người ở chỗ này thấy như vậy một màn, không biết muốn nhiều hâm mộ. Phải biết rằng bọn hắn một chuyến mọi người tại trên núi hoang, đừng nói mật thất mà ngay cả cái che gió che mưa địa phương đều không có, cũng nhiều thiệt thòi. Mấy ngày nay tiên khí hài lòng, nếu không một hồi mưa to gió lớn phía dưới, cái kia Phật tông tiểu thật sự không có cách nào nói. Chiến cảnh giật đưa mắt nhìn Đại Sa Mạn sau khi rời đi, trầm tư một lát, lại đem chú ý về tới phân thân bên kia. Thông qua phân thân, hắn phát hiện những này giáo phái trong liên minh không ít người rất ngạc nhiên bên kia chuyện gì xảy ra, vậy mà đi theo Phật tông người cùng một chỗ chạy tới Phật tông nơi đóng quân. Tại những người này, chiến cảnh giật thông qua phân thân có thể mơ hồ cảm ứng được tựa hồ có không ít giác tỉnh giả giấu ở trong đó, hiển nhiên là muốn xem xét đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chứng kiến cái này tình cảnh, chiến cảnh giật nghĩ, mặc dù có Đại Sa Mạn thông linh thuật, có thể cũng không có nghĩa là hắn ưa thích ở chỗ này chờ đãi kết quả. Hơn nữa, chính mình chỉ là một cái phân thân mà thôi, dù là tổn thất, thì ra là một đám phân hồn mà thôi, nếu quả thật đã đến nguy hiểm thời điểm, một đám phân hồn tổn thất cũng không lợi hại. Nghĩ tới đây, chiến cảnh giật trong lòng khẽ động, thao túng bám vào phân hồn chim con phân thân, cùng một chỗ lặng lẽ đi theo. Đến với mình bản thể, chiến cảnh giật đã hạ quyết tâm, mặc kệ bên ngoài lòng trời lở đất, dù là hiện tại Lý Bí chạy đến cứ điểm phía trước, vung lên váy câu dẫn mình, cũng mơ tưởng lừa gạt mình biên cương xa xôi. Phật tông nơi đóng quân cùng đạo tông nơi đóng quân khoảng cách ngược lại thật sự không xa, kỳ thật tiểu là hai tòa không quá cao núi cao. Chỉ có điều Phật tông cùng đạo tông bên này so sánh với, nơi đóng quân so sánh bằng thẳng, tương đối mà nói đường núi cũng không phức tạp, chỉ là núi cao nếu so với đạo tông thấp hơn rất nhiều. Tại đây phong cảnh tự nhiên không thể nói có cái gì tú lệ có tư thế, thực sự được xưng tụng là cảnh đẹp ý vui để hình dung. Chỉ là, trước mặt mọi người người đi theo phần đông tăng nhân, đuổi ở đây thời điểm, mới phát hiện, trống trải trong núi rừng tĩnh mịch một mảnh, vốn chính trực mùa hạ trong núi rừng, lại liền hô một tiếng ve kêu đều không có, một mảnh tĩnh mịch. Tại đây chỉ còn lại có một loại khác thường yên tĩnh được cho dù là giữa ban ngày, đều bị tất cả mọi người ra một đầu mồ hôi lạnh. San sạt, một chân dẫm nát trên lá cây, ông Thiên Tâm ánh mắt xéo qua liếc qua bên cạnh còn lại mấy vị, ngoại trừ Vương Tùng bên ngoài, ở chỗ này, hắn thấy được không ít tất cả đại thành gương mặt quen, nơi này có không ít nhận thức, không người quen biết. Nhưng theo khí tức một cảm ứng, tiểu có thể biết, những người này đều là cũng giống như mình người từ ngoài đến, đương nhiên những này giáp tỉnh giả bên trong, cũng đồng dạng có lệnh ông Thiên Tâm đấu kỵ sợ người, như Hắc Vượng thành chủ chi nữ Trầm Thanh Thúy, còn có theo sát mà đến Tống Lượng Lượng. Hơn nữa, ông Thiên Tâm thậm chí còn hoài nghi, từ một nơi bí mật gần đó, khả năng còn có thể đã ẩn tàng không ít đẳng cấp cao giác tỉnh giả, chỉ là sẽ không như vậy mà đơn giản bộc lộ ra đến mà thôi. Một chuyến này người ở bên trong, hắn cảm thấy hứng thú nhất không ai qua được Tống Lượng Lượng. Phải biết rằng, vị này đã minh xác gia nhập đạo tông gia hỏa, rõ ràng tại phát giác Phật tông nơi đóng quân xảy ra vấn đề về sau, trước tiên tiểu chạy tới. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị vị kia xinh đẹp hòa thượng phát hiện về sau, cho độ hóa làm hòa thượng sao? Phải biết rằng, dựa theo ông Thiên Tâm đối với các ma hòa Phật lý giải, tiêu thực lực của hắn đối phó vị này cái gọi là dẫn đầu đại ca, bất quá là dễ như trở bàn tay. Bất quá Tống Lượng Lượng đã dám ở thời điểm này tới là đạo tông xác minh hư thật, hiển nhiên cũng là có thiết yếu chuẩn bị. Mà lúc này đây, những này tất cả đại thành tiến vào giác tỉnh giả đã ở bất chi bất giác tình huống tự động tạo thành một đội ngũ, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Phật tông nơi đóng quân tuy nhiên bằng phẳng, cũng không tính gập ghềnh khó đi, nhưng đem làm bọn hắn đuổi tới thời điểm, phát hiện toàn bộ núi rừng tràn ngập một cổ nhàn nhạt huyết vụ chỗ bao phủ. Cái loại nơi điểm xấu, yên lặng, cảm giác bị đè nén, lệnh mỗi người đều cảm thấy không thoải mái. Đối mặt loại tình huống này, Phật tông nhân mã cũng không có trước tiên lựa chọn toàn bộ tiến vào nơi đóng quân, đang tiến hành đơn giản sau khi thương nghị, chỉ thấy Cắt Ma Hòa Phật cùng với mấy vị cao tăng mang theo một đoàn người đi vào. Bởi vì cũng không phải là Phật tông người trong, bọn hắn muốn đi vào Phật tông nơi đóng quân, không thể đủ mang lên chỗ ở mình thế lực nhân thủ, nếu không sẽ bị Phật tông đệ tử chỗ phát giác về sau ngăn cản cũng cấm tiến vào. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Phật tông có thể cho phép thế lực khác đi điều tra nơi đóng quân ở bên trong phát sinh biến cố, nhưng tuyệt sẽ không cho phép thế lực khác trực tiếp nhúng tay tiến đến. Đúng là bởi vậy, ông Thiên Tâm mới có thể dứt khoát trực tiếp lôi kéo khởi phần đông giác tỉnh giả, người khác cũng càng chưa quen thuộc, còn không bằng đem giác tỉnh giả tổ chức, tạm thời tạo thành một cái tạm thời tính đoàn đội, mọi người cùng nhau tiến vào tìm tòi đến tận cùng. Chương 1144, Phật tông nơi đóng quân. Chương 1144, Phật tông nơi đóng quân đang gầy dựng đoàn đội thời điểm, ông Thiên Tâm vốn là không muốn đi treo chọc một ít đại lao, nhưng không ngờ, tiềm phục tại chung quanh tống lượng, cùng với đi theo đến xem náo nhiệt Trầm Thanh Thúy bọn người, đều chủ động gia nhập dò xét trong đội ngũ. Nhìn xem hai cái đại lão, ông Thiên Tâm có chút đau đầu, nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đoàn đội trong có lấy cao thủ như vậy, mọi người tâm cũng có thể yên ổn không ít. Dù sao, tống lượng gia nhập cũng là mọi người lạc quan nhìn thấy, một vị thẩm phán hệ giác tỉnh giả, vô luận là cường đại tinh lọc trừ ta năng lực, hay là trị hết khôi phục phụ trợ năng lực, đều là không thể địch nổi. Quan trọng là, tống lượng tại giác tỉnh giả bên trong đích danh tiếng cũng được công nhận, thậm chí tại không ít giác tỉnh giả trong hội, có không ít đối với tống lượng tán thưởng. Những người này cho rằng, nếu như tại trong nhiệm vụ, có thể cùng tống lượng cùng tồn tại một chi trong đội ngũ, như vậy chính mình sinh tồn hy vọng, nhất định sẽ tại trong lúc vô hình tăng lên một nửa. Về phần Trầm Thanh Thúy, nàng rõ ràng trải qua một phen cách ăn mặc, mang trên mặt một cái màu đỏ hồ ly mặt nạ, che lại chính mình đích hình dáng, nếu như không phải ông Thiên Tâm thận trọng, đều không nhất định có thể nhận ra nàng đến. Đối với cái này cái xuất từ Trầm gia bách biến nữ lang, ông Thiên Tâm một chút cũng không nghi ngờ nàng cường đại sức chiến đấu, chỉ là kỳ quái chính là, Trầm Thanh Thúy đã cùng chiến cảnh giật cùng nhau gia nhập đạo tắc mãn, nàng kia vì cái gì không có cùng chiến cảnh giật đãi cùng một chỗ. Nàng cái lúc này, cải trang cách ăn mặc xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội làm điểm sự tình gì, nếu như không phải hiểu rõ, sợ là còn có thể cho rằng Trầm Thanh Thúy chỉ là một cái hiệp sĩ. Về sau, ông Thiên Tâm nghĩ lại cảm thấy, nàng giả bộ như vậy giả trang, cũng hẳn là theo lý thường nên. Dù sao, Trầm Thanh Thúy hiện tại thế nhưng mà trong triều đình truy nã tội phạm quan trọng, vô luận là nàng trước khi đánh lén ban đêm đại cam quân doanh sự tình, sau lưng có phải là hay không lý bí sai sự, nàng đều khó có khả năng quang minh chính đại xuất hiện tại đạo tát mãn trung. Ngoại trừ Trầm Thanh Thúy, tống lượng hai vị này ngoài ý muốn chi khách, mấy vị khác giác tỉnh giả, ông Thiên Tâm đều có một chút ấn tượng, như cái kia Hắc Thủy Thành gọi Tề Thiên Hà gia hỏa, một thứ tên là canh bội chưa giác tỉnh giả, còn có mặt khác ba cái gọi không thượng danh tự giác tỉnh giả. Tuy nhiên như thế, ông Thiên Tâm cũng chẳng muốn đi hỏi, trực tiếp trong lòng cho bọn hắn đặt tên, A Hoàng, A Lục, A Tím. Cứ như vậy, tăng thêm hắn và Vương Tùng, cái này tạm thời tạo thành tiểu đội, tổng cộng 9 người. Mỗi người đều rất ngạc nhiên, Phật tông nơi đóng quân đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là khi bọn hắn coi chừng từ phía sau sườn đồi bò lên thời điểm, mới kinh hãi phát hiện, Phật tông nơi đóng quân nội tình huống vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Hơn nữa khi bọn hắn bước vào trước tiên, liền phát hiện, tại đây trong rừng cây tĩnh mịch đáng sợ, vốn nên là thành sơn lục thủy sinh cơ phồn binh mạnh mẽ chi địa, cái lúc này, ngược lại cho người một loại không nói gì áp lực cảm giác. Đợi mọi người lặng lẽ tiến lên, đẩy ra bụi cỏ, lại phát hiện, trong không khí vẻ này mùi máu tươi, rõ ràng càng thêm nồng đậm mà bắt đầu thậm chí còn có chút gây mũi cảm giác. Nơi này là Phật tông trong đó một chi nơi đóng quân, hiện tại như thế nào chống trải được liền một cái người đều không có. Phụ trách mở đường một cái giáp tình giả, chỉ vào phía trước một chỗ cắm Phật kỳ của gỗ, cái kia đại biểu cho dùng Phật kỳ làm trung tâm chung quanh 500m phạm vi, cung cấp Phật tông một chỗ nơi đóng quân. Nếu có mặt khác giáo phái người đi qua nhổ xuống này cái lá cờ, sẽ cùng tại chiếm cứ Phật tông chỗ này nơi đóng quân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần phải có người ở chỗ này đóng ở, hơn nữa có thể nhận được ở đến tiếp sau Phật tông tiến công, mới xem như chính thức chiếm cứ. Như dưới mắt như vậy, Phật kỳ ở chỗ này, nhưng tại đây lại liền một cái hòa thượng đều không có, càng giống là tại đây bị chủ động bỏ cuộc, có thể loại tình huống này xuất hiện tại Phật tông, cũng có chút giải thích không đã thông. Phải biết rằng, Phật tông lần này tới nhân số, có thể là phi thường nhiều, coi như là Phật tông phân đến 49 cái cứ điểm, chỉ sợ còn chưa đủ phân, làm sao có thể xuất hiện như thế một cái không thành trạng thái. Tình huống như vậy, nếu như đổi lại đạo tông cái kia một bên vẫn còn là không sai biệt lắm. Chưa hẳn, có thể là đã đi ra. Các ngươi xem, nơi này có mấy cái bộ đoàn, tại đây còn có vừa mới chặt đi xuống đầu gỗ. Ta cũng nghĩ thế trước khi tăng nhân, hẳn là muốn ở chỗ này dựng cái một dập dùng. Rất nhanh, mọi người đi vào nơi đóng quân ở bên trong, mọi nơi cẩn thận quan sát, phát hiện không ít Phật tông tăng nhân dấu chân. Lúc này đây, Phật tông có thể nói chuẩn bị phi thường không đầy đủ, cơ hồ là không có cái gì chuẩn bị, rất nhiều tăng nhân chỉ dẫn theo một cái bộ đoàn, thậm chí có chút ít tăng nhân liền bộ đoàn đều không có mang. Dù là bây giờ là giữa hè, nhưng trong núi, vừa đến ban đêm, trong núi hay là hàn phong tiêu tiêu, cái này trong núi rừng càng là lãnh khí bức nhân, xem trên mặt đất đống lửa đã biết rõ, những này tăng nhân buổi tối hôm qua qua cũng không tốt. Bất quá, những này dấu chân cũng đủ để nói rõ rồi, tại đây đã từng là có người đóng ở có lẽ, là chuyện gì xảy ra, gấp rút khiến cho bọn hắn bất chấp đóng ở nơi đóng quân. Cái lúc này, đoàn đội một người trong giác tỉnh giả ngữ khí có chút do dự địa phòng đoàn nói. Nhìn như cái này thuyết pháp có lẽ phù hợp hiện trạng, nhưng mọi người cẩn thận một suy nghĩ, lại cảm thấy cái này phỏng đoán hẳn là chân đứng không vững, nếu quả thật chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không có lẽ trước tiên phái người đi ra ngoài báo tin sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, cùng nhau nhau tiếp tục bốn phía xem xét, hy vọng tìm được bất đồng manh mối. Ngay tại ông Thiên Tâm một đoàn người tại nơi đóng quân chung quanh tiếp tục tra tìm có giá trị manh mối lúc, một chú chim nhỏ kích động cánh, theo bọn hắn đỉnh đầu bay qua, lặng yên rơi vào một chỗ trên ngọn cây. Rất nhỏ địa run run hạ lông vũ về sau, chỉ thấy một ít đỏ tươi huyết châu theo vũ vực thượng tích rơi xuống. Những này huyết châu cũng không phải là đến từ trên người mình, mà là trong không khí dần dần biến đậm đặc sương mù, nhiễm tại chính mình trên cánh, thế cho nên tích lũy hạ nặng trịch bọt nước. Về phần tại sao sẽ là huyết hồng sắc, chiến cảnh giật trong nội tâm cũng rất hoang mang. Lẽ ra, mặc dù là có người đem cái này nơi đóng quân Phật tông người toàn bộ giết chết, bọn hắn những người này huyết dịch cũng không cách nào đem toàn bộ sương mù đều biến thành huyết sắc. Chiến cảnh giật trong nội tâm phỏng đoán, có lẽ có lực lượng nào đó đang làm vượt tại đây, đồng thời có chút hối hận, không có lẽ lựa chọn loài chim bay với tư cách phân thân. Loại hoàn cảnh này, loài chim bay đã bị ảnh hưởng quá lớn, rất khó trên không trung nhanh chóng phi hành. Cái lúc này, nếu như đổi lại tẩu thú loại, có lẽ sẽ càng đỡ một ít. Bên này, nhưng vào lúc này, ông Thiên Tâm trên tay nhiều ra người đứng đầu trượng, đem thủ trượng bung ra thời điểm, chỉ thấy thủ trượng như một con quay bình thường, tại nguyên chỗ đánh cho cái vòng về sau, thủ trượng dùng 70 độ địa khuynh đảo, chỉ hướng phía đông rừng cây. Cái này thủ trượng là một cái so sánh đặc thù ma cụ, có thể phát ra nổi cùng loại xem bói chỉ đường công năng, tại mê mang thời điểm, sử dụng cái này thủ trượng, có thể vì hắn chỉ rõ phương hướng, giảm bớt mọi người đi chặng đường oan uổng khả năng. Chứng kiến cái này có chút thần kỳ thủ trượng, tất cả mọi người không khỏi âm thầm hâm mộ, nhắc tới cái thủ trượng công năng, thoạt nhìn công năng tựa hồ chỉ một, nhưng lại có thể tại có chút thời khắc phát ra nổi rất mấu chốt tác dụng. Đã có cái này thủ trượng chỉ đường, mọi người tiểu tiết kiệm đi chặng đường oan uổng khả năng, không hề mê mang điệu tìm tòi nghiên cứu, đã phương hướng đã xác định, vì vậy, một đoàn người hướng phía cái kia phiến rừng cây đi đến. Đợi tất cả mọi người đi vào rừng cây, vì không cho Tống Lượng Lượng bọn người phát giác được, chiến cảnh giật phân thân lần này kích động cánh đi theo, bất quá cũng không có cùng được thật chặt, không nhanh không chậm huy động cánh, theo một chi chạc cây bay đến một cái khác chi chạc cây, nặng chỉ cánh, làm hắn không thể không mỗi cách một hồi, muốn dừng lại, đem trên cánh hơi nước vứt bỏ. Đãi mọi người vượt qua một chỗ thêm đá, trong không khí sương mù trở nên càng đậm ướt rồi, ly khai mọi người vượt qua 10m, trên cơ bản cũng đã xem không rõ lắm. Mọi người một đường để cao cảnh giác địa đi về phía trước, tùy thời chú ý tứ phương động tĩnh, cho đến chương 1145, thật thật giả giả chương 1145, thật thật giả giả cảm giác biển rộng lớn sư. Đi tuất ở đằng trước canh buổi trưa, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, mọi người cả kinh, nhao nhao nhìn về phía canh buổi trưa, chỉ thấy canh buổi trưa ánh mắt trợn tròn, nhìn xem sương mù phía trước chỗ cao một gốc cây cây tùng xuống. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, xuyên thấu qua đại sương mù, có thể dần dần rõ ràng chứng kiến xa xa đang có ba thân ảnh, chỉ để lại nửa người ở trước mặt mọi người lúc gần lúc hiện. Một người trong đó, canh buổi trưa thậm chí còn nhận ra, người này là một chỗ gọi Thiên Vương tự trưởng lão, pháp danh cảm giác biển, cùng hắn từng có qua một ít cùng xuất hiện, về phần hai người khác, canh buổi trưa cũng không nhận biết. Nhưng tại lúc này, có thể cùng cảm giác biển rộng lớn sư cùng một chỗ bình khởi bình tọa, hiển nhiên cũng không giống bình thường. Trong sương mù, ba tiên hòa thượng làm thành một vòng, tại sương mù quần quần chung giống như đám mây tiên nhân, đang tại tụng kinh giảng đạo, nghiên cứu Phật hiệu. Sẽ không sai, thật là cảm giác biển rộng lớn sư. Cái lúc này, canh buổi trưa ở chỗ này kinh gặp cố nhân, không khỏi mừng rỡ dị thường. Cái lúc này, canh buổi trưa phát giác, cảm giác biển tựa hồ phát giác được nhóm người mình đến, ánh mắt tựa hồ hướng phía chính mình trông lại, khuôn mặt tứ mẫn, thần thái tưởng tận xem xét. Tới cùng nhau xem ra, còn có mặt khác hai vị tăng nhân. Chỉ là, đem làm mặt khác hai vị tăng nhân xoay người, đem ánh mắt nhìn về phía canh buổi trưa, canh buổi trưa trên mặt vui sướng chi tình, đột nhiên cứng ngắc ở nơi nào, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào cảm giác biển rộng lớn sư bên cạnh hai người. Bởi vì cảm giác biển rộng lớn sư bên cạnh chỗ ngồi chi nhân, không phải người khác, rõ ràng đúng là mình, một người hắc mặt như ma, một người an tưởng giống như Phật, nhìn trước mắt hai người cùng chính mình độc nhất vô nhị khuôn mặt, lại để cho canh buổi trưa lập tức có loại sờn hết cả gai úc, thét to, cái này, không có khả năng. Canh buổi trưa ánh mắt ngưng mắt nhìn tại cảm giác biển rộng lớn sư bên cạnh trên thân hai người, thấy lạnh cả người vọt tới làm hắn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, chính mình rõ ràng ngay ở chỗ này, hai người kia lại là từ đâu đến. Huống chi mình cũng không có biến thành hòa thượng, đang tại canh buổi trưa kinh nghi bất định ở bên trong, chỉ thấy cảm giác biển rộng lớn sư nhoẻn miệng cười nói, hồi lâu không thấy, bạn cũng như trước, ta lòng rất an ủi, a di đà Phật. Đại sư, ngươi, bọn hắn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, canh buổi trưa chỉ vào cảm giác biển rộng lớn sư bên cạnh hai người, trong lúc nhất thời, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm mà bắt đầu. Nghe được canh buổi trưa lời nói, cảm giác biển rộng lớn sư chỉ là mặt hàm mỉm cười, thần sắc càng thêm trang nghiêm từ bi, chắp tay trước ngực nói, a di đà Phật, tương tùy tâm sinh, hai người này vốn là trong nội tâm của ta cử chỉ điên rồ cùng thiện tính, thí chủ gặp chi, chiếu rọi ra hình dạng của ngươi, đúng là cùng ta Phật có duyên, đem làm cùng ta cùng một chỗ thành tựu phương giác hòa thượng Phật thân, công đức vô lượng. Nghe được lời ấy, canh buổi trưa hơi sững sờ, chợt con mắt trợn tròn, tuy nhiên hắn bị cảm giác biển một phen nói được đầu có chút mơ hồ, nhưng là nghe rõ câu nói sau cùng ý tứ. Cái gì cùng một chỗ thành tựu Phật thân? Chính mình có thể chưa bao giờ đã từng nói qua chính mình muốn xuất gia làm hòa thượng, cái này cảm giác biển hòa thượng, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngay tại canh buổi trưa trong nội tâm càng phát ra cảm thấy trước mặt cái này cảm giác biển hòa thượng, có chút quỷ dị thời điểm, chỉ thấy cảm giác biển hòa thượng đưa tay theo áo cà sa hạ xuất ra một con dao găm. Tại canh buổi trưa còn chưa minh bạch thằng này muốn thời điểm, đột nhiên cảm giác biển hòa thượng đem chùy thủ trên tay đâm vào bên cạnh ác niệm ngực. Phúc. Theo động tác của hắn, trong lúc nhất thời, canh buổi trưa chỉ cảm thấy một cổ như tê liệt cơn đau, đột nhiên theo ngực của mình đánh úp lại, canh buổi trưa kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức phốc ngã trên mặt đất. Cái lúc này, canh buổi trưa mới phát hiện, không biết lúc nào, chính mình ngực chỗ rõ ràng máu tươi chảy ròng, tiểu phảng phất bị cái gì lợi khí gây thương tích. Thiện tâm, đáng ghét, hoàn toàn tồn tại một ý niệm, đã như thế, như chém tới thiện ác, từ nay về sau không tiếp tục hỗn loạn, lục căn thanh tịnh. Nói chuyện, cảm giác biển hòa thượng đem trên tay đao chậm rãi đặt ở thiện niệm ngực, ánh mắt lại chầm chầm vào canh buổi trưa. Thí, thấy như vậy một màn, canh buổi trưa sắc mặt đống nhiên tái nhợt mà bắt đầu hắn rốt cục minh bạch chính mình bất an lai nguyên ở gì đấy, hét lên một tiếng, không dám bất quá một chút do dự, đống nhiên kích hoạt bản thân năng lực về sau, chỉ thấy canh buổi trưa thân ảnh lập tức tại nguyên chỗ mơ hồ bắt đầu. Nương theo lấy trong không khí xé rách thiết cát, cắt, thanh âm, canh buổi trưa tốc độ, đống nhiên bộc phát đã đến một cái bất khả tư nghị tốc độ như vậy, chỉ sợ là đã đạt đến giác tỉnh giả bên trong cực hạn, ngoại trừ số rất ít chuyên môn đã thức tỉnh tốc độ kỹ năng giác tỉnh giả bên ngoài, có rất ít giác tỉnh giả có thể ở tốc độ lên, đạt tới như thế trình độ kinh người. Canh buổi trưa cùng cảm giác biển hòa thượng cách xa nhau không đến ngàn mét khoảng cách, thậm chí liền trong tích tắc đều không cần. Một giây sau, canh buổi trưa thân ảnh tiểu xuất hiện tại cảm giác biển sau lưng. Đồng thời, một thanh chỉ có hai ngón tay dài nhỏ đoạn kiếm, đống nhiên xuất hiện ở canh buổi trưa lòng bàn tay, hoành kiếm huy sái, trực chỉ cảm giác biển cổ họng. Lúc này, cảm giác biển hòa thượng hình như có nhận thấy, mạnh mà xoay người lại, quay người nháy mắt, trước mắt một màn, lại để cho canh buổi trưa thiếu chút nữa cầm trên tay đoạn kiếm cho ném đi đi ra ngoài. Trong mắt cảm giác biển hòa thượng rõ ràng mọc ra một trường cùng chính mình mặt giống nhau như lúc, mặt mỉm cười, tựa hồ tiểu đợi đến canh buổi trưa cái này phong hầu một kiếm. Nhìn xem cùng chính mình mặt giống nhau như lúc, canh buổi trưa trong nội tâm không khỏi lộ bộ một tiếng, phát giác không ổn, nhanh chóng thu kiếm thế, một cước hung hăng đạp hướng cảm giác biển hòa thượng. Phanh! Canh buổi trưa một cước này rõ ràng đá vào trước mắt cảm giác biển hòa thượng phần bụng, có thể bay rất ra ngoài người, ngược lại là canh buổi trưa chính mình. Một cước này lực lượng rất lớn, lại để cho canh buổi trưa trong nháy mắt cảm giác được chính mình ít nhất đạp đã đoạn chính mình hai cây sườn sườn, nhưng canh buổi trưa ngược lại cảm thấy may mắn cùng nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi chính mình cho rằng đó là một ảo giác, thu không hồi trở lại kiếm thế, một kiếm chém đi xuống hậu quả kia. Vừa nghĩ tới, kiếm của mình mang phía dưới, cái kia bay lên đầu mình sọ, khi đó, chính mình trên mặt biểu lộ, nhất định sẽ đặc biệt phân khích. Thật sự là càng nghĩ càng sợ hãi, lại để cho canh buổi trưa đều ngăn không được địa đả khởi một cái lạnh run, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cảm giác biển hòa thượng, sắc mặt âm trầm xuống nói, ngươi không phải cảm giác biển, ngươi đến tuột cùng là ai? Canh buổi trưa cái lúc này, mới chú ý tới, bên cạnh mình nguyên bản đồng đội, kể cả ông Thiên Tâm bọn người, sớm đã không còn bóng dáng. To như vậy trong núi rừng, ngoại trừ giống như biển mây giống như sương trắng buốc lên bên ngoài, những người khác rõ ràng đều đã mất đi bóng dáng. Bên cạnh của mình, dưới mắt thế giới, chỉ có chính mình cùng trước mặt hư hư thực thực cảm giác biển hòa thượng chính mình. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, bần tăng canh buổi trưa, bái kiến cảm giác biển rộng lớn sư. Đứng ở trước mặt mình canh buổi trưa, chắp tay trước ngực, hướng về chính mình bái đến, canh buổi trưa khẽ giật mình, trước mặt trong sương mù phảng phất xuất hiện một cái gương. Trong gương chính mình, rõ ràng thân mặc một thân đỏ thấm áo cà sa, cầm trong tay một thanh cửu hoàn gậy tích trượng, cái kia trương lạ lẫm lại quen thuộc khuôn mặt, không phải là cảm giác biển sao? Ta là cảm giác biển. Như vậy ngươi là ai? Không đúng, ta không phải cảm giác biển, ta là canh buổi trưa. Canh buổi trưa ánh mắt tập trung tại trước mặt trên gương, phát hiện trong gương người lại biến hóa bộ dáng, như cũng là cảm giác biển ra mặt, có thể tinh hồng trong con ngươi, lại sinh ra một cổ khó có thể nói tà khí. Lúc này, canh buổi trưa bên tai chỉ nghe nói, cảm giác biển rộng lớn sư, ngươi đã là sắp sửa chứng được Phật quả cao tăng, ngàn vạn không nên bị tà ma sợ mê hoặc, mau giết cái này tà ma. Canh buổi trưa nghe được cái thanh âm này, hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn xem một bên đang đứng một người khác, người này không phải người khác, đúng là canh buổi trưa chính mình. Trong lúc nhất thời, canh buổi trưa trong đầu ông tác hưởng, giờ khắc này, hắn triệt để mê măng rồi, chính mình đến tuột cùng là ai? Là canh buổi trưa? Hay là cảm giác biển? Hay là nói là mình sắp chứng được chính quả, sinh ra tâm ma? Trong lúc nhất thời, canh buổi trưa cả người tư duy đều lăn lộn loạn cả lên, bên hai tiếng thuốc rục xuống, to như hạt đậu mồ hôi, theo cái chán lăn rơi xuống. Chương 1146, đầu người trái cây chương 1146. Đầu người trái cây đang lúc canh buổi trưa chậm rãi nhắc tới trên tay mình đoạn kiếm, vẻ mặt đang lúc mờ mịt, đột nhiên, bên tai tiểu nghe được có người đang hô hoán chính mình. Canh buổi trưa, canh buổi trưa, nhanh tỉnh lại. Bên hai cái thanh âm này rất yếu ớt, như phảng phất là con ruồi ở bên tai mình bay qua lưu lại thanh âm, nhưng cái thanh âm này lại để cho canh ngủ trưa được rất quen hay, nhưng canh buổi trưa nhất thời nhớ không nổi đến tuột cùng là ai thanh âm. Ngay tại canh buổi trưa vô ý thức truy tìm lấy thanh âm xoay người nháy mắt, ánh mắt xéo qua đột nhiên kinh nhìn thấy trên tay đoạn kiếm chết xạ đến bóng dáng. Một trương gầy gò trên gương mặt, lưu lại lấy mấy cây thưa thất gốc dâu cằm, màu vàng da mặt, một đôi kinh hoàng bất an hai mắt cùng mình đối mặt cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, canh buổi trưa trong đầu phảng phất vang lên một tiếng sấm sét, mạnh mà giật mình tỉnh lại. Cái gì cảm giác biển, cái gì tâm ma, toàn bộ con mẹ nó đều là giả dối, chỉ có chính mình cùng trên tay kiếm tài là chân thật nhất. Một ý niệm, canh buổi trưa hoàn toàn tỉnh ngộ, ánh mắt lại nhìn hướng cảm giác biển thời điểm, đã thấy trước mặt cái này cùng chính mình giống như lúc chính mình, dần dần một lần nữa biến hóa hồi trở lại cảm giác biển hòa thượng hình dạng. Tựa hồ đã nhận ra canh buổi trưa đã tỉnh ngộ, cái lúc này trước mắt hắn cái này cảm giác biển khuôn mặt không còn là trước khi như vậy từ bi trang nghiêm, ngược lại ngũ quan đều phảng phất bóp méo mà bắt đầu cả người như là thay đổi khuôn mặt đồng dạng, lồi ra hốc mắt hai mắt hung hăng địa trừng mắt canh buổi trưa. Sau một khắc, cái này cảm giác biển trong miệng phát ra tiếng cười chói tai, "Tiểu Hữu, đừng có gấp, bần tăng tại La Sát trong địa ngục chờ ngươi, ha ha ha." La Sát địa ngục? Tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi? Canh buổi trưa lời nói không có thể hỏi xong, chỉ thấy trước mắt cảm giác biển thân thể mạnh mà bành trướng, đầu như là dị dạng trái bí đao đồng dạng cao cao nhô lên, ngũ quan lập tức bị đè ép tại bành trướng biên thịt ở bên trong. Không tốt. Nhìn thấy tình huống này, canh buổi trưa trong nội tâm cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau, theo sát mà đến một tiếng cực lớn ầm ầm thanh âm, cảm giác biển thân thể như là một quả tạc đạn, ầm ầm tạc tới mất. Canh buổi trưa tốc độ rất nhanh, có thể không luận tốc độ nhiều nhanh, như trước bị nổ tung sóng xung kích và bị ảnh hưởng đến canh buổi trưa, tinh thần có chút hoảng hốt, trước mắt một hồi trời lật địa xoáy, thân thể không bị khống chế đặt mông ngồi dưới đất. Đã qua tốt một hồi công phu, canh buổi trưa ý thức mới dần dần thu nạp, cái lúc này, một mực ghé vào lỗ tai hắn vang lên chính là cái kia con rùa bình thường thanh âm càng lúc càng lớn. Rất nhanh, canh buổi trưa tiểu nghe được cái thanh âm này, đúng là mình đồng bạn hỏi thăm cùng tiếng gọi ầm ĩ. Thời gian dần qua, canh buổi trưa dần dần mở mắt ra ra về sau, vẻ mặt mở mịt nhìn xem mọi người. Các ngươi, bị cả đám ánh mắt nhìn chăm chú lên, canh buổi trưa chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi kinh nghiệm hết thảy, hoảng sợ nói, cái kia cảm giác biển có vấn đề. Mọi người coi chừng. Bất quá, đem làm canh buổi trưa nói ra những lời này về sau, hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị bình tĩnh, cũng không có người đáp lại hắn, mỗi người thần sắc đều đặc biệt cổ quái. Canh buổi trưa, ta biết đạo ngươi cùng cảm giác biển rộng lớn sư có một ít sâu xa, nhưng ngươi không cần như vậy bị thương, bớt đau buồn đi. Nói chuyện chính là cùng canh buổi trưa cùng nhau gia nhập đội ngũ một vị đồng bạn, bị ông Thiên Tâm âm thầm đặt tên gọi A Hoàng, hai người khác, A Tím, A Lục cũng là nhau nhau tỏ vẻ ân cần. Mà ông Thiên Tâm, Tống Lượng Lượng, Vương Tùng, Trầm Thanh Thúy Tắc thì đứng ở một bên giữ im lặng, đều tại cẩn thận quan sát đến canh buổi trưa biến hóa. Đối mặt mọi người an ủi, canh buổi trưa vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, trong ngực của mình, rõ ràng ôm một khỏa đầu người. Mà khi canh buổi trưa cầm lấy đầu người, cẩn thận nhìn lên, kinh hãi phát hiện, đầu người chủ nhân không phải người khác, rõ ràng đúng là cảm giác biển. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thấy như vậy một màn, canh buổi trưa trong nội tâm hoảng hốt, không biết vừa rồi đây là chuyện gì xảy ra, chợt đứng người lên, đem trong ngực cảm giác biển đầu người ném ra ngoài. Ném ra bên ngoài đầu người trên mặt đất đánh cho cái lăn về sau, chính diện hướng lên, hơi đang nhắm mắt khuôn mặt rõ ràng toát ra, an tưởng khoái hoạt biểu lộ, muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Một bên ông Tiên Tâm đứng ở một bên, một mực cẩn thận nghiên cứu lấy cảm giác biển trên khuôn mặt thần sắc, cũng thử tại chính mình trên mặt triển lộ ra đến về sau, ông Thiên Tâm trong đầu nghĩ tới chính mình cao hứng nhất một việc. Hắn giờ khắc này, có lý do hoài nghi, cảm giác biển hòa thượng có thể là tại nào đó trong vui sướng, bị người chém mất đầu. Nghĩ đến chỗ này, ông Thiên Tâm không khỏi bắt đầu bổ não khởi ngay lúc đó hình ảnh, muốn mượn này đến suy đoán lúc ấy tại đây chuyện gì xảy ra. Không để ý tới ông Thiên Tâm ở một bên bổ não bộ dáng, Tống Lượng Lượng đi đến canh buổi trưa bên cạnh nói, ngươi vừa rồi như được ma chứng đồng dạng, chính mình đi đến nơi đây, chúng ta như thế nào kêu ngươi đều vô dụng, Vương Tùng muốn kéo ngươi, thiếu chút nữa bị ngươi một kiếm trọng thương. Tống Lượng Lượng đơn giản mà đem vừa rồi chuyện đã xảy ra cho canh buổi trưa giảng lên một lần. Cái lúc này, canh buổi trưa giờ mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi chính mình tựa hồ nhập ma chứng, hoặc là nói là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, đi đến nơi đây, theo trên cây hai xuống treo ở trên trạng cây đầu lâu. Sau đó, cứ như vậy hơi nhắm mắt lại, ôm cái kia khỏa cảm giác biển đầu lâu, đầu ngồi ở chỗ này mà người, hơn nữa vô ý thức công kích muốn nhích lại gần mình người. Nghĩ tới đây, canh buổi trưa trong lòng không khỏi âm thầm gọi hiểm, thiệt thòi là mình kịp thời tỉnh ngộ lại, nếu không chính mình vô luận là giết chết cái gọi là tâm ma, hay là giết chết cảm giác biển, sợ cuối cùng nhất kết quả đều là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, canh buổi trưa đột nhiên nhớ tới, chính mình nghe được cái kia một tiếng tiếng gọi ầm ĩ, hồi tưởng lại, thanh âm tựa hồ là Tống Lượng Lượng thanh âm. Đa tạ rồi. Nghĩ tới đây, canh buổi trưa tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền, hướng Tống Lượng Lượng mở miệng nói tạ, nếu như không phải của hắn cái kia một tiếng la lên, chính mình khả năng thật sự muốn trồng đến nơi này, chính thức là lật thuyền trong mương. Dù sao vừa rồi phát sinh hết thảy, thật sự là thật là quỷ dị. Chính mình lâm vào ảo giác hình ảnh, có thể nói cùng sự thật ở vào hoàn toàn không khe hở liên tiếp, kết nối, lại để cho hắn căn bản khó lòng phòng bị. Thế nhưng mà, cảm giác biển tại sao phải biến thành như vậy? Hắn lại là bị ai giết? Đợi bái tạ qua Tống Lượng Lượng về sau, lần nữa nhìn về phía trên mặt đất cảm giác biển đầu người, một loạt nghi vấn hiện tại canh buổi trưa trong đầu. Những này nghi vấn, đương nhiên không chỉ là canh buổi trưa một người nghĩ như vậy, những người còn lại cũng đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Cảm giác biển mặc dù là thực lực không được, có thể tại Phật Tông nơi đóng quân trung bị người chém xuống đầu lâu, cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng. Mọi người ở đây hoang mang ở bên trong, chỉ thấy ông Thiên Tâm vẫn còn dùng cái gọi là hiện trường cách suy diễn, bắt trước cảm giác mặt biển bộ vi diệu biểu lộ. Đột nhiên, ông Thiên Tâm con mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn hướng mọi người đỉnh đầu cái kia rậm rạp cây rừng. Hơi chút do dự, ông Thiên Tâm sở trường tựa đầu đỉnh lâm diệp đẩy ra, hết thảy trước mắt lại để cho ông Thiên Tâm lập tức thân thể cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Đãi mọi người cũng cùng một chỗ nhìn sang, mới phát hiện trước mặt cái này phiến rừng cây phía trên chạc cây rõ ràng treo đầy từng khỏa đầu lâu, rắc được không có một điểm khe hở, rậm rạp chẳng chịt, ưu phảng phất đây là một khỏa đầu người cây, mà những người này đầu tiểu là cái này khỏa cây kết trái cây. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là Phật Tông chỗ này nơi đóng quân tăng nhân. Đầu người, tất cả đều là Phật Tông người trong đầu lâu. Mọi người thấy lấy đỉnh đầu từng khỏa treo ở trên trạc cây đầu người, trong nội tâm không khỏi nhấc lên một cỗ ngập trời sóng cồn, chuyện gì xảy ra? Tại đây là địa phương nào? Phật tông nơi đóng quân. Mặc dù các ma hỏa Phật mang đi đại bộ phận tinh nhuệ, đi trùng kích liên minh, để cướp đoạt hồi trở lại lương thực vật tư, nhưng có thể lưu thủ tại nơi đóng quân bên trong đích người, cũng tuyệt không phải là hạng người bình thường. Tiểu như nhóm người mình trước khi nhìn thấy cảm giác biển rộng lớn sư, tiểu là nhất đẳng Phật tông cao thủ, mà dưới mắt những cao thủ này đầu lâu, cũng là bị người treo ở này. Chương 1147, chủ nợ đến thăm chương 1147, chủ nợ đến thăm các ngươi xem, những này đầu lâu thượng đều bôi vẽ lấy kỳ quái kinh văn cùng đồ hình. Cái lúc này, Trầm Thanh Thúy đột nhiên chỉ hướng một cái đầu lâu, cẩn thận quan sát sau phát hiện, cái này quả đầu lâu thượng dùng máu tươi bôi vẽ ra một tầng tầng hình tròn, bên trong điền lấy một ít nàng xem không hiểu kinh văn. A, tại đây dáng vẻ này là Phật tông, quả thực tiểu là tà giáo, lần này Phật tông xui xẻo. Một bên A Hoàng có chút nhìn có chút hả hê địa mở miệng trêu chọc lấy. Đối với cái này, mọi người cũng không phản đối, lần này Phật đạo đại hội, vô luận Phật tông đến cỡ nào tinh diệu cao thâm Phật hiệu, nhưng lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bởi như vậy, vô luận là từ góc độ nào xem, Phật tông lần này đều khó có khả năng hội thắng được, mặc dù miễn cưỡng thắng được, đương triều người chỉ sợ cũng sẽ không lại thực hiện cùng Phật tông trước khi hứa hẹn. Dù sao, một cái sinh ra tà ma tôn giáo, là kiên quyết không thích hợp với tư cách chính sách ngu dân phổ biến người, huống chi còn muốn lấy thay đạo tông. Cái này không phù hợp đương triều người nhu cầu, càng không phù hợp người trong thiên hạ đối với Phật tông chờ mong, nói một cách khác, theo giờ khắc này bắt đầu, Phật tông cũng đã thua. Trừ phi, các ma hoặc Phật có thể dùng sức một mình, đem chuyện này chìm xuống, nhưng cái này xác suất thật sự quá xa vời. Tin tưởng, thông qua xa bản chú ý xuống, người đương quyền bên kia sớm cũng sớm đã được biết đến tin tức, cho nên nói, đây đã là một cái trước sự thật. Cái lúc này, ẩn nút tại trên trạc cây chiến cảnh giật phân thân, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ mà bắt đầu muốn nói, tình huống hiện tại đã hoàn toàn thoát ly nguyên bản thiết lập hướng đi, cái này có lẽ đối với đạo tát mãn mà nói, là một cái thiên đại cơ hội. Chiến cảnh giật trong lòng khẽ động, cứ điểm thượng bản thể hơi mở khai mở ánh mắt của mình, suy nghĩ xuống, sau đó gửi đi yên lặng tại chính mình tinh thần biển cái tia khỏa trùng tốt hạt châu, gọi về một cái trong núi dã thú tới. Trùng tốt cái khỏa hạt châu này, hay là tại khu vực khai thác mỏ thời điểm đạt được, vốn chiến cảnh giật một mực không có dung hợp, nghĩ đến nhìn xem phải chăng cho những người khác sử dụng, dù sao năng lực của mình hay là rất cường đại, cũng không cần phải dung hợp cái quả hạt châu này. Nhưng lúc này đây Phật đạo chi tranh giành cơ bản đều tại giã ngoại, vì rất tốt dò hỏi địch quân tình huống, chiến cảnh giật suy nghĩ xuống, khả năng không có so cái quả hạt châu này càng có tác dụng ma cụ rồi, cái quả hạt châu này dung hợp về sau, chỉ có một công năng, cái kia chính là có thể cùng bạn vật câu thông, hơn nữa cường hóa nô dịch. Bởi như vậy, trong núi rừng chim bay cá nhảy một chút đều biến thành thai mắt của mình, đối với một ít đặc thù tình huống, chính mình thậm chí có thể bám vào một đám phân hồn, vậy biến thành chính mình một cỗ phân thân. Như trước khi cái kia con chim nhỏ, tựa là cùng loại như vậy một cỗ phân thân, cho dù là đã bị công kích cuối cùng nhất tử vong, chính mình đánh mất thì ra là một ít sợi phân hồn, thậm chí không cần bao lâu tựu có thể khôi phục, đối với chính mình cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này đây, triệu hoán mà đến chính là một cái tàu thú, toàn thân đen kịt tỏa sáng, che kín một tầng tầng chỉnh tề khôi giáp, bén nhọn dài nhỏ móng tay, cùng tráng kiện đoạn thấp tứ chi, đúng là một đầu xuyên sơn giáp. Bởi vì này một lần Phật tông xuất hiện biến cố, chuyện này chiến cảnh giật suy nghĩ liên tục, phải cùng Lý Bí có một thương lượng. Nhưng lần này Phật đạo tranh đấu sân bãi trung quanh, vì bảo đảm sẽ không đả thương hại đến những người khác, cho nên trung quanh đều bị bố trí rơi xuống cấm chế, có thể tiến vào, nhưng muốn đi ra ngoài, tất nhiên muốn phí thượng không khí lực nhỏ. Hơn nữa, một khi cường thế đi ra ngoài, thế tất sẽ kinh động thủ vệ. Chính mình mặc dù có thiên cơ châu, không sợ những cái kia cấm chế ảnh hưởng, nhưng mình còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không thể đơn giản ly khai cứ điểm. Càng nghĩ, chiến cảnh giật nghĩ đến, tự là cái này chỉ mặc núi giáp. Xuyên sơn giáp bản thân muốn khoan thành động đảo thành động bổn sự, đi vào cấm chế biên giới về sau, đánh cho động chui qua đi, như vậy cũng có thể tránh đi thủ vệ cùng xa bàn giám thị. Rất nhanh, chiến cảnh giật một đám phân hồn khống chế được xuyên sơn giáp sau khi rời đi, chiến cảnh giật lần nữa tại cứ điểm thượng hơi nhắm mắt lại, tiếp tục chú ý Phật tông động tĩnh. Chỉ là đã qua không bao lâu, chiến cảnh giật bản thể đột nhiên trong lòng khẽ động, tựa hồ phát giác được cái gì, mở mắt ra, đứng dậy đi đến cứ điểm biên giới, chỉ thấy cứ điểm bên ngoài, Vương Nhất cùng ba cái đạo nhân đứng chung một chỗ. Lý Minh, là ta à? Đứng tại cứ điểm bên ngoài, Vương Nhất chứng kiến cứ điểm thượng chiến cảnh giật về sau, hai mắt lóe ra tinh quang, hưng phấn mà huy động thủ trưởng cùng chiến cảnh giật nhiệt tình đã khởi mời đến. Hoàng Bét, như thế nào cái lúc này, cái này chủ nợ tử đến thăm hạ. Chiến cảnh giật chứng kiến Vương Nhất về sau, vô ý thức tiểu muôn tránh tránh, nhưng bị Vương Nhất phát hiện về sau, lại trốn tránh cũng không có gì ý nghĩa, trong nội tâm suy nghĩ, cái lúc này Vương Nhất đến thăm khẳng định không có chuyện tốt, chớ đừng nói chi là phía sau hắn còn đi theo ba cái lớn tuổi chính là đạo sĩ. Nghĩ đến chỗ này, chiến cảnh giật trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thái độ hòa thiện đích hướng về Vương Nhất chào hỏi về sau, quay người tiểu gọi cái kia người trẻ tuổi Sa Mạn, thấp giọng nói, nhanh đi, gọi này lao bất tử mau chạy ra đây, tiểu nói có người đến thăm đa quán. Bên kia, ông Thiên Tâm đợi một đoàn người tại Phật Tông nơi đóng quân tiếp tục đi lên phía trước, bất quá đã có vừa rồi canh buổi trưa vết xe đổ, mỗi người đều càng thêm bắt đầu cẩn thận, sợ một cái không chú ý, tiểu gặp cái gì nói. Chỉ là càng đi trong rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến, trong không khí tràn ngập vết bụi, lại càng phát nồng đậm, hơn nữa, càng làm người cảm thấy da đầu run lên, là đỉnh đầu thi thể. Đi đến nơi đây, tán cây thượng rắc đã không còn là từng khóa đầu lâu, mà là nguyên một đám nguyên vẹn Phật tông tăng nhân, bọn hắn bị dùng ngược lại dán tại giữa không trung phương thức, như một mảnh dài hẹp cá ướp muối giống như treo ở cái kia. Lại để cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ chính là, những này bị đổi chiều tăng nhân biểu lộ, đều phi thường kỳ dị, đều là nhắm hai mắt, có chút mở ra miệng, một bộ cực lạc lên trời bộ dáng, biểu lộ thần kỳ nhất trí. Chứng kiến những người này có chút không giống với vui thích biểu lộ, lệnh từng chứng kiến người đều muốn biết những này hòa thượng trước khi chết đến tột cùng nhìn thấy gì. Ồ, mọi người nghe, phía trước là không phải có tiếng tụng kinh. Vừa lúc đó, Tống Lượng Lượng đột nhiên dừng bước, dựng thẳng lấy lỗ tai cẩn thận lắng nghe cái gì. Trải qua Tống Lượng Lượng nhắc nhở, mọi người nhao nhao vênh tai cẩn thận nghe, rất nhanh, tất cả mọi người có chút mờ mịt, giống như không có nghe được cái gì ạ. Không nghe thấy. Cái gì tiếng tụng kinh? Canh buổi trưa cẩn thận nghe xong sau một lúc, vẻ mặt hoang mang địa nhìn xem như Tống Lượng Lượng, canh buổi trưa bên cạnh một ít đồng bạn cũng đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn căn bản không có nghe được tụng kinh thanh âm. Tống Lượng Lượng chau mày, hắn rõ ràng là nghe được có từng tiếng tụng kinh truyền đến, như xa như gần, chỉ là bị huyết vụ chỗ vật che chắn, làm cho người phân không rõ ràng lắm đến tuột cùng là phương hướng nào. Nghe được mọi người lời nói, Tống Lượng Lượng chau mày, cũng không có đi giải thích, hắn là thẩm phán hệ giác tỉnh giả, đối với huyết vụ ăn mòn có tự nhiên kháng tính, có thể nghe được những người khác nghe không được thanh âm là bình thường. Cái này cũng không có gì hay giải thích sự tình, rất nhanh, Tống Lượng Lượng đem ánh mắt nhìn về phía một bên ông Thiên Tâm, quả nhiên, tựa hồ đã nhận ra Tống Lượng Lượng ánh mắt về sau, ông Thiên Tâm nhắm mắt lại đi đến trước, lần nữa ném ra tay của mình trượng. Chỉ thấy thủ trượng tại nguyên chỗ đánh cho một cái vòng qua vòng lại về sau, thủ trượng cuối cùng nhất phương hướng, rõ ràng chỉ hướng cả đám sau lưng. Cái này có ý tứ gì? Muốn chúng ta quay về lối? Mọi người thấy đến thủ trượng chỉ vị trí, đều là nhướng mày, canh buổi trưa càng là gọn gàng dứt khoát, mở miệng dò hỏi, cái này thủ trượng chỗ chỉ phương hướng, lại là bọn hắn trước khi đi qua đường, cũng làm cho canh buổi trưa càng thêm có chút mê mang. Không, ta nghĩ, nó là tại cảnh cáo chúng ta, không muốn lại tiếp tục đi rồi. Chứng kiến thủ trưởng chỗ chỉ thị phương hướng, ông Thiên Tâm lanh tuấn trên mặt, có làm cho người nhìn không ra hỉ nộ, thậm chí làm cho người cảm thụ không đến thằng này cảm xúc, cảm giác phảng phất người máy đồng dạng lạnh như băng. Chương 1148, hắn còn sống. Chương 1148, hắn còn sống. Nguy hiểm. Mọi người đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mọi người tới nơi này, tự nhiên cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy, ai còn không phải đem đầu treo ở dây lưng quần thượng người, sẽ không nói gặp nguy hiểm tiểu lập tức bỏ dở hành động. Nếu như vậy, người ở chỗ này sợ là nhất định biến mất mất hơn phân nửa, không có trả giá tại sao có thể có đạt được, nếu như không mạo hiểm, tại sao có thể có thu hoạch. Mặc dù mọi người đối với năng lực của mình đều rất có tự tin, nhưng đối với cái này loại xem bói loại ma cụ cho đi ra nguy hiểm nhắc nhở, đại đa số mọi người thật là coi trọng. Bạn nhất, cái này nguy hiểm trình độ, xa so với bọn hắn muốn đại, cái kia nếu như bọn hắn không có coi trọng, đến lúc đó, có hại chịu thiệt khẳng định hay là đám bọn hắn chính mình. Điểm này, những này quanh năm vào Nam gia Bắc giác tỉnh giả, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Cái này nguy hiểm, đại khái là cái gì trình độ nguy hiểm? Chứng kiến ông Thiên Tâm nói chuyện nói không thỉnh không sợ, canh buổi chưa nhịn không được truy vấn. Đối với cái này, ông Thiên Tâm nhắm mắt lắc đầu không nói, nói thật, hắn cũng không biết đến tuột cùng hội xảy ra chuyện gì, bởi vì cái này thủ trưởng chỉ có thể đơn giản cho cái phương hướng, đối với quá mức thể nhất định phải phối hợp có đủ xem bói năng lực giác tỉnh giả mới có thể càng trực quan. Mà ông Thiên Tâm vừa mới cũng không có phương diện này năng lực, cho nên chỉ có thể đơn giản đoán được thủ trưởng một ít năng lực, đồng tiến đi đơn giản sử dụng. Duy nhất biết đến sự tình, tựa là ở chỗ này, tựa hồ cất giấu một đầu sinh cơ, đây cũng là vì cái gì ông Thiên Tâm nhất định phải tới tại đây nguyên nhân. Hắn muốn làm tin tưởng, tại đây đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, là dạng gì một cổ lực lượng, rõ ràng này ra động cả cái sự tình hướng đi, cùng với cái kia một đường sinh cơ đến tuột cùng là chỉ cái gì. Đã trầm mặc một lát sau, ông Thiên Tâm rốt cục mở miệng lần nữa nói, ta chỉ có thể nói, tại đây thật sự rất nguy hiểm, các ngươi hoặc là ta, một cái sơ sẩy, cũng có thể sẽ chết. Giờ khắc này, ông Thiên Tâm bình tĩnh giọng điệu, như là như nói một kiện không quan hệ sự tình thần yếu. Có thể lời nói này đã lệnh canh buổi trưa bọn người sắc mặt biến được tái nhợt, bọn hắn đều được chứng kiến cái này thủ trưởng năng lực, rất rõ ràng ông Thiên Tâm đã nói như vậy, cái kia tiểu chắc có lẽ không có sai rồi. Nghĩ tới đây, canh buổi trưa khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh A Hoàng cùng với Tống Lượng Lượng bọn người, cố tình lui về, nhưng lại có chút tâm không cam lòng, hơi chút do dự, nhìn về phía Tống Lượng Lượng dò hỏi, đại ca, ý của ngươi? Nghe được canh buổi trưa Tống Lượng Lượng nghĩ, mắt nhìn chỗ rừng sâu, bên hai còn một mực truyền đến cái kia từng tiếng tụng kinh thanh âm, gật đầu nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn tiếp tục đi, phải đem chuyện nơi đây làm tình tưởng nói sau. Cái lúc này Trầm Thanh Thúy biểu lộ cũng là bình tĩnh như nước, lại để cho người nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng, chỉ có trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, ta cũng đồng dạng, nếu như các ngươi cảm thấy không an toàn, hiện tại có thể đi trở về. Canh buổi trưa cùng A Hoàng bọn người nhìn nhau một mắt, trong nội tâm càng thêm xoắn xuýt mà bắt đầu, ngay tại mấy người xoắn xuýt thời điểm, Hắc Thủy Thành vị kia Tề Thiên Hà đột nhiên mở miệng nói, đi thôi, hiện tại các ngươi ly khai, có lẽ hay là an toàn, nếu như lại đi xuống đi, có lẽ tiểu rút lui không đi, bất quá, ta cũng chọn tiếp tục. Chứng kiến đại bộ phận người ý kiến cũng đã rất rõ ràng, ông Thiên Tâm sẽ không có lại tiếp tục chờ đợi tâm tư, vừa đến Vương Tùng một tiếng, đầu tiên tiếp tục đi lên phía trước đi. Tại hai người sau lưng, Trầm Thanh Thúy, Tống Lượng Lượng, Tề Thiên Hà ba người tắc thì theo sát phía sau, cùng một chỗ hướng phía trong rừng rậm đi đến. Chứng kiến mấy người cử động, canh buổi trưa nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu ngược lại sâu thi thể, nhìn xem những này quỷ dị khuôn mặt thi thể, canh buổi trưa nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. Lại nhìn lên ông Thiên Tâm bọn người thân ảnh đã càng chạy càng xa, lúc này không hề do dự, hướng bên cạnh A Hoàng, A Tím, A Lục ba người nói ra, tại đây quá nguy hiểm, chúng ta hay là trước ly khai à? Ba người này đều là canh buổi trưa đích hảo hữu, cũng là theo chân canh buổi trưa cùng một chỗ tiến vào cái thế giới này đồng bạn. Cái lúc này, dù là có người muốn cùng đi lên xem một chút náo nhiệt, nhưng nghĩ tới những thứ này quỷ dị thi thể, cũng cuối cùng nhất lựa chọn cùng canh buổi trưa bọn người trước rút lui trở về. Theo ông Thiên Tâm bọn người xâm nhập, nguyên bản như có như không tiếng tụng kinh cũng dần dần bắt đầu rõ ràng, mà ngay cả trước khi không có nghe được mấy người, cũng đều biến sắc, nghe được rõ ràng. Chỉ là, theo mấy người xâm nhập, trung quanh huyết vụ đối với bọn họ ăn mòn cũng càng ngày càng mạnh, chưa có chạy bao lâu, mỗi người trên người đều giống như dính đầy máu tươi đồng dạng, dính hồ đặc biệt lại để cho người khó chịu. Chứng kiến cảnh này, Tống Lượng Lượng cũng bất chấp bảo tồn thực lực, kích hoạt lên Thánh Quang Thuật, đem trên người máu đen toàn bộ cho tinh lọc mất. Theo Tống Lượng Lượng đầu ngón tay không ngừng phát ra màu bạc hào quang, mỗi người đỉnh đầu đều nhiều hơn ra một đoàn màu bạc quang cầu, đem chúng quanh huyết vụ chiếu sáng, hơn nữa liên tục không ngừng đem mỗi người trên người nhiễm huyết thủy tinh lọc mất. Cách đó không xa trên trạc cây, một mực đi theo mọi người chiến cảnh giật phân thân, nhìn xem một màn này về sau, trong nội tâm không khỏi có chút hâm mộ bắt đầu. Đừng nói, Tống Lượng Lượng thẩm phán hệ cái này Thánh Quang Thuật, thật đúng là cái không tệ kỹ năng, không chỉ có thể công, có thể thủ, còn có thể tinh lọc vân vân, thật sự là ở nhà lữ hành, giết người cấp của tốt giúp đỡ à. So sánh với lúc này cái này mấy người nhẹ nhõm, chính mình cái phân thân đã có thể thảm nhiều hơn, không nói trước, phân thân trên người bị niêm hồ huyết châu nơi bao bọc, không chỉ nói phi hành, mà ngay cả vung lên cánh đều cảm thấy cố sức. Càng làm cho chiến cảnh giật chán ghét chính là, những này huyết châu rõ ràng còn đang không ngừng ăn mòn lấy chính mình, chứ có phân thân huyết nục, bởi như vậy, này là phân thân sử dụng thời gian đem sâu sắc rút ngắn, chiến cảnh giật cũng không biết này là phân thân còn có thể kiên trì bao lâu. Ngay tại chiến cảnh giật âm thầm tự than thở hối tiếc thời điểm, Tống Lượng Lượng hình như có nhận thấy địa xoay người, con mắt quang nhìn thoáng qua chiến cảnh giật phân thân ẩn nút đầu cảnh. Một lúc sau, Tống Lượng Lượng có chút bĩu môi một cái, theo đỉnh đầu của mình thánh quang ở bên trong, bắn ra hạt vừng lớn nhỏ một khóa hỏa châu, tăng tại chiến cảnh giật phân thân đỉnh đầu. Qua trong giây lát, một cổ ấm áp cảm giác lại để cho chiến cảnh giật phân thân, lập tức cảm giác thân thể phảng phất bị tắm rửa trong suối nước nóng, ngắn ngủn một hồi công phu, trên người mình đã sền sệt như dao, chất dính, máu đen cũng đã bị tinh lọc được không còn một mảnh. Chiến cảnh giật phân thân phẩy phẩy cánh, có loại nói không nên lời thoải mái, phân thân ánh mắt nhìn hướng Tống Lượng Lượng, thầm nghĩ, thử, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Đó lấy, chiến cảnh giật huy động lên cánh, nhanh chóng theo chạc cây ở chỗ sâu trong bay lên, đã có thánh quang thuật đối với chính mình tinh lọc, chính mình cuối cùng có thể phát huy ra với tư cách loài chim bay tự nhiên ưu thế. Lần này, Tống Lượng Lượng làm ra trả giá, quay đầu lại nếu có thứ tốt, hắn trước tiên có thể tuyển, những người khác có dị nghị gì không? Ông Thiên Tâm nhìn thoáng qua đỉnh đầu lóe ra ngân quang chim bay, hơi chút do dự, nhìn về phía Trầm Thanh Thúy, Vương Tùng cùng Tề Thiên Hà ba người. Ta không có ý kiến. Mắt nhìn Tống Lượng Lượng, Trầm Thanh Thúy không có nói nhảm nhiều, trực tiếp biểu đạt ủng hộ của mình, mà Vương Tùng cùng Tề Thiên Hà cũng không có ý kiến gì, trực tiếp cũng biểu đạt đồng ý đối với cái này, Tống Lượng Lượng ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đón lấy, cả đám tiếp tục đi lên phía trước. Đã có thánh quang thuật tinh lọc ngăn cách mất máu xương mù ăn mòn về sau, bên hai tiếng tụng kinh càng ngày càng rõ ràng. Giữa không trung, chiến cảnh giật hai mắt đột nhiên siết chặt, bốn bay lượn tại giữa không trung phân thân, như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, toàn thân lông vũ ngăn không được phát ra bất an run rẩy. Lập tức, chiến cảnh giật chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh thẳng trong lòng, trong nội tâm hét to, gặp quỷ rồi, thằng này như thế nào còn sống? Chương 1149, lập nhà chương 1149, lập nhà đây là ta đặc biệt chuẩn bị trà hoa lại, ba vị tiền bối có thể cùng một chỗ nhấm nháp, như là ưa thích, đại hội lúc rời đi. Ta sẽ lại dâng trăm cân, dùng làm ngày đó tam công tử quý phủ, trưởng giáo chân nhân đối với trợ giúp của ta. Cứ điểm nội, chiến cảnh giật bản thể bưng lên trên tay chén trà, cười tủm tỉm điệu nhìn xem ngồi ngay ngắn ba vị đạo nhân, mở miệng thăm dò nói. Về phần một mực cho ngươi nháy mắt ra hiệu vững nhất, chiến cảnh giật liền cái chính mặt đều chưa cho hắn, quên đem làm không thấy được hắn. Thằng này đòi nợ coi như xong, biết do đạo vô luận là phá cấm châu hay là bộ kia ngọc kiếm, chính mình đều khó có khả năng trả lại cho hắn, còn đem cái này ba cái đạo nhân cùng một chỗ mang đến, đây không phải làm khó dễ chính mình sao? Giờ phút này, chiến cảnh giật trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi tí nữa vô luận cái này ba cái đạo sĩ nói cái gì, mình cũng không thể đáp ứng. Đợi kéo dài đã đến đại sa mạn chạy đến về sau, chính mình tìm cái lấy cớ một dãy, còn lại sự tình giao cho đại sa mạn, không tin, bằng đại sa mạn lao ra hỏa này, còn sợ không đối phó được cái này ba cái lô mũi trâu. Đại chủ ý quyết định, chiến cảnh giật trong nội tâm cũng liền buông lòng rất nhiều, trên mặt thần sắc cũng lập tức triển khai dáng tươi cười, thưởng thức bắt tay vào làm thượng trà lại, chỉ cảm thấy thanh hương nhợt cầu. Đáng tiếc, đào mẹ nó hoa đào nhưỡng còn thừa không nhiều lắm, mới nhượng hoa đào nhưỡng nhanh nhất cũng phải chờ tới sang năm mới được. Nghe được chiến cảnh giật lời nói, nhìn xem cái kia có chút buông lòng nhẹ đích biểu lộ, ba vị đạo trưởng thần sắc nhất thời cổ quái. Bất quá bọn hắn cũng không như chiến cảnh giật châu nghĩ như vậy, mở miệng đòi nợ, ngược lại phẩm bắt tay vào làm thượng trà thơm. Đối với cái này tòa cứ điểm đại điện càng đã tiến hành một phen quan sát, đặc biệt là toàn bộ cứ điểm bố cục, càng làm cho ba người nói chuyện say sưa. Về phần vững nhất, tuy nhiên chiến cảnh giật không để ý chính mình, hắn hay là ngồi ở trên mặt ghế, vẻ mặt hâm mộ địa đánh giá cái này tòa đại điện. Có thể không hâm mộ sao? Trên núi liền cái lều cỏ tử đều không có. Mặc dù nói đạo tông tu hành, chú ý món ăn, phong ẩm lộ, một nắng hai sương, có thể bọn hắn không nghĩ tới, ngọn núi này còn muỗi thật sự nhiều. Lúc này mới một đêm, hắn mấy cái sư minh đã bị cắn được trên nhảy dưới tránh, né đòn, móng tay che lớn nhỏ con muỗi, nguyên một đám cái bụng tròn vo, đều không đành lòng ra tay vỗ xuống, quỷ biết đạo cái này con muỗi trong bụng, lưu là vị nào sư minh huyết. Để cho nhất vương nhất chịu phục hay là hai cái trưởng lão, tìm cái thủy đàm, y phục một thoát, trực tiếp ôm một khối tảng đá lớn đầu, ngồi ở trong đầm nước ngồi xuống, đến bây giờ còn chưa có đi ra. So sánh với cạnh mình màn trời chiếu đất, chiến cảnh giật bên này sinh hoạt, quả thực tiểu là thần tiên bình thường sinh sống. Vô lượng tiên tôn, các hạ đấu chuyển càn khôn chi thuật, sắc thực phi phàm, không dối gạt các hạ, hôm nay đến đây, chính là ta đạo tông có việc muốn nhờ. Mở miệng cái này đạo nhân, đúng là Vương Nhất sư phụ, Tàng Kinh các trưởng lão An Hoàng Chí. Chiến cảnh giật vốn không nghĩ tiếp lời, đang muốn tìm chủ đề xin đi qua, đồng thời, trong nội tâm không khỏi oán trách mà bắt đầu đại sa mạn lao ra hỏa này, như thế nào động tác chậm như vậy, đến bây giờ còn chưa. Đúng vào lúc này, Vương Nhất hưng phấn mà đứng dậy, nhìn về phía chiến cảnh giật nói, Lý Minh, trưởng giáo chân nhân đã không có ý định truy muốn phá cấm châu cùng ngọc kiếm, thầm nghĩ thỉnh ngươi là đạo tông lập nhà. Lập nhà. Nghe vậy, chiến cảnh giật thần sắc khẽ giật mình, chợt nghe một bên An Hoàng Chí gật đầu nói, thiệt cũng, trưởng giáo chân nhân cũng biết, phá cấm châu dĩ nhiên mất đi, chính là mệnh số, không thể cơ cầu. Về phần ngọc kiếm, đã các hạ một lòng cầu đạo, tiểu tặng cùng các hạ, trò chuyện tỏ tâm ý. Ngay từ đầu, chiến cảnh giật không có kịp phản ứng, cái lúc này cũng rốt cục phản qua vị rồi, trong nội tâm lập tức mắng to ân thường bình, cái này lao hồ ly, đạo hạnh không lớn, tâm nhãn có thể một chút cũng không so với cái tiên hói đầu ít hơn nhiều. Hắn nhất định là biết đạo thứ đổ bật là đòi hỏi không trở lại, dứt khoát làm thuận nước dòng thuyền tiễn đưa cho mình, thuận tiện đưa ra chút ít yêu cầu, lại để cho chính mình không thể không trở ngại tình cảm, không cách nào chối từ. Nói cho cùng, ân thường bình trong nội tâm kỳ thật đối với phá cấm châu cùng cái kia bốn trôi ngọc kiếm cũng không phải thật sự rất quan tâm, nếu không cũng không phải chỉ là để cho Vương Nhất đến không ngừng tìm chính mình đòi hỏi, càng sẽ không đem chú Nhan Châu coi như lễ vật tiến hiến cho Lý Bí. Tại hắn xem ra, những vật này cho mình đã cầm không trở lại, tiêu dứt khoát đổi điểm thật sự, không thể không nói, ân thường bình làm đạo tông trưởng giáo, tuyệt không phải là không biết biến báo người. Bất quá chỉ cần không phải đòi nợ, chiến cảnh giật lưng một chút tiêu rất mà bắt đầu, tạo phong ở loại chuyện này, đối với chiến cảnh giật mà nói, bất quá là hạ bút thành văn, tiêu hao cái kia điểm năng lượng đối với chiến cảnh giật mà nói càng là không có ý nghĩa. Nhưng vấn đề là, hắn thật sự không nghĩ biên cương xa xôi à, nhất là vừa rồi hắn phân thân chứng kiến chính là cái người kia, càng làm cho hắn cảm thấy thế giới bên ngoài tốt mạo hiểm, hay là tại cứ điểm nội an toàn một ít. Lại nói bên kia, canh buổi trưa bọn người đang tại cẩn thận từng ly từng tí địa đi trở về, biết khó mà lui, cái này cũng không mất mặt, nên khó trên xuống, tuy thoạt nhìn là anh dũng không sợ, nhưng thường thường cũng là muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Không biết chỗ rừng sâu đến tột cùng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm, nhưng chỉ vẹn vẹn theo canh buổi trưa tiếp xúc đến cảm giác biển hòa thượng, thiếu chút nữa đem mình đùa chơi chết tình huống đến xem, bên trong mức độ nguy hiểm, chỉ sợ tuyệt không phải người bình thường có thể liên quan đến. Đã như vậy, biết khó mà lui, cái kia chính là trí giả hành vi rồi, nếu thật là cần phải vờ ngớ ngẩn đi theo những người kia cùng một chỗ đi vào, đến lúc đó, chỉ sợ chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Cho nên, như vậy xem ra, canh buổi trưa cùng A Hoàng bọn người, lựa chọn ở thời điểm này ly khai, không thể nghi ngờ là chính xác nhất bất quá lựa chọn. Phật tông lần này cần thất bại, chúng ta tựa hồ thu hoạch không nhiều lắm à. Cùng nhau đi tới, A Lục không khỏi suy nghĩ lần này tiến vào cái thế giới này sau đích thu hoạch, nhìn xem phải chăng có thể đáng được cái này một chuyến trả giá cao. Kỳ thật, chúng ta lúc này đây cũng gặt hái được không ít tài nguyên, nhất định là không lợi không lỗ, về phần lợi nhuận bao nhiêu, muốn đến lúc đó lại nhìn rồi. A Hoàng tiếp nhận lời nói mảnh vụn, gấp, tiếp tục nói, hừ, kỳ thật, chúng ta cũng thật sự không tất yếu tham dự Phật đạo tranh đấu, đến lúc đó đánh nhau mà bắt đầu bạn nhất bị thương thậm chí đã chết, cái kia hết thể cũng không có. Các ngươi nhớ rõ mặt khác mấy cái cùng chúng ta cùng một chỗ vào ra hòa sao? Bọn hắn sẽ không có lựa chọn đi tới nơi này, tự ở bên ngoài lắc lư, cũng không biết gặt hái được bao nhiêu hy hữu tài nguyên. Nói đến đây, A Lục mấy người trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán, vốn tưởng rằng tham dự đến Phật đạo trong tranh đấu, hẳn là một cái không tệ công việc béo bở, bây giờ nhìn lại, còn không bằng ở bên ngoài trôi qua tiêu sái. Vừa nghĩ tới ở bên ngoài có thể miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, rồi danh tiểu đi tìm tài nguyên, phiền tiểu lấn nam bà nữ, như thế tiêu dao giống như thần tiên bình thường thời gian, A Hoàng cũng có chút hối hận tới tham gia Phật đạo cuộc chiến. Bốn người nói cao hứng, trong lúc vô hình cũng làm cho nguyên bản nặng nề hào khí hòa hoãn không ít, chỉ là cái lúc này, canh buổi trưa đột nhiên vừa dẫm chân bước, quay đầu lại nhìn về phía sau của mình. Ừ. Chứng kiến canh buổi trưa đột nhiên dừng bước không đi, A Hoàng, A Lục, A Tím ba người cũng cùng nhau ngừng lại, nhìn về phía canh buổi trưa, không biết hắn vì cái gì đột nhiên hội ngừng bước. Làm sao vậy? Là xảy ra vấn đề gì đến sao? Canh buổi trưa lắc đầu, nói không ra là cái gì cảm giác, nhưng ta cảm thấy có chút không thoải mái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, canh buổi trưa tiểu cảm giác mình sau lưng luôn luôn một cổ đặc biệt cảm giác, giống như là có người đang rình coi chính mình bình thường. Có thể loại cảm giác này cũng không phải rất rõ ràng, dù là chính mình cố ý lưu ý dưới, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Vừa cẩn thận nhìn quanh sau một lúc, canh buổi trưa cao mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta quá đa nghi hả? Chương 1150, đằng sau có người. Chương 1150, đằng sau có người. Hả, canh huynh, chúng ta lập tức muốn xuống núi rồi, hay là đừng nghĩ nhiều như vậy, mau rời khỏi tại đây rồi nói sau. Tại đây quả thực có chút quỷ dị. Cái lúc này, A Tím nhịn không được mở miệng thúc giục nói, ở chỗ này ở lại đó, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, đoạn đường này hắn ít có nói chuyện, cảm thấy cái chỗ này tràn đầy quỷ dị, trong nội tâm muốn mau rời khỏi tại đây, không nghĩ phải ở chỗ này thêm một khắc. Đợi đến hết núi, tiêu tìm một cơ hội, ly khai lần này Phật đạo tranh phách sân bãi, về phần tương lai, triều đình có thể hay không cho cái gì xử phạt, vậy cũng không trọng yếu, dù sao mình bọn người cũng không phải người của thế giới này, cùng lắm thì rút về Lăng Nguyên Chi địa đi. A Tím tiếng thúc giục, lệnh canh buổi chưa thu hồi ánh mắt, lần nữa cảm ứng, hoàn toàn chính xác không có gì dị thường, gật đầu nói cũng đúng, chúng ta mau chóng xuống núi quan trọng hơn. Nói chuyện, bốn người tiểu bước nhanh hơn đi lên phía trước, nhưng mà, sau một nén nhang, bốn người thân ảnh trọng mới xuất hiện ở cái chỗ này. Bốn người đều có chút trợn mắt há hốc mồm, canh buổi trưa nhìn xem chung quanh quen thuộc chẳng cảnh, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, quả nhiên có cổ quái. Quỷ đánh tưởng. A Lục khẽ giật mình, chợt kích hoạt lên năng lực của mình quan sát bốn phía, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn phát ra một tầng bích sắc ánh huỳnh quang, hướng về bốn phía chiếu xạ qua đi, nhưng không thấy bốn phía sinh ra bất luận cái gì dị biến. Nhìn đến đây, mấy người sắc mặt đều có chút khẽ biến, điều này nói rõ bọn hắn cũng không đã bị bất luận cái gì không biết lực lượng ảnh hưởng, vậy kỳ quái, tại sao phải lại vòng vo trở về? Đợi xuống, chúng ta lúc tiến vào, đoạn đường này đều là theo chân ông tiên tâm thủ trưởng chỉ đường tại đi, rất ít lưu ý hoàn cảnh xung quanh, chẳng lẽ lại là chúng ta đi nhầm phương hướng, lạc đường. Lời nói này, lại để cho bốn người nhất thời đều lâm vào trầm mặc, lời này nghe, tựa hồ đúng vậy, bọn hắn đi theo lúc tiến vào, bởi vì có người dẫn đường, cho nên tất cả mọi người căn bản không có quá lưu ý cảnh vật xung quanh chi tiết, tỉ mỉ. Tăng thêm chung quanh tầm kia hơi mỏng huyết vụ, làm bọn hắn cũng khán bất chân thiết. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn là đi theo ông Thiên Tâm đằng sau, mượn ông Thiên Tâm thủ trưởng chỉ đường, đến xác nhận hành tẩu phương hướng. Nghĩ tới đây, canh buổi trưa khỏe miệng không khỏi run rẩy vài cái, trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất tường đến, cái này dự cảm như một khối tảng đá lớn đầu đặt ở ngực của hắn lên, liền thở đều cảm thấy so dĩ vãng càng thêm nặng nề. Đừng hoảng hốt, chúng ta tiểu hướng một cái phương hướng đi đi, tiểu đi về phía đông, không tin đi ra không được. Cái lúc này, A Lục cắn răng một cái, chỉ là xuống núi mà thôi, chỉ cần một mực đi về phía đông, như thế nào cũng có thể đi ra ngoài. Nghe được A Lục đề nghị, canh buổi trưa mấy người này nghĩ nghĩ về sau, cũng hiểu được như vậy mặc dù có chút đần, nhưng cũng là cái phá cục biện pháp tốt, thương nghị hoàn tất, mấy người đều muốn vũ khí đem ra, bảo trì cảnh giác trạng thái, lần nữa ra đi. Đi tới phía trước, đem làm bốn người dùng đao, kiếm chém đứt rừng cây, tìm đường ra thời điểm, đột nhiên đi tại phía trước A Tím, sắc mặt đột biến, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, ngựa khí cổ quái kêu lên, đáng chết, điều này sao có thể? Mọi người nhao nhao về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trước mặt hay là cái kia phiến rừng cây, hay là vừa rồi bọn hắn lạc đường vị trí, nói một cách khác, bọn hắn đi một vòng lớn về sau, rõ ràng lại lần nữa về tới khởi điểm thượng. Không gian hệ năng lực. A Hoàng mặt đen lên, thanh âm khàn khàn nói, bọn hắn cũng không phải newbie, đến lúc này, như thế nào vẫn không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như vậy lúc trước kinh nghiệm, tất cả đều sống ở cầu thân lên rồi. Hiển nhiên, là có người không có ý định lại để cho bọn hắn ly khai tại đây, dùng không gian hệ năng lực vây khốn bọn hắn, có thể làm như vậy, đến tột cùng có mục đích gì? Ngay tại bốn trong lòng người hoang mang thời điểm, A Hoàng đột nhiên cảm giác mình bả vai bị người đụng phải một chút, chỉ thấy sau lưng canh buổi chưa bất động thanh sắc, đem một tờ giấy nhét vào trong tay của mình. Cảm nhận được trong tay tờ giấy, A Hoàng hơi sững sờ, ánh mắt thâm ý địa nhìn về phía canh buổi chưa, chỉ thấy canh buổi chưa hướng về hắn âm thầm gật đầu. Thấy thế, A Hoàng lặng lẽ đem tờ giấy mở ra, chỉ thấy trên đó viết một chuyến chữ nhỏ, đừng quay đầu, đằng sau có người. Có người. A Hoàng nhìn thoáng qua tờ giấy, thâm trầm hốc mắt hạ hiện lên một tầng bóng mờ, bất động thanh sắc mà đem tờ giấy đưa cho bên cạnh A Lục, ý bảo hắn không muốn lên tiếng. Cùng A Hoàng thái độ đồng dạng, A Lục nhìn thoáng qua tờ giấy về sau, thần sắc lập tức khẽ giật mình, chợt thở sâu, tiếp tục đem tờ giấy truyền lại xuống dưới. Bọn hắn đối với không gian hệ năng lực coi như là so sánh hiểu rõ, đây cũng không phải là nào đó cường đại phong bế thức không gian, mà là cởi mở thức không gian. Cùng những cái kia phong bế thức không gian bất đồng chính là, loại năng lực này là thi triển ra tiêu hao nhỏ, ẩn nấp tính cường, bởi vì cởi mở thức không gian, hơn nữa là tại nói dối bọn hắn ngũ giác, đặt tới bọn hắn bị đóng cửa tại khu vực này ở bên trong mục đích. Cho nên, loại này không gian năng lực không có minh xác giới hạn, muốn mạnh mẽ bài trừ cũng không rất dễ dàng, nhưng khuyết điểm đồng dạng rất rõ ràng, năng lực này người làm phép, cách bọn họ cũng không thể quá xa, thậm chí khả năng cần gần trong căn thức. Kết hợp đã ngoài, canh buổi trưa bốn người nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa ăn ý, lại để cho bọn hắn lập tức thì có định sách. Đó lấy, A Hoàng vẻ mặt buồn rầu địa mắng vài câu, làm như tại phản nạn sớm biết như vậy là kết quả như vậy, nên đi theo ông Thiên Tâm bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Còn không phải là ngươi ra chủ ý. Rất nhanh, A Lục mở miệng cùng A Hoàng tranh chấp, lúc này, canh buổi trưa phất phất tay đem hai người đẩy ra, lại để cho mọi người tại chỗ nghỉ ngơi xuống, ăn ít đồ uống nước. Canh buổi trưa vừa nói, một bên theo một cái không gian trang bị ở bên trong, xuất ra một cái ấm nước, chính mình uống một ngụm về sau, đem ấm nước đưa cho những người khác. Bốn người lẫn nhau đập vào ánh mắt, mượn uống nước không đường, lẫn nhau trao đổi đi một tí vị trí, làm tốt phục kích chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, khả năng động tác của bọn hắn lại để cho ẩn tàng cái kia người đã có phát giác, canh buổi trưa đột nhiên lỗ tai khẽ động, chợt nghe sau lưng rừng cây mãnh liệt lắc lư vài cái, một đạo bóng đen theo trong bụi cây nhất thiểm rồi biến mất. Không tốt, hắn muốn chạy. Canh buổi trưa nghe được động tĩnh về sau, thân ảnh giống như thỏ chạy, vèo, một tiếng, người tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh về sau, một giây sau cũng đã nhảy vào rừng cây, trong tay cái thanh kia nhỏ hẹp đòn đao, trong không khí mở ra một đạo màu bạc ngân hà, thẳng chém về phía trước mặt thân ảnh. Chấm đã. Phát giác được sau lưng kiếm quang tới người, một đám Phật quang tuôn ra, hóa thành một đóa kim liên hoành ngăn tại kiếm quang phía trên, trong lúc nhất thời, chỉ nghe Phật âm thanh tụng hát, không đợi canh buổi trưa hồi trở lại thần, kiếm khí của mình đã bị trừ khử vô hình. Đó lấy, Phật quang trung chỉ thấy một cái đại thủ chụp về phía canh buổi trưa, giống như muốn đem canh buổi trưa bức lui, nhưng mà canh buổi trưa lại không lùi mà tiến tới, thân thể cứng rắn đâm vào một trường này lên, thân thể mãnh liệt rung rung xuống, có thể nghe được xương cốt tiếng vỡ vụn. Nhưng ngay lúc này, canh buổi trưa chung quanh phát ra chói tai đinh linh thanh âm, hai cây màu sắc rực rỡ xích sắt theo trong hư không kéo dài mà ra. Canh buổi trưa nhận thức, đây chính là A Tím một cái đặc thù ma cụ, khốn tiên tác. Khốn tiên tác ra, hai cái xiềng xích một trái một phải đã triển trụ mục tiêu, nhưng mà lệnh canh buổi chưa chỗ kinh ngạc chính là, đem làm xiềng xích trói buộc đến cái kia thân ảnh thời điểm, đối phương chỉ là một cái dây rùa, khốn tiên tắc rõ ràng phát sinh kết. Thanh âm, thoạt nhìn tựa hồ căn bản trói buộc không được bao lâu cái này thân ảnh. Canh buổi chưa xem xét tình huống này, thầm mắng một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức quát, đồng loạt ra tay. Thoại âm rơi xuống, A Hoàng tam người đã theo tứ phía tập sát tới, ba người tuy nhiên không giống chiến cảnh giật, Tống Lượng Lượng như vậy hung hãn cao thủ, nhưng cũng là kinh nghiệm xa trường lão luyện, thực lực đều xa xa vượt qua bình thường giác tỉnh giả hung hãn. Ba người vừa ra tay tắt thì không chút nào làm giữ lại, vừa ra tay tiểu là tất sát một kích, hợp lực một kích, uy lực to lớn, lệnh chung quanh không gian đều tùy theo vặn vẹo nứt vỡ. Chương 1151, cổ trùng chương 1151, cổ trùng các ngươi. Phật quang ở bên trong, Thiên Biển Hòa Thượng là vừa sợ vừa giận, sở dĩ đi theo những người này, cũng là muốn đi theo đám bọn hắn xuống núi ly khai. Lại chưa từng muốn, những người này vừa ra tay tiểu là như thế âm tàn độc ác, không lưu tình chút nào. Nếu như không là trước kia đại hộ pháp đại giới, dùng kinh kim cương vì hắn tẩy bỏ trong lòng oán khí, sợ vẹn vẹn là cái kia khốn tiên tác, tiểu đủ hắn uống một bình được rồi. Chứng kiến ba người đồng loạt ra tay, uy lực cực lớn, Thiên Biển Hòa Thượng lúc này không dám lại có chút lưu thủ, ngón trỏ bấm niệm pháp quyết, làm kim cương gào thét, kim cương phục ma. Theo hắn gào thét, chỉ thấy tại Thiên Biển Hòa Thượng sau lưng, tứ đại kim cương bỗng nhiên phá không mà hàng, bảo vệ tại Thiên Biển Hòa Thượng tả hữu, quyền, trường, kiếm, sự tất cả giống như vũ khí cùng cử động, cùng Á Hoàng ba người vũ khí đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Thiên Biển Hòa Thượng bản thân huyết đục, càng là giống như độ lên một tầng hoàng kim, hai tay uốn éo, đem trên người khốn tiên tắc bước đước, một quyền nện ở canh buổi trưa ngực. Nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, canh buổi trưa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, không biết nện đứt mấy cây đại thụ về sau, mới lảo đảo dừng lại. Phanh! Đó lấy, hai đại kim cương phấn thân phải cốt, nhưng Á Hoàng ba người đã ở trùng kích chung đã bị cắn trả, hướng phía đằng sau ngã xuống. Bất quá ngắn ngủi nháy mắt, mấy người tiểu lập tức phân ra cao thấp, rất rõ ràng, Thiên Biển Hòa Thượng cho dù là một người, nhưng canh buổi trưa mấy người muốn thủ thắng, cũng là khó càng thêm khó. Bất quá, Thiên Biển Hòa Thượng cũng không muốn tiếp tục đánh xuống, như vậy thu tay lại, lúc này chắp tay trước ngực nói, Vần Tăng Thiên Biển, cũng không ác ý, các vị thí chủ như lại đau khổ bức bách, tiểu đừng trách Vần Tăng vô lễ. Thiên Biển Hòa Thượng trực tiếp báo ra tên của mình đến, dù sao hắn tại lần này Phật Tông bên trong, coi như là có vị trí, đủ để nói rõ thực lực của hắn. Quả nhiên, đem làm mấy người nghe được Thiên Biển Hòa Thượng tự báo danh hào về sau, mấy người đều là thần sắc sững sờ, chợt A Hoàng quái khiếu mà nói, nếu không muốn động tay, tại sao phải đem chúng ta vây ở chỗ này? Nghe được A Hoàng lời nói, Thiên Biển Hòa Thượng nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng là vừa đi ngang qua, chú ý tới các ngươi giống như tại nguyên chỗ xoay quanh, là hơn theo các ngươi một hồi, cũng không có gì ác ý, khốn các ngươi làm cái gì? Thiên Biển Hòa Thượng nói xong, tiếp tục làm sáng tỏ chính mình nói, còn nữa, ta cũng không có không gian năng lực. Ngươi không có không gian hệ năng lực. A Hoàng ba người đều là sững sờ, không khỏi giữa lẫn nhau nhìn nhau, nhưng bọn hắn quả thật bị nhốt ở cái địa phương này đã được một khoảng thời gian rồi. Ngay tại trong lòng ba người cảm thấy kinh ngạc thời điểm, cách đó không xa, trong bụi cây một người chậm rãi bò lên, đúng là vừa rồi bị Thiên Biển Hòa Thượng một quyền trọng thương canh buổi trưa. Khô khủng. Vừa rồi Thiên Biển Hòa Thượng bách tại bất đắc dĩ một quyền, cơ hồ là toàn lực xuất kích, tay đấm to lớn, đã suy giảm tới canh buổi trưa đáy lòng, bất quá, giờ phút này, vị dị chính là canh buổi trưa biểu lộ, ngược lại rất nhẹ nhàng. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới A Hoàng ba người, chứng kiến bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều nhận lấy một ít tổn thương về sau, hai mắt không khỏi híp lại thành một đầu thẳng tắp. Nhìn xem canh buổi trưa trên mặt cái kia vi diệu biểu lộ, A Hoàng trong nội tâm đột nhiên đã có một loại cảm giác xấu, sắc mặt lúc sáng lúc tối, chỉ vào canh buổi trưa cả kinh kêu lên, chẳng lẽ là ngươi? Bọn hắn bị vây ở chỗ này, thi thuật giả quyết không có thể nào cách quá xa, chỉ có cách bọn họ càng gần, hiệu quả mới có thể vượt tưởng. Trước khi bọn hắn tất cả mọi người tưởng rằng Thiên Biển Hòa Thượng, có thể Thiên Biển Hòa Thượng cũng không có đối với bọn họ ra tay lý do, huống chi, Thiên Biển Hòa Thượng coi như là Phật Tông danh nhân, hoàn toàn chính xác không có không gian hệ năng lực. Về phần A Hoàng, A Tử, A Lục ba người, bọn họ đều là thường xuyên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ giác tỉnh giả, lẫn nhau đều là lẫn nhau người quen. Nếu như nói tại đây còn ai có hiểm nghi, như vậy, cái thứ nhất tiểu canh buổi trưa. Đối mặt A Hoàng chất vấn, canh buổi trưa đã không có trả lời hứng thú, ngược lại như có điều suy nghĩ đánh giá trước mặt Thiên Biển Hòa Thượng, phảng phất phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, hương phấn thần sắc, một chút cũng không giống như là vừa thụ quá nặng tổn thương bộ dạng. Phát hạ thân thượng bụi đất, canh buổi trưa chậm rãi đứng thẳng người, theo hắn đứng thẳng, có thể nghe được trên người hắn xương cốt rắc rắc một hồi rung động. Giờ khắc này, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, tất cả mọi người cảm giác canh buổi trưa thân cao, phảng phất một chút cao lớn một chút, đồng thời, trên mặt góc cạnh nhìn về phía trên cũng muốn so với trước, tựa hồ khéo đưa đẩy rất nhiều. Tuy nhiên chợt nhìn về phía trên biến hóa không lớn, nhưng nếu như đem trước sau lưỡng khuôn mặt phóng cùng một chỗ so với tiểu sẽ phát hiện cả hai hoàn toàn tưởng như hai người. Ngươi không phải canh buổi trưa, ngươi là ai? Thật sự canh buổi trưa? Thấy như vậy một màn, A Hoàng vừa sợ vừa giận, tiến lên một bước, mở miệng truy vấn lấy. Canh buổi trưa a, yên tâm, hắn sống được tốt, ách. Có lẽ a. Nói chuyện, hắn do dự một chút, nghĩ, cho rằng người kén, tổng so ở chỗ này vứt bỏ mạng nhỏ muốn mạnh hơn nhiều, đối lập hạ kết quả, hay là một cái không tệ kết quả. Nói đến đây, chỉ thấy trước mặt nam nhân mượt mà trên gương mặt, triển lộ ra khoan hậu dáng tươi cười, ánh mắt nhìn hướng Thiên Biển Hòa Thượng, trọng mới quen một chút, canh buổi trưa. Ngươi thật là canh buổi trưa. Nhìn trước mắt người này, Thiên Biển Hòa Thượng hai cái đồng tử có chút buộc chặt, tại người này trên người, hắn có thể cảm giác được một cổ mơ hồ uy hiếp cảm giác. Ngươi một mực tại đem chúng ta vây ở chỗ này, đến tột cùng là muốn làm gì? Đối mặt A Hoàng bọn người lần nữa truy vấn, canh buổi trưa tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, mọi người là có mới nối cũ, phát hiện mới đích con ngồi về sau, đối với A Hoàng cái này mấy người, canh buổi trưa đã mất đi tiếp tục cùng bọn hắn chơi tiếp tục dục vọng. Lạnh con mắt nhìn quét tại A Hoàng ba người trên người, tại ba người có chút hoang mang con mắt quang ở bên trong, thấp giọng nói, bắt đầu cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ, không rõ canh buổi trưa đến tột cùng muốn nói cái gì bắt đầu cái gì? Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, A Lục thần sắc đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, phần bụng vọt tới kịch liệt cháy cảm giác, như là có đồ vật gì đó, tại hắn trong bụng điên cuồng xé rách lấy hắn nội tạng. Giờ khắc này, A Lục chỉ cảm thấy gan ruột tự đoạn, toàn thân đều run rẩy lên, đau nhức đầy đất bắt đầu lăn qua lăn lại. Lúc này, canh buổi trưa đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thiên Biển Hòa Thượng, cười tủm tỉm cầm lấy vừa rồi cái kia ấm nước, hướng Thiên Biển Hòa Thượng dựng thẳng lên ba ngón tay nói, vừa rồi ta tại đây hũ trong nước, quăng tiến vào hai miếng sâu độc, ngươi đoán, ba người bọn họ chung ai có thể sống? Sâu độc. Nghe đến đó, A Hoàng cùng A Tử mặt xám như cho, nhìn xem khẽ trên mặt đất, đầy đất lăn qua lăn lại A Lục. Rất nhanh, chỉ thấy A Lục cái bụng bắt đầu bất quy tắc dãy rủa, như có đồ vật gì đó muốn theo trong bụng của hắn kiếm được phá đi ra đồng dạng, cái bụng cao cao khởi động, có thể chứng kiến một trương mơ hồ quái mặt đang tại dưới bụng dãy rủa thân thể. Về phần A Lục đã đình chỉ kêu thảm thiết, người đã lâm vào trọng độ đang hôn mê. Không muốn vọng tưởng đem côn trùng lấy ra, những này côn trùng đều là ta hao tốn thật lâu thời gian, thiên tân vạn khổ thu thập đến, một khi phụ thuộc tiến vào nhân thể, tiêu tuyệt sẽ không bị đơn giản tìm được, nếu như các ngươi có thể giết chết nó, trong máu của nó còn bao hàm mấy chục loại có thể giết chết giác tỉnh giả kịch độc, khi đó các ngươi đồng dạng phải chết, hơn nữa sẽ thảm hại hơn. Canh buổi chưa nói đến đây, đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Biển Hòa Thượng, đại sư, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Nếu như ngươi đã đoán đúng, ta thả ngươi đi, nếu như ngươi đoán sai, ta tiểu kích hoạt một cái sâu độc. Nói chuyện, canh buổi chưa xong mâu đã trở nên nóng rực như lửa, xem Thiên Biển Hòa Thượng trong nội tâm chửi bới nói, tên điên, nói đi, đánh cuộc gì? Trầm mặc một lát sau, Thiên Biển Hòa Thượng cuối cùng nhất hay là tại A Hoàng bọn người cầu khẩn trong ánh mắt, thở dài một hơi, đáp ứng xuống. Đánh bạc. Canh buổi trưa thanh âm kéo cao mà bắt đầu treo cái trường âm, đen bóng trong mắt, tại A Hoàng, A Tử trên người qua lại đảo quanh, tựa hồ tại chăm chú suy tư đồ ước. Nhưng mà, đột nhiên canh buổi trưa con mắt bóng bẩy nhất chuyển, quay đầu lại nhìn về phía Thiên Biển Hòa Thượng, hắc hắc, Hòa Thượng ngươi phạm giới rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy A Hoàng, A Tử phân bụng, đột nhiên bị bén nhọn khẩu khí, giác quan bên mép, xé rách khai mở, thoáng qua tầm đó, hai người đều không có tới được gấp dên dĩ, thi thể tiểu ngã trên mặt đất, rất nhanh trở nên thối nát mơ hồ. Chương 1152, chớ nói lời nói chương 1152, chớ nói lời nói một chỗ khác, chiến cảnh giật hóa thành chim con phân thân, theo chỗ cao bay ra, chứng kiến một màn lại để cho hắn kiếp sợ, bị đại giới hòa thượng nhìn chăm chú lên, toàn thân đều không thoải mái. Chỉ thấy ở dưới mặt một cái trên đất trống, chính ngồi xếp bằng nước cờ người, trong đó một mặt có 4-5 người, cầm đầu đúng là Cắt Ma Hoạt Phật, ở bên cạnh hắn đều là đi theo hắn tiền kỳ trở về các vị đại sư. Mà ở Cắt Ma Hoạt Phật đối diện, ngồi xếp bằng cũng ngồi một người, lại đúng là đại giới hòa thượng. Lại để cho chiến cảnh giật phân thân kinh ngạc chính là, đại giới hòa thượng hiện tại trạng thái thập phần vi diệu, chỉ thấy khuôn mặt của hắn càng không ngừng tại biến hóa, một hồi là hắn hình dạng của mình, một hồi là một cái diện mạo thanh tú gương mặt, mà cái này gương mặt cũng chính là chiến cảnh giật kinh ngạc chỗ. Cái này gương mặt không phải người khác, đúng là chiến cảnh giật cho rằng đã chết đi Phương Giác Hòa Thượng ác nghiệm, không ngờ ở chỗ này rõ ràng lần nữa chứng kiến. Hơn nữa, xem đại giới hòa thượng hiện tại trạng thái, tựa hồ đang tại cùng Phương Giác Hòa Thượng ác nghiệm đang tại dung hợp, nhìn đến đây, chiến cảnh giật phân thân ngược lại hít một hơi, bốn, cái này ác nghiệm pháp lực cũng đã tới gần cái thế giới này đỉnh phong, một khi dung hợp đại giới hòa thượng, hậu quả kia, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà ngồi xếp bằng tại đại giới hòa thượng đối diện, đúng là sớm gấp trở về Cắt Ma Hòa Phật, xem ra tựa hồ đang giúp trợ đại giới hòa thượng phong ấn Phương Giác Hòa Thượng ác nghiệm. Bất quá, chiến cảnh giật cũng nhìn không tốt Cắt Ma Hòa Phật, gần kề xem hắn cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi, đã biết rõ công việc này khả năng rất khó hoàn thành. Cái lúc này, chiến cảnh giật cũng không có lại ẩn tàng xuống dưới, trực tiếp đã rơi vào phụ cận một cái trên chặt cây, bởi vì giờ phút này chiến cảnh giật cái này phân thân trên đầu cái kia một đoàn màu bạc hỏa diễm, ở chỗ này giống như là trong đêm tối đèn lồng, chỉ cần không mỏ mẫm đều có thể xem tới được. Theo chiến cảnh giật bay vào, Cắt Ma Hòa Phật, đại giới hòa thượng ánh mắt đều xem đi qua, tựa hồ cũng đã nhận ra chim bay trên người cái kia sợi phân hồn, cũng đều không nói gì thêm. Rơi vào trên chạc cây chiến cảnh giật phân thân, nhìn cả người huyết quang ngập trời đại giới hòa thượng, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng, rất muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là này là phân thân cũng không nói lời nào năng lực, lo lắng xung cũng không có cách nào. Cho nên, đón đại giới hòa thượng ánh mắt, chiến cảnh giật phân thân chỉ là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Cái này lệnh đại giới đắng chát trên mặt, không khỏi có chút xấu hổ, không lâu chính mình còn thân hơn tự đến thăm tìm chiến cảnh giật phiền toái, không nghĩ tới chỉ trước mắt chính mình rõ ràng luân lạc tới như vậy kết cục, thật sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Một lúc sau, đại giới hòa thượng đem ánh mắt nhìn về phía Cắt Ma Hòa Phật, trên mặt mỉm cười càng thêm đắng chát. Năm đó sư phụ nói như vậy, hôm nay rốt cục ứng nghiệm, là thiên ý cũng là định số, sư đệ sớm cho kịp động tay phong ấn ta, chớ chỉ hoãn nữa thời gian. Cắt Ma Hòa Phật mặt không biểu tình, không có trả lời đại giới hòa thượng, cũng không có muốn nói chuyện dục vọng, như trước trong miệng mặc niệm lấy kinh văn, tiếp tục gia cố phong ấn. Cái lúc này, Tống Lượng Lượng bọn người cũng nhao nhao theo trong rừng cây đi ra, xem đến nơi này lưỡng vị đại sư, người ở bên ngoài xem ra, tại đây chỉ là hào khí biến hóa kỳ lạ, cũng không có sinh ra cái gì khủng bố biến hóa. Nhưng thông qua trước khi chứng kiến một màn kia màn, Tống Lượng Lượng bọn người cũng biết, tại đây bình tĩnh chỉ là một ngày nghỉ giống như, nếu như muốn phát sinh biến hóa, khả năng ngay tại trong nháy mắt. Chứng kiến các ma hoặc Phật càng không ngừng tự cấp đại giới hòa thượng gây phong ấn, mọi người cũng không nên quấy nhiễu, cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Năm đó, vây quét ma giáo lúc, chúng ta tuổi còn nhỏ quá, tinh tế nghĩ đến, ngày đó tựu là một hồi ác mộng, cái gì giáo lý, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, hết thảy đều bị ném được sạch sẽ, mỗi người đều tại tận khả năng địa đi cất đoạn. Nhưng vào lúc này, đại giới hòa thượng ngẩng đầu nhìn thiên không, tại không người để ý tới trung thì thảo tự nói, kể ra lấy năm đó chuyện cũ. Ta nhớ được cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ, cướp đi một bộ kinh thư, gọi là trước tiên một mạch hỗn nguyên công, còn có hai bộ kiếm pháp về sau, tiểu bức ra rời đi, về sau. Chợt nghe thấy hắn tại Trung Nguyên khai sáng đạo tông. Buồn cười chính là, hắn sợ hậu nhân tu tập cái này bộ trước tiên công về sau, từ đó hiểu rõ đến công pháp nơi phát ra, dứt khoát cận kể cái chết bất truyền, ha 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 ha, buồn cười, buồn cười. Những này cũng không phải là đại giới hòa thượng bản thân trí nhớ, nghiêm khắc nói, hẳn là phương giác hòa thượng trí nhớ, trên trạc cây chiến cảnh giật phân thân nửa nheo mắt lại, trong nội tâm đông nhiên cảnh giác lên, không, hắn không phải đại giới hòa thượng, mà đứng lập một bên ông tiên tâm, Tống Lượng Lượng bọn người, nghe vậy đều là trong nội tâm sững sờ, không nghĩ tới rõ ràng còn có loại chuyện này. Không nghĩ tới, đạo tông khai phái tổ sư năm đó rõ ràng cũng đã làm giết người cấp của hoạt động, bất quá ngẫm lại đạo tông, từ khi khai phái tổ sư chết đi về sau, cũng không sao đệ tử xuất sắc, có lẽ đại giới hòa thượng nói là sự thật. Hắc hắc, năm đó sư phụ nói, hắn sống không đến một cái giáp, không nghĩ tới 59 tuổi tiểu chết rồi, phi, cái gì lão tổ, còn không có hắn đồ đệ sống thời gian dài. Nói đến đây thời điểm, đại giới hòa thượng bộ dáng dĩ nhiên đại biến, càng không ngừng tại hai cái dung mạo tầm đó biến ảo, nửa điên nửa si bộ dáng cùng lúc trước hoàn toàn không phải một cái thần thái, hơn nữa càng nói càng là điên. Còn có mấy cái hòa thượng, không biết cướp đi bao nhiêu điện tịch, sau khi trở về sửng sốt đem điện tịch cho mở ra, làm cái gì 36 phòng. Chiếu của bọn hắn như vậy đến, ta có thể làm cái 366 phòng cũng chê ít. Mọi người thấy thế, thần sắc đều là không khỏi kinh hãi, tại đây bắt quái có chút đại à, thật có thể nghe tiếp sao? Nếu như nghe xong nhiều như vậy bắt quái, mình coi như không có chết ở chỗ này, có thể hay không bị đạo tông, Phật tông liên hợp đuổi giết. Hơn nữa, cái lúc này, mọi người cũng đại khái xem đã minh bạch, đại giới hòa thượng có lẽ đã chết, dưới mắt cái này đại giới hòa thượng, chỉ là một cố đồ hữu kỳ biểu, thể xác, chỉ sợ đang tại bị một người khác cướp đi thân thể. Vương Tùng muốn mở miệng, đã thấy ông Thiên Tâm một cước giẫm trên chân của hắn, lắc đầu ý bảo, không muốn mở miệng, theo trong tay áo lấy ra một tờ tờ giấy, nhanh chóng ở phía trên đã viết mấy chữ về sau, triển khai cho Tống Lượng Lượng bọn người xem. Đương nhiên cũng kể cả chiến cảnh giật. Chỉ thấy trên tờ giấy, viết mấy cái rất thanh tú chữ to. Không ai mở miệng, hắn tại chờ chúng ta nói chuyện. Vương Tùng nhìn tờ giấy, bản năng muốn a thượng một câu, kết quả còn không có há miệng, đã bị một bên Trầm Thanh Thúy một tay bịt miệng lại. Hắc hắc, các ngươi sợ cái gì, cùng ta trò chuyện có đáng sợ như vậy sao? Rất sớm trước khi, trong tương lai trong khe hở nhìn xem người của ta hẳn là ngươi đi, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng có như vậy bổn sự, thật sự là không dạy nổi. Đại giới hòa thượng ánh mắt chằm chằm vào Vương Tùng bên cạnh ông Thiên Tâm, thành khẩn điệu tán thưởng mà bắt đầu tiểu phảng phất như trên lần tại Lưu Ly hội đèn lồng thượng tán thưởng chiến cảnh giật đùng dạng, càng là hào phóng, từ trong lòng ngực xuất ra một bản kinh thư. Ta có thể nhìn ra, ngươi sinh ra một khỏa linh lung tâm, nơi này có bản linh lung cửu biến, ngươi nếu là có thể đủ tập được, từ nay về sau không hề bị đến tiên cơ cả tay, tiến có thể khống chế cả khuôn, lui có thể điên đảo âm dương, phương pháp này tặng ngươi, coi như là bẩn tăng thành toàn thí chủ, kết cái thiện duyên. Tuy nhiên không biết đại giới hòa thượng theo như lời thật giả, nhưng nghe xác thực thật là động nhân tâm. Chứng kiến ông Thiên Tâm bất vi sở động, đại giới hòa thượng cũng không giận hỏa, chỉ là bay bổng một câu, nếu ngươi không tin, đại khái có thể tùy thời xem bói, nhìn xem bẩn tăng nói thế nhưng mà nói ngoa. Nói xong cũng không để ý tới ông Thiên Tâm, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tùng, ánh mắt chỉ là cao thấp dò xét một phen, tự làm Vương Tùng có loại rơi vào vực sâu hàn ý đánh nút lại. Vê đút có vê đút, thằng này thật đúng là tôn đại bốt. Các ma hoạt Phật nhất định phải hồn ở, bằng không thì, chúng ta tất cả đều muốn xong đời. Cảm nhận được cái này cổ lại để cho hắn phát lạnh ánh mắt, Vương Tùng ngăn không được địa đả khởi một cái dùng mình, trong nội tâm không khỏi cảm thấy may mắn. Lúc này che lỗ tai của mình, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm rồi, mặc kệ người này nói cái gì, mình cũng kiên quyết sẽ không đi nghe, cũng sẽ không biết nhìn. Chương 1153, Phật quốc cùng Hắc ám chương 1153, Phật quốc cùng Hắc ám chứng kiến Vương Tùng cái này tận lực động tác, đại giới hòa thượng ngược lại càng là có hứng thú, càng là ương ngạnh chống cự, thường thường càng là dễ dàng bộc lộ ra bản thân vấn đề. Trừ phi có thể làm được như ông Thiên Tâm bình thường, trong nội tâm đã sớm yên lặng như nước, không hề bận tâm, làm hắn không hề ra tay địa phương. Nếu không, hắn ngược lại là rất hy vọng tất cả mọi người có thể như Vương Tùng như vậy đi đề phòng hắn, mượn Doanh Tiêu học ở bên trong một câu để hình dung, chỉ cần dỡ xuống hộ khách đề phòng, còn lại đúng là không hề giữ lại tín nhiệm. Doanh Tiêu tinh anh tiện dùng lời nói thuật cùng chuyên nghiệp kỹ năng, đến tháo dỡ mất phần này đề phòng, mà đại giới thì càng thêm trực tiếp, đem sở hữu tất cả hấp dẫn, trực tiếp nói chúng tim đen điệu cắm đi vào, mặc kệ ngươi cỡ nào cảnh giác, phần lễ vật này đều nhất định sẽ xúc động lòng của ngươi dây cung. Đáng tiếc, ngay tại đại giới hòa thượng hào hứng bừng bừng, đang muốn chuẩn bị đếm thử công phá mất Vương Tùng tâm lý phòng tuyến lúc, các ma hoạt Phật cuối cùng mở miệng. Chỉ là mới mở miệng, lại cũng không nói chuyện, mà là niệm tụng ra một đoạn càng thêm cổ xưa cuốn khẩu kinh văn. Theo kinh văn tụng hát, một vòng mênh mông Phật quang tại các ma hoạt Phật sau lưng bay lên, giống như mênh mông mặt trời. Vòng tròn quay liên tục Phật quang hướng lên trời không kéo dài, đem chúng quanh huyết vụ xua tán, phản phất kéo dài rời khỏi Tây Phương thế giới cực lạc. Giờ phút này, vô số Phật đà thân ảnh hiện ra tại trời cao phía trên, quay chúng quanh tại mặt trời như lai Phật tổ thích giả mani kim thân pháp tướng chúng quanh. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy Phật quang chói mắt, phản phất một tòa chính thức Phật quốc đã hàng lâm ở đây, khiến cho mọi người đều tâm thần hướng tới. Đây là các ma hoặc Phật tại dùng chính mình là đòn bẩy, mượn nhờ bên người cao tăng lực lượng, cưỡng ép gọi ra Phật quốc thế giới hàng lâm, chuẩn bị muốn mượn lấy Phật quốc chi lực, đem vương giác các niệm cưỡng ép trấn áp. Đây đã là vượt qua chân thần cảnh giới sức mạnh a. Phật quốc hàng lâm, thậm chí lệnh chiến cảnh giật phân thân đều có trong tích tắc, sinh ra dao động, thực lực như vậy, chỉ sợ mặc dù là chân thần cảnh giác tỉnh giả đích thân tới, đều chưa hẳn có thể lấy được một cái tiện nghi. Quả nhiên, trong cái thế giới này, hoàn toàn chính xác có thể phi thiên độn địa nhân vật, tại đây dạng kịch liệt Phật đạo tranh đấu trong gió lốc, bọn hắn nếu như muốn mạnh mẽ tham gia, chỉ biết bị xé thành liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nhìn trước mắt Phật quốc hàng lâm, chiến cảnh giật phân thân không khỏi nhất thời có chút ngốc trệ, nhưng mà cũng tại lúc này hậu, chiến cảnh giật đột nhiên chú ý tới mình đỉnh đầu cái kia một đoàn thanh quang, đã bắt đầu kịch liệt lắc lư, phản phất tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng. Không đúng. Chiến cảnh giật phân thân trong lòng siết chặt, có lẽ là với tư cách loài chim trời sinh trực giác, làm hắn sinh ra một cổ không hiểu khủng hoảng. Đúng lúc này, vô thanh vô tức hắc ám, đột nhiên theo bốn phương tám hướng trong núi rừng mà tới, theo hắc ám mà đến, là một cổ chí tà chí ác khí tức. Hơi vừa cảm thụ cổ hơi thở này, tiểu lại để cho chiến cảnh giật phân thân lâm vũ, đều muốn nhịn không được run bắt đầu chuyển động, một loại đại họa đến cảm giác, lại để cho hắn này là phân thân hô hấp đều không thông. Dầm ảo ảo. Đột nhiên, chiến cảnh giật phân thân cảnh giác đến sau lưng có đồ vật gì đó tới gần, nhất thời toàn thân da thịt run lên, phản phất huyết dịch đều muốn trong nháy mắt này bị đóng kết mất, muốn huy động cánh thoát đi khai mở tại đây thời điểm, mới kinh cũng phát hiện, mình đã không nhúc nhích được. Hô. Một cổ tanh tưởi sen lẫn đầm đặc dị sắc vị truyền đến, chỉ thấy rừng cây đẩy ra chỗ, một trương hờ hững vô cùng khuôn mặt xuất hiện tại chính mình bên cạnh, đó là một tên hòa thượng, tuổi già trên mặt điệp khởi một tầng tầng nếp nhăn cùng da đốm mồi. Trên da đầu chín cái giới sẹo đủ để nói rõ, cái này lao tăng tại Phật tông trung đã từng được hưởng lấy địa vị như thế nào. Thấy rõ cái này lao tăng dung mạo, chiến cảnh giật trong đầu ông một tiếng, tựa hồ có một chút ấn tượng, cái này trương khuôn mặt hình như là trên đường tới thượng đã từng gặp. Chiến cảnh giật trong đầu lập lòe qua cái này trương khuôn mặt hình ảnh, đúng vậy, thật sự của mình nhìn thấy qua. Cái này khuôn mặt là ngược lại dán tại trong rừng cây cái kia chút ít hòa thượng chung một trong. San sát. Nương theo lấy chung quanh rừng cây lắc lư thanh âm, chiến cảnh giật trong lòng không khỏi sinh ra một cổ ác hàn, đáng chết, không thể nào. Những cái kia đồ chơi đều sống hả? Hô. Hắc ám khí tức theo bốn phía bắt tới, lệnh chiến cảnh giật trên đỉnh đầu thánh quang càng thêm lung lay sắp đổ, yếu ớt được phản phất tùy thời khả năng tiêu diệt đồng dạng. Chiến cảnh giật tự hỏi kinh nghiệm của mình coi như là phong phú, ít nhất các loại quỷ dị sự tình cũng nhìn thấy không ít, có thể chưa từng có bài kiến, như trước mặt như vậy lại để cho người hít thở không thông tuyệt vọng hắc ám. Phản phất hắc ám tại thời khắc này, không còn là một cái từ ngữ, mà là chân chính sống rồi, đã có được cái mạng, theo trong được sâu lan tràn đi ra, đem hết thể ánh sáng toàn bộ thôn phệ đi vào. Giáp giáp. Chiến cảnh giật phân thân quay đầu lại nhìn mình vũ dực, chỉ thấy vũ dực trong bóng đêm dần dần hư thối, lộ ra da thịt sau phía dưới vết nục, hơn nữa vẫn còn tiến thêm một bước địa bị ăn mòn, hòa tan. Hắn đỉnh đầu cái kia đoàn thánh quang, tuy nhiên vẫn còn cố gắng tản mát ra thánh khiết hào quang, muốn bị hắn xua tán chung quanh hắc ám, nhưng cái này đoàn thánh quang chi lực, thật sự là quá nhỏ bé, tại đây u ám thâm thúy trong bóng tối, hèn mọn được không có ý nghĩa. Cách đó không xa Tống Lượng Lượng lòng có nhận thấy, hướng phía chiến cảnh giật chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bốn phía một mảnh lờ mờ ở bên trong, chiến cảnh giật đỉnh đầu ngân sắc quang mang càng ngày càng xa, cho đến rất nhanh muốn biến mất trong bóng đêm. Thánh quang. Thấy thế, Tống Lượng Lượng chau mày, quyết đoán nâng lên thủ trưởng, một đám cường quang theo lòng bàn tay chiếu xạ đi ra, muốn nói thánh quang thuật, bất quá là thẩm phán hệ trung hạng nhất rất kỹ năng bình thường. Nhưng mà, cái này năng lực tại Tống Lượng Lượng trong tay, lại thường xuyên thể hiện ra vượt qua thường nhân đoán trước một mặt. Giờ khắc này, ánh sáng manh liệt mang, tại Tống Lượng Lượng lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn hình cầu. Chỉ thấy hình cầu một tầng tầng phân liệt ra, hình thành một mặt hình tròn lồi kính, lập tức lệnh thánh quang thuật ánh sáng đột nhiên tăng cường mấy lần. Cái này là Tống Lượng Lượng ưa thích thánh quang thuật nguyên nhân, tuy nhiên nó uy lực không tính lớn, phụ trợ năng lực cũng không được, nhưng đã có năng lực khác không sở hữu có thể điều khiển tính. Chỉ cần ngươi có cường đại điều khiển tính, thánh quang thuật có thể cho ra vô số loại khả năng, lúc này một chiêu này, tự là Tống Lượng Lượng đắc ý chi tác. Rất nhanh, một đạo kim sắc của sáng, như là quái tứ hải định hải thần châm, trực tiếp cắm vào vô tận trong bóng tối. Chỉ là làm Tống Lượng Lượng không thể tưởng được chính là, thánh quang xuyên thấu khoảng cách xa không bằng hắn đoán nghĩ như vậy, gần kề xuyên thấu hơn trăm trượng khoảng cách về sau, tiêu không cách nào tiếp tục xuyên thấu hắc ám, ngược lại càng giống là đang không ngừng bị hắc ám sở hấp thu nuốt hết. Thấy thế, Tống Lượng Lượng thần sắc một hồi lúc sáng lúc tối, quyết đoán gián đoạn rảnh tay bên trong đích thánh quang thuật, hướng sau lưng ông Thiên Tâm đợi có người nói, mau lui lại sau. Cái lúc này, hắn đã bất chấp chiến cảnh giật an nguy, huống hồ hắn biết rõ, vậy cũng chẳng qua là chiến cảnh giật một cỗ phân thân, mặc dù tử vong, cũng đơn giản tổn thất một đám phân hồn, đối với chiến cảnh giật mà nói cũng dâu dịa. Đi tây đi. Tại nơi này trong lúc, ông Thiên Tâm một mực đang không ngừng địa xem bói, ngón tay lấy phía tây phương hướng, nơi đó là núi bên cạnh cao điểm, vốn lượn diên thẳng vào mây xanh. Cái này phiến vách đá, nếu là đúng chính người thường mà nói, mặc dù là trong truyền thuyết võ hiệp cao thủ, cũng là khó có thể leo vách đá dự đứng, nhưng đối với tại Tống Lượng Lượng bọn người mà nói, ngược lại như dẫm trên đất bằng. Đang khi nói chuyện, Vương Tùng đem ông Thiên Tâm hướng chính mình trên bờ vai một khiêng, nửa người dưới nhanh chóng biến hóa, như là con nhện đồng dạng tám cái bước, lại sinh ra cùng loại bạch tuộc đồng dạng rất hút. Nhìn kỹ những này giác hút phi thường mềm mại, không chỉ là dựa vào hấp thụ lực lượng, còn có cùng loại với ốc xin đồng dạng dịch nhuận, đây là Vương Tùng siêu nhân hệ năng lực tấn cấp về sau, kéo dài vươn ra năng lực mới, phi thường thích hợp leo lên. Những này rác hút cùng phía trên dịch nhận, mặc dù là leo lên đến một ít bén nhọn sắc bén thạch đầu, cũng sẽ không biết sợ làm bị thương rác hút, tám cái bàn chân thúc đẩy, leo lên tại gần như thẳng đứng trên thạch bích, tốc độ nhanh làm cho người khác líu lưỡi. Tống Lượng Lượng thấy thế gọi ra Thánh Quang Thuẫn, quay đầu lại ánh mắt nhìn hướng một bên Trầm Thanh Thủy cùng Tề Thiên Hà hai người, nhưng mà hai người cũng chỉ là lắc đầu, cơ hồ đồng thời đều phi đồng dạng hướng phía vách núi sông lên đi, không tốn sức chút nào cũng đã nhẹ nhõm vượt qua Vương Tùng. Chương 1154, quan cùng ám va chạm. Chương 1154, quan cùng ám va chạm. Chứng kiến tất cả mọi người có biện pháp thoát thân, Tống Lượng Lượng ánh mắt không khỏi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái kia phiến đen kịt thế giới, bất quá qua trong giây lát, cái này phiến thế giới đã biến thành hoàn toàn hắc ám. Một mắt nhìn đi, đại địa, núi rừng, rõ ràng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tại đây hết thảy giống như một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt sạch hết thể sinh cơ. Về phần chiến cảnh giật phân thân, đã sớm bị nuốt hết ở trong đó, liền cái bóng dáng đều không có, trong bóng tối, chỉ có hào quang, là được cắt ma hỏa Phật sau lưng một mảnh tia sáng chói Phật quốc. Một quang tối xâm lại, nghiêm nhiên phảng phất lượng cái thế giới ba chạm, loại này thực lực cấp bậc ba chạm, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng đụng vào phạm vi, đạt đến một cái cực cao trình độ. Quang cùng ám ba chạm xuống, toàn bộ thế giới ngược lại lâm vào trong yên lặng, lại không thấy thanh âm, cũng không có kịch liệt bạo tạc nổ tung. Tống Lượng Lượng bọn người đứng tại đỉnh núi nhìn xuống, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Các ngươi nói ai có thể thắng? Vương Tùng cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ, lọt vào một bên ông Thiên Tâm một đống bạch nhãn. Nhìn xem quang cùng ám tại cực nhanh địa tương lẫn nhau áp xúc, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, lệnh Tống Lượng Lượng không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình, trong đầu nhịn không được nghĩ tới ngôi sao sụp đổ hình ảnh. Bên ngoài vật chất kết cấu không ngừng hướng vào phía trong bộ sụp đổ thu nạp, cuối cùng nhất phát sinh nổ lớn, hình thành một cái đủ để đem hết thảy đều thôn phệ đi vào hắc động. Mà cái này khủng bố hình ảnh chính ở trước mặt mình dần dần xuất hiện. Một quang tối xâm lại tại hỗn độn trung cực nhanh địa tương lẫn nhau để ép, Tống Lượng Lượng nghĩ đến nếu như lúc này trong hai cái hữu lực lượng tiết ra ngoài đi ra, hắn, bọn hắn, thậm chí là ngọn núi này phụ cận tất cả mọi người, hay không còn có thể còn sống sót. Cái này chỉ sợ đều là một cái không biết bao nhiêu. Chúng ta đến tụt cùng tới nơi này làm gì? Tống Lượng Lượng trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện hoang mang, phát triển đến bây giờ, có thể nói, đã nghiêm trọng thoát ly chính mình những người này có thể nắm giữ trình độ. Nghĩ tới đây, Tống Lượng Lượng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ông Thiên Tâm, có thể nói, nếu như không phải ông Thiên Tâm, Vương Tùng hai người tổ kiến nổi lên tiểu giáo phái liên minh, chỉ sợ cái này cục diện còn không dễ dàng xuất hiện. Vậy hôm nay cục diện như vậy, rất khó nói cùng hắn có cái dạng gì quan hệ, là cố ý hay là vô tình ý. Trong lúc nhất thời, Tống Lượng Lượng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Giờ phút này, tại phía xa một chỗ khác cứ điểm nội chiến cảnh giật bản thể. Đột nhiên cảm giác được chính mình cùng phân thân cái kia sợi phân hồn liên hệ, mạnh mà trong chăn đứt rời, không khỏi cau mày, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, Phật tông nơi đóng quân ngọn núi kia nhà thượng. Dõi mắt nhìn lại, một mảnh mịt mờ đại sương mù bao trùm lấy toàn bộ đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, chỗ đó tựa hồ trở nên mờ mịt mà bắt đầu làm cho người khán bất chân thiết. Đều đi hả? Cái lúc này, đại xa mạn từ phía sau đến gần chiến cảnh giật, đứng tại chiến cảnh giật bên cạnh do hỏi. Chiến cảnh giật tức giận địa lườm đại xa mạn một mắt, lão gia hỏa này tuy nhiên tuổi già, nhưng thủy chung rất có tinh thần, tóc sơ được không có một tia mất trật tự, có chút hạ xuống hốc mắt ở bên trong, một đôi màu nâu đậm đôi mắt lặng lẽ kể ra lấy tuế nguyệt tăng thương. Chiến cảnh giật nhìn thấy đại xa mạn hiện tại mới xuất hiện, không khỏi trầm trọng nói, ngươi tới được có thể thật là đúng lúc. Nếu như vừa rồi đại xa mạn có thể tại bên cạnh mình, chiến cảnh giật tin tưởng chính mình, có thể theo An Hoàng Chí đợi ba cái lô mũi châu lao đạo trên người, vớt đến càng nhiều nữa chỗ tốt, mà không chỉ có chỉ là một bản bắt đầu sao bắt đầu trận. Đại xà mạn không có tiếp chiến cảnh giật mà nói mạnh vụn, gốc, chỉ là con mắt quang thâm trầm địa nhìn xem Phật tông nơi đóng quân, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, ngươi ý định lúc nào giúp bọn hắn kiến tạo phòng ở. Cùng hắn nói là xây nhà tử, không bằng nói là kiến trận pháp. Theo An Hoàng Chí cho bản vẽ đến xem, trận pháp này còn rất phức tạp, đương nhiên, đây đối với chiến cảnh giật mà nói, cũng không có độ khó, bất quá muốn phục chế trận pháp này vì chính mình sử dụng lại không được. Bởi vì bên trong có quá nhiều chi tiết, tỉ mỹ, An Hoàng Chí cũng không để lộ ra đến, nếu như một cái tiết điểm sai lầm, cái kia cả tòa đại trận khả năng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chiến cảnh giật nhìn về phía đại sa mạn, đã chứng kiến đối phương thần sắc vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn Phật tông nơi đóng quân phương hướng, không khỏi lông mày trao lên, hiển nhiên, đại sa mạn cũng chú ý tới Phật tông nơi đóng quân biến hóa. Cái lúc này, chiến cảnh giật đột nhiên nghĩ đến, đang cùng phân thân gián đoạn liên hệ trước khi chứng kiến hết thảy, đúng vậy, phương giác giác niệm còn sống, lúc ấy chính mình thấy như vậy một màn, thật đúng là một cái tốt kinh. Chuyện sau đó chính mình muốn bề bộn nhiều việc ứng phó An Hoàng Chí, sẽ không có tiếp tục chú ý xuống dưới, kết quả là tại vừa rồi, chính mình cùng phân thân tầm đó, vi diệu liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt. Nói không ra là phân thân bị giết chết, hay là lực lượng nào đó ngăn chặn bọn hắn ở giữa liên hệ, nhưng cái này tổng lệnh chiến cảnh giật có loại rất cảm giác xấu. Đêm nay a, ta có thể rút ra thời gian cũng không nhiều, hôm nay ban đêm là cực hạn rồi, thời gian còn lại, ta còn muốn đi chiếu cố của ta Dương Mầm. Nói đến Dương Mầm, một bên đại xã mạn trên mặt rốt cục sinh ra dáng tươi cười, nhìn về phía chiến cảnh giật ánh mắt cũng trở nên vui mừng rất nhiều, ta càng xem càng cảm thấy ngươi thật sự rất thích hợp với tư cách đạo tát mãn đại xà mạn, quay đầu lại ta lui, vị trí này tiểu cho ngươi đi. Chiến cảnh giật nghe đến đó, nét miệng triển lộ ra chỉnh tề xuống, hướng phía đại xà mạn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, yên tâm, ta nhất định khiến ngươi hảo hảo còn sống, ta còn muốn hảo hảo chơi bừa. Chiến cảnh giật cùng đại xà mạn hàn huyên sau một lúc, đại xà mạn liền xoay người đã đi ra, hai người đều vô ý thức, cũng không đi để cập Phật tông nơi đóng quân, khả năng xuất hiện biến cố. Nhìn xem đại xà mạn đi xa bối cảnh, Chiến cảnh giật nhìn ra được hắn có chút mỏi mệt, tuổi già thân thể so với trước lại phí thời gian rất nhiều. Đưa đến đại sa mạn, chiến cảnh giật trong lòng khẽ động, đem tư duy cùng một cái khác, chức, có phân thân liên hệ cùng một chỗ. Tại khoảng cách trận này Phật đạo chi tranh giành nơi đóng quân bên ngoài, hướng đông 12 km tả hữu, một cái to như vậy quân doanh, chính đem cái này một khu vực triệt để đóng cửa bắt đầu. Có thể xuất nhập người nơi này, không gọi là vương công quý tộc hoặc là đường triều quan viên, bất quá, nhìn chằm chằm một ngày xa bản, đại đa số người cũng đã mệt mỏi. Lý Bí cũng không ngoại lệ, tại trời còn chưa sáng thời điểm, tiêu kích động địa chú ý, xa bản thượng sắp đã đến Phật đạo chi tranh giành. Ai biết, Phật tông tiến công đối tượng lại là những cái kia giải rác tiểu giáo hội liên minh, cái này lệnh vẫn muốn xem một hồi tuần Lý Bí, trong nội tâm thất vọng. Về phần sự tình phía sau, nàng nhìn ra ngoài một hồi sẽ không có hứng thú, mà Phật tông nơi đóng quân chỗ đó xa bản, cũng luôn xảy ra vấn đề, có đôi khi cứng lại tốt xa bản đột nhiên sụp đổ, đôi khi tắc thì hoàn toàn không có động tĩnh. Bởi vì chuyện này, phụ trách quan viên đã bị hạ chỉ bãi quan đoạt tước, lưu vong 300 dặm. Một mà tiếp địa xảy ra vấn đề, lệnh Lý Bí rất là thất vọng, tăng thêm cái lúc này, đúng là khốc nhiệt mùa hạ, khó tránh khỏi phập phồng không yên, hay là một người ngâm mình ở trong thùng nước so sánh mát lạnh. Cảm giác cua được không sai biệt lắm, Lý Bí vừa muốn theo trong thùng tắm đi tới, một chân vừa mới cất bước ra thùng tắm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy dưới lòng bàn chân thổ nhưỡng bị xe cực kỳ nhanh nô lên một cái đống đất. Ngay sau đó, một cái tối như mực xuyên sân giáp theo đống đất ở bên trong nô đầu ra, hô, đường hô, phải, ồ, thật trắng. Nói như vậy, Phật tông nơi đóng quân ra nhiễu loạn lớn. Lý Bí vì chính mình mặc xong quần áo, nghe tới chiến cảnh giật mà nói về sau, lập tức sững sờ, đều quên đem trước ngực nút áo trói vào. Đã qua sau nửa ngày, mới mạnh mà xoay người, song mâu một mực chầm chầm lên trước mắt cái này cái nằm tại chính mình trên giường em xuyên sân giáp. Người nói là sự thật. Chiến cảnh giật thao túng phân thân, coi chừng dùng móng tay đem một khối cắt tốt quả táo đặt ở trong miệng, đổi lại so sánh thoải mái tư thế, nằm ở trên giường em về sau, mới gật đầu nói, đương nhiên, Phật tông lần này ra cái nhiễu loạn lớn, ta đoán chừng, lần này Phật đạo chi tranh giành còn không có chính thức bắt đầu, cũng đã xong.